Chương 58 quan hệ thầy trò, chương 58 quan hệ thầy trò. Tề Lạc cùng Âu Dương Kỳ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, hương vị còn rất không tệ, so với hắn tự mình làm hương vị tốt hơn nhiều. Một bên ăn, một bên tán dương nàng, đem tiểu cô nương thổi phồng đến mức mặt đỏ dần, lại là vui sướng lại là ngượng ngùng. Còn mang theo lấy như vậy một chút tự hào, nguyên lai mình sống trên thế giới này, không chỉ là bừng hữu, còn có thể có chút tác dụng. Lúc ăn cơm, Tề Lạc còn cùng Âu Dương Kỳ nâng lên một việc, hiện tại hang đá này hay là không quá ẩn nấp, tránh từng chiếm được người bình thường thay mắt, nhưng là có chút cơ cảnh giới tu sĩ tới, vẫn tương đối khó tránh đi. Lần trước quá bội vàng, không có bố trí tốt, lần này ta tại cửa hàng cho ngươi bố trí một tòa có thể giấu giếm được thần thức huyết trận, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Hắn tại tàng thư các nhìn qua mười mấy bản trận pháp trong sách, liền có một bản giảng đều là huyết trận, mặc dù là luyện khí cảnh giới liền có thể bố trí trận pháp, nhưng lại có thể giấu giếm được nguyên anh trở xuống thần thức. Tại môn phái thời điểm, hắn liền chăm chú nghiên cứu qua, bởi vì cảm thấy đối với Âu Dương Kỳ hữu dụng. Âu Dương Kỳ rất là kinh ngạc, thúc thúc, ngươi sẽ còn bày trận sao? Nàng mặc dù không dành thế sự, mà dù sao là sinh hoạt tại một cái gia tộc tu chân, biết trận pháp sư là cỡ nào khó được. 10000 tu tiên giả bên trong đều chưa hẳn có một cái trận pháp sư, không nghĩ tới Tề Lạc vậy mà lại bày trận. Biết hắn rất lợi hại, nhưng là không biết hắn lợi hại như vậy. Tề Lạc mỉm cười, khiêm tốn nói, không tính là trận pháp sư, chỉ là hơi thông một hai thôi, đơn giản một chút pháp trận vẫn có thể bố trí đi ra. Âu Dương Kỳ sùng bái nhìn xem Tề Lạc, từ đấy lòng nói, thúc thúc, ngươi quá thần kỳ. Tề Lạc nói, ngươi nếu là muốn học lời nói, chờ ngươi về sau tiến vào trúc cơ cảnh giới, ta có thể dạy ngươi. Hiện tại không thể dạy, bởi vì cái này quá phức tạp đi, liên lụy đến tinh lực quá nhiều, sẽ chậm trễ hài tử tu luyện. Mà Âu Dương Kỳ hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện, nàng muốn tại tròn 18 tuổi trước đó đột phá đến trúc cơ cảnh giới, đây là đang cùng thời gian thi chạy, một chút cũng lười biếng không được, cũng không thể đem tinh lực dùng tại phương diện khác. Âu Dương Kỳ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, thúc thúc, ngươi dạy ta nhiều đồ như vậy, ta có thể hay không bảo ngươi một tiếng sư phụ đâu? Tề Lạc sửng sốt một chút. Ở tu chân giới, quan hệ thầy trò rất trọng yếu, trên cơ bản cùng phụ tử quan hệ cung cấp. Dưới rất nhiều tình huống, thậm chí càng trọng yếu hơn. Âu Dương Kỳ một tiếng này sư phụ cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Chịu nàng một tiếng này sư phụ thừa nhận bọn hắn là quan hệ thầy trò, cũng liền mang ý nghĩa hai người ở thế giới này có nhất là chặt chẽ ràng buộc, mang ý nghĩa về sau hắn đều muốn đối với tiểu cô nương này phụ trách, dù là nàng trúc cơ đằng sau thân thể khỏe mạnh cũng muốn phụ trách. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, đây chính là cả đời ràng buộc. Nhưng chúng ta vốn chỉ là một trận giao dịch, đến nàng tiến vào trúc cơ cảnh giới kết thúc. Tề Lạc trong lòng suy nghĩ, mục tiêu của hắn là để cho mình trở nên càng thêm cường đại, trên thế giới này có thể tốt hơn sinh tồn được. Tại mục tiêu này không có thực hiện trước đó, hắn không muốn có quá nhiều ràng buộc. Tại cương giả này như rừng rừng cây thế giới, chính mình cũng không gánh nổi chính mình, nói gì chiếu cố người khác. Nhưng là nhìn lấy tiểu cô nương ánh mắt tha thiết, cự tuyệt thật nói không nên lời. Cuối cùng trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến, ràng buộc liền ràng buộc đi, gánh vác liền gánh vác đi, nếu là ở trên thế giới này một chút ràng buộc đều không có, kỳ thật cũng rất không thú vị. Liền khẽ cười nói, "Tốt." "Sư phụ." Tiểu cô nương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, giòn tan kêu một tiếng. "Ai?" Tề Lạc đáp lại. Một tiếng này trả lời, chính là xác định bọn hắn quan hệ thầy trò. "Sư phụ." Tiểu cô nương rất kích động, lại kêu một tiếng. Tề Lạc cười cười, sờ lên đầu của nàng, ta cũng không thể để ngươi nói không, hiện tại liền chuyển cho ngươi một môn tu liễm khí cơ thuật pháp đi. Hắn muốn dạy cho Âu Dương Kỳ, là bị hắn hệ thống cho thăng cấp đằng sau liễm tức thuật, so với ban đầu phiên bản lợi hại hơn. Tu luyện tới cực hạn, cho dù là tu vi cao hơn hai cái đại cảnh giới, cũng nhìn không ra đến. Hắn cho Âu Dương Kỳ giảng giải môn thuật pháp này yếu điểm, Âu Dương Kỳ đột nhiên minh bạch cái gì, hỏi hắn, sư phụ, ngươi lần trước có phải hay không liền dùng thuật pháp như vậy, đem ngươi tu vi cảnh giới thấp xuống? Tề Lạc lúc đầu muốn ăn ngay nói thật, có thể lời đến khoe miệng, lại cảm thấy tại tiểu hài tử trước mặt bảo trì một chút cảm giác thần bí muốn tốt một chút, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, ta rất ưa thích. Chấp nhận suy đoán của nàng. Sư phụ kia ngươi tu vi thật sự cảnh giới là như thế nào đâu? Âu Dương Kỳ lại hiếu kỳ hỏi. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, Tề Lạc phải gìn giữ cảm giác thần bí, cao hơn ngươi một chút, nhưng là cao không được quá nhiều. Âu Dương Kỳ nhếch miệng, không tiếp tục hỏi. Nàng cái biểu tình này, có một chút như vậy nũng nịu ý vị. Đó là bởi vì hai người xác định quan hệ thầy trò. Từ về mặt thân phận tới nói, Tề Lạc liền không còn là một ngoại nhân, mà là một cái cùng với nàng phụ thân một dạng người. Tiểu hài tử tại trước mặt phụ thân có một chút cảm xúc, vung một cái tiểu, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Thấy được nàng vẻ mặt như thế, Tề Lạc rất vui mừng, cảm thấy thụ lên nàng một tiếng kia sư phụ cũng rất đáng được. Nàng vẫn chỉ là một đứa bé, liền không nên bác lấy nặng như vậy tâm tư, không nên để cho mình nhân sinh trở nên như vậy nặng nề, hẳn là thoải mái hơn sinh hoạt. Trước mắt hắn còn không có năng lực cải biến tiểu cô nương này đối mặt khốn cảnh, nhưng có thể hóa giải một chút nàng căng thẳng cảm xúc, cũng là tốt. Đem thăng cấp bản liễm tức thuật dạy cho Âu Dương Kỳ sau, hắn liền bắt đầu tòa kia miễn trận bố trí. Nghiên cứu tòa kia miễn trận, liền xài hắn hơn 10 ngày thời gian, tại quá mục bất vong cùng xúc loại bảng thông cái này hai đại thần thông gia trì bên dưới, hắn đem môn trận pháp này nghiên cứu một cái thấu triệt. Bày trận vật liệu cũng đều chuẩn bị xong. Hiện tại hắn muốn làm là đem những tài liệu kia luyện chế thành thuận tiện di động trận bàn. Trong này phải dùng đến một chút phương pháp luyện khí. Bất quá không quan hệ, con đường luyện khí hắn cũng hơi thông một hai, một chút cũng không làm khó được hắn. Từng loại vật liệu bị hắn lấy ra, sau đó lại bắt đầu luyện chế. Lưu lại để đặt linh thạch rãnh lỗ, khắc hoa bên trên một chút đặc thủ phù văn. Dùng mấy cách giờ mới luyện chế tốt một cái trận bàn, mà bố trí xuống như thế một tòa huyễn trận cần 6 cái trận bàn, một lần sinh, hai hồi thủ. Luyện chế trận bàn thứ 2 thời gian liền rút ngắn rất nhiều. Bất quá, đem cái này 6 cái trận bàn đều luyện chế tốt, hay là tiêu hết hắn 2 ngày thời gian. Trong lúc này, Âu Dương Kỳ tâm tư liền rất xoắn xuýt, tức hy vọng hắn nhanh một chút đem trận bàn luyện chế tốt, hai kẻ như vậy liền có thể nói thêm mấy câu. Vừa hy vọng hắn đừng khiến cho nhanh như vậy, hai kẻ như vậy cùng một chỗ thời gian liền có thể nhiều một ít. Nàng biết, lần này Tề Lạc hay là sẽ không đợi thời gian quá dài, đến lúc đó vẫn là phải rời đi. Nàng chỉ có thể hy vọng hắn lưu tại nơi này thời gian có thể càng nhiều hơn một chút. Chương 59 Vạn Tiên Phượng chương 59 Vạn Tiên Phượng Tề Lạc đem bố trí huyễn trận cần 6 cái trận bàn đều luyện chế ra đến đằng sau, lại luyện chế ra 2 khối trận bài, một khối chính mình cầm, một khối cho Âu Dương Kỳ, tế luyện nhận chủ, dạng này liền sẽ không bị huyễn trận sở mê. Sau đó, tại lối ra nơi đó trên dưới trái phải trên vách đá tạc ra 6 cái lỗ khảm, vừa vặn đem cái kia 6 cái trận bàn bỏ vào. Mỗi một cái trận bàn đều có để đặt linh thạch địa phương, đem linh thạch để đặt tốt đằng sau, Tề Lạc lại dạy Âu Dương Kỳ kích phát trận pháp pháp quyết. Khống chế huyễn trận trung tâm liền tại bọn hắn cầm trong tay trận bài phía trên, chỉ cần đưa vào cú pháp lực, liền có thể kích phát. Kích phát đại trận thời điểm, hai người đều tại vách đá bên ngoài. Huyễn trận kia một khi kích phát, Âu Dương Kỳ liền phát hiện tại thần thức của mình cảm ứng bên trong, hang đá kia đã biến mất không thấy. Có thể cảm ứng được, chỉ có vách đá. Thế nhưng là, nàng bò tới cái chỗ kia, lại có thể nhìn thấy hang đá chính ở chỗ này. Cái này một tòa huyễn trận, chính là đơn thuần đối với thần thức có lửa gạt tác dụng, lửa gạt không được ánh mắt. Nhưng cái này đã đủ. Hang đá này vốn là bị dây leo cho che khuất ánh mắt, chỉ là không che nổi thần thức quét hình mà thôi. Người bình thường không đến được độ cao như vậy. Tu sĩ dưới tình huống bình thường sẽ tin tưởng thần thức của mình, thần thức đảo qua là một mảnh vách đá, đương nhiên sẽ không lại đi tìm tòi hư thực. Trừ phi trước đó biết nơi này có như thế một cái hang đá, không phải vậy không có ai leo lên cao mấy trượng vách đá, xốc lên dây leo, đi xem bên trong có hay không hang đá. Thật muốn như vậy tìm kiếm, thế giới này lớn như vậy, đầu nhập bao nhiêu người tu sĩ đều không đủ. Mộ Dung Thanh tại Bách Dược Tông địa vị tôn sùng, nhưng là cũng không có lớn như vậy năng lực. Đem cái này huyễn trận bố trí tốt, trên cơ bản cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Khởi động cái này một tòa huyễn trận, cần linh thạch chuyển vận năng lượng để duy trì hiệu quả, nhưng cũng may đây chỉ là một tòa rất đơn giản huyễn trận, đối với linh thạch lượng tiêu hao không lớn. 6 khối linh thạch hạ phẩm, có thể duy trì thời gian 2-3 tháng. Đối với Tề Lạc tới nói, tiêu hao như thế có thể bỏ qua không tính. Bố trí xong cái này một tòa huyễn trận đằng sau, hắn cũng không có lập tức liền rời đi, mà là không ngừng cố gắng, lại cho Âu Dương Kỳ ở thạch thất bên trong bố trí 2 tòa cải thiện hoàn cảnh tiểu trận. Một tòa là quang minh trận, có thể mượn tới phía ngoài ánh sáng, để trong thạch thất kia sáng trở nên giống như bên ngoài sáng. Đương nhiên, trời tối, thạch thất này bên trong cũng sẽ giống như bên ngoài đen. Dù sao chỉ là nhờ, mà không phải mình sáng tạo ra ánh sáng đến. Còn có một tòa thanh phong trận, bố trí xong đằng sau, có gió nhẹ phơ phất. Chỗ tốt chính là có thể đẩy mạnh trong thạch thất không khí lưu thông, trong này sinh hoạt, cảm giác sẽ thoải mái hơn một chút. Cái này thuộc về sinh hoạt phối trí loại tiểu trận, bình thường mở động phủ đều sẽ làm ra bố trí như thế, có thể cho ở lại hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Không có hai tòa này tiểu trận, cũng có thể ở lại. Nhưng Tề Lạc nghĩ đến, tiểu cô nương này một người thời gian dài ở chỗ này sinh hoạt, vốn là đã rất khổ, không cần thiết để nàng lại thụ cái này tội. Trước đó là không có năng lực cải thiện cuộc sống của nàng hoàn cảnh, hiện tại có năng lực như vậy, cũng không cần phải để nàng tiếp tục chịu khổ. Hoàn cảnh sinh hoạt trở nên càng tốt hơn một chút, cũng có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh, có trợ giúp tu vi tăng lên. Hai tòa này tiểu trận bố trí tương đối đơn giản, hết thể cũng mới bỏ ra 2 ngày thời gian. Trong lúc này, Tề Lạc còn dành thời gian lại dạy Âu Dương Kỳ bài thức ngự kiếm thuật, trước đó cũng dạy qua nàng, nhưng lúc kia Âu Dương Kỳ mới tiến vào luyện khí trung kỳ, pháp lực không đủ, thân thể cũng còn rất yếu ớt, phức tạp một điểm đều học không được, chỉ là dạy bài thức đơn giản nhất. Hiện tại có thể dạy nàng một chút phức tạp. Âu Dương Kỳ rất là vui vẻ. Nhất làm cho nàng vui vẻ là Tề Lạc lại ở thêm 2 ngày thời gian. Đem hai tòa này tiểu trận cũng bố trí tốt, Tề Lạc cảm giác thạch thất này bên trong đều trở nên dễ chịu rất nhiều, rất là hài lòng. Sau đó đối với Âu Dương Kỳ nói ra, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện đi, ta có chuyện phải bận rộn, không có khả năng tiếp tục bồi tiếp ngươi. Âu Dương Kỳ biết Tề Lạc có thể bồi tiếp chính mình 3-4 ngày thời gian đã rất hiếm thấy, mặc dù trong lòng có rất nhiều không bỏ, nhưng không nói thêm gì, chỉ là hỏi hắn, sư phụ, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Cái này không có khả năng xác định, nhìn sự tình có phải hay không thuận lợi. Tề Lạc nghĩ, thuận lợi, hơn mười mấy ngày liền có thể trở về nhìn ngươi, không thuận lợi, có lẽ phải một tháng đi. Câu trả lời này để Âu Dương Kỳ có một ít ngoài ý muốn, nhanh như vậy sao? Nàng còn tưởng rằng giống như lần trước cần 2-3 tháng đâu. Tề Lạc trước khi rời đi, sợ nàng linh thạch không đủ tu luyện, lại cho nàng mấy khối linh thạch trung phẩm. Sau đó liền rời đi nơi đây. Bất quá, hắn chưa có trở lại Bách Dược Tông, mà là đi hơn 1000 dặm bên ngoài một tòa tu chân phường thị Vạn Tiên Phường. Hắn muốn đem từ Âu Dương Hạc nơi đó lấy được đến từ Mộ Dung gia tộc những vật tư kia biến có sẵn linh thạch. Âu Dương Kỳ tu luyện cần rất nhiều linh thạch, chính hắn còn đeo hơn 2 vạn linh thạch nợ nần, tiếp qua 3 tháng liền muốn hoàn lại. Không đem những vật kia biến thành linh thạch, thời gian này liền không có cách nào qua. Từ thu hoạch đến từ thân thể này nguyên chủ trong trí nhớ, hắn biết Vân Châu có một tòa thờ tán tu giao dịch các loại tài nguyên tu luyện tu chân phường thị, thể nhân nhân còn mang theo nguyên chủ đi qua nơi đó, ở nơi đó bán qua mấy lần linh dược, so Bách Dược Tông giá thu mua cao hơn một chút. Chỗ kia chính là Vân Châu tán tu giới lớn nhất vật tư tu luyện thị trường giao dịch. Vạn Tiên Phường chủ nhân, nghe nói là một cái kim đan cảnh giới tán tu. Cũng có người nói chân chính khống chế tòa này tu chân phường thị chính là Bách Dược Tông nào đó một vị trưởng lão. Tề Lạc cũng không có gặp qua vị kia tồn tại, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn biết, tại Vạn Tiên Phường không người nào dám náo sự, tất cả mọi người quy quy củ củ. Kim đan cảnh giới tồn tại chưa từng nhìn thấy, nhưng là trúc cơ cảnh giới tán tu gặp qua mấy cái, bọn hắn là phụ trách duy trì phường thị giao dịch trật tự. Nếu ai dám ở nơi đó náo sự, liền sẽ nhận bọn hắn chế tài. Bất quá, một phần này an toàn bảo hộ không phải không công cung cấp, nhập thị liền muốn thanh toán cho phường thị 2 khối linh thạch, chờ lâu một ngày, còn phải thêm ra một ngày linh thạch. Nếu là ở nơi đó bày quầy bán hàng lời nói, một cái quầy hàng một ngày liền phải giao nạp 20 khối linh thạch. Tề Lạc còn biết mấy cái tán tu giao dịch chợ đen, không thu vào trật phí, có thể tùy ý giao dịch. Nhưng là, không có an toàn bảo hộ, thường xuyên sẽ phát sinh đen ăn đen sự tình. Hắn hiện tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng không làm sao sợ sẽ bị những tán tu kia cho đen ăn đen. Thật muốn đánh đứng lên, không chừng là ai ăn ai. Không có lựa chọn mấy cái kia chợ đen, chủ yếu vẫn là bởi vì mấy cái kia chợ đen thị trường quá nhỏ, đều là một chút luyện khí cảnh giới tán tu, an không vô trong tay hắn hàng. Trong tay hắn những vật kia đều phóng xuất, giá trị mười mấy vạn linh thạch, đây chính là Mộ Dung gia tộc 1-200 năm bên trong tụ tập tài phú, cùng Mộ Dung Thanh cái này Bách Dược Tông đệ tử thân truyền cho ban thưởng. Cũng chỉ có tại Vạn Tiên Phường tòa này Vân Châu lớn nhất tán tu thị trường giao dịch, mới có thể đem những vật kia cho ra tay. Chương 60 Cửu Phượng Triều Dương Quan, chương 60 Cửu Phượng Triều Dương Quan đi vào Vạn Tiên Phường trước đó, Tề Lạc đã thông qua liễm tức thuật đem tu vi cảnh giới của mình hạ xuống trúc cơ sơ kỳ. Chuẩn bị ra nhiều như vậy hàng, đem tu vi cảnh giới làm quá thấp, hiển nhiên không thích hợp lắm. Làm cao cũng không tốt, muốn cho chính mình lưu một chút chỗ trống. Ngoài ra hắn còn đối với mình ngũ quan tiến hành một chút cải biến. Luyện khí tu sĩ liền có thể đối với mình ngũ quan tiến hành một chút điều khiển tinh vi, tiến vào trúc cơ cảnh giới, vậy thì càng dễ dàng. Cẩn thận một chút không có vấn đề. Lần trước chính là quá không cẩn thận, thế mà dùng chính mình chân thực diện mạo cùng tên thật cùng người kết nhóm, sau đó phục bàn, đã để hắn rất là hối hận. Nếu không phải Âu Dương Hạc đem những đồng bạn kia bọn họ đều giết đi, bảo Úng Sơn sự tình bại lộ, hắn nói không chừng liền bị Mộ Dung Thanh cho chú ý tới. Lần này, cũng không thể phạm như thế sai lầm. Nguyên chủ tới qua Vạn Tiên Phường, hắn thu được nguyên chủ ký ức, đối với cái này cũng không xa lạ gì. Một đường đi nhanh, không có một ngày thời gian, đã đến cái này giấu ở Thâm Sơn ở giữa phường thị. Nộp nên giao nạp linh thạch, hắn liền tiến nhập trong đó. Phường thị tại giữa hai ngọn núi, đông tây dài có 4-5 dặm, liền một đầu đá xanh xếp thành khu phố quán thông mà qua, hai bên đường phố có một ít phòng ốc, có là cửa hàng, có là nơi ở, còn có như vậy mấy nhà tiểu lâu tiệm cơm. 4-5 dặm dáng dấp khu phố, chỉ có ở giữa 1-2 dặm đoạn đường có công trình kiến trúc, hai đầu đều là trống không, ngược lại là có một ít người tại hai bên đường bày quầy hàng, để đó các loại vật phẩm bày bán. Nhìn xem chính là một cái thị trấn dáng vẻ, cũng không có phồn hoa rừng nào, đừng bảo là toàn bộ Vân Châu, chính là Minh Sơn quận trì hạ mấy huyện, mỗi một cái huyện tùy tiện liền có thể tìm ra mấy cái so với nó càng phồn hoa phiên chợ. Nhưng nó quả thật chính là Vân Châu tu chân giới lớn nhất thị trường giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Vân Châu tán tu số lượng quá ít, chống đỡ không dậy nổi một cái phồn hoa thị trường đến. Thần thức bao trùm cả tòa phường thị, thô sơ giản lược đánh giá một chút, người bên trong này chung vào một chỗ cũng liền 1-2 ngàn người. Đại đa số cũng không phải là tán tu, mà là một chút hầu hạ tu sĩ người hầu. Tại tòa phường thị này tán tu không đủ ngàn người. Hắn mới tiến vào con đường này, liền bị hai bên đường bảy quẩy bán hàng tán tu cho chú ý tới. Cách thật xa, liền bắt đầu hướng hắn gào to mua bán. Một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, trong mắt bọn hắn, đó chính là tài đại khí thô người, là tiềm ẩn đại gia nhiều tiền. Bất quá, Tề Lạc không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hướng trong phường thị khu vực cửa hàng đi qua. Hắn không phải đến tiêu phí, mà là muốn bán đồ, không có thời gian chú ý loại này ven đường quầy hàng. Trước đó liền nghe Tề Nhân Nhân nói qua, những cái kia tại ven đường bày quầy bán hàng, nhìn xem có rất nhiều đồ tốt, phát bảo gì tàn phiến, phát vàng tàng bảo đồ, tàn phá bí tịch, giống như tiện tay đều có thể nhặt cái để lọt lớn giống như, nhưng đại bộ phận đều là gạt người. Không có một đôi hỏa nhãn kim tinh, tốt nhất đừng đến đó mua đồ. Hay là những cửa hàng kia tương đối đáng tin cậy một chút, giá cả mặc dù cao một chút, nhưng chất lượng có nhất định cam đoan. Bên này cửa hàng không chỉ là bán đồ đi ra, sẽ còn thu đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn là muốn kiếm tiền, thu giá cả tương đối thấp, bán giá cả tương đối cao. Tề Lạc đầu tiên đi chính là một nhà hối đoái vàng bạc cửa hàng, ở chỗ này có thể cầm vàng bạc đến hối đoái linh thạch, cũng có thể cầm linh thạch đến hối đoái vàng bạc. 1,300 lượng bạch ngân, có thể từ bọn hắn nơi này hối đoái một khối linh thạch. Một khối linh thạch, có thể từ bọn hắn nơi này hối đoái 800 lượng bạch ngân. Trung gian thương này ăn chênh lệch giá ăn đến có chút đen. So Bách Dược Tông còn muốn đen, nhưng người ta là công khai ghi giá, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cũng không có cái gì dễ nói. Chính mình tự mình tìm người hối đoái, giá cả đương nhiên muốn công đạo rất nhiều, có thể vậy cần vật khí, muốn vừa vặn tìm tới lẫn nhau đều có cần người, thời gian chi phí rất lớn. Hình thuận tiện, cũng chỉ có thể tìm chốt như vậy giao dịch. Tề Lạc lấy được vàng bạc mức to lớn, lại không tốt tại Bách Dược Tông xuất thủ, tại đoạn này thời kỳ nhạy cảm, hắn lại là lĩnh qua truy na Âu Dương Hạc nhiệm vụ người, đột nhiên xuất thủ nhiều như vậy vàng bạc, muốn không khiến người ta hoài nghi đều rất khó. Vì lý do an toàn, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể ở loại này hắc tâm điếm đem trong tay mình vàng bạc cho ra tay. Cũng không có toàn bộ xuất thủ, hay là lưu lại một chút vàng bạc để phòng bất cứ tình huống nào. Tỷ như nói, lần này về Âu Dương Kỳ nơi đó, có thể cho nàng mang nhiều một chút ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, vậy cũng là rất cần tiền. Tu sĩ đối với vàng bạc nhu cầu không có lớn như vậy, nhưng không phải là bảo hoàn toàn không có nhu cầu. Nếu là hoàn toàn không có nhu cầu, liền sẽ không có dạng này cửa hàng xuất hiện. Khi hắn từ trong túi trữ vật đem cái kia đống lớn kim nguyên bảo, thỏi bạc dòng đều lấy ra thời điểm, trong tiệm trưởng quý đều có một ít giật mình, đánh giá hắn một lần, trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, cầm nhiều như vậy vàng bạc đi ra, cái này sẽ không phải là đánh cướp quốc khố đi. Vân Châu phủ quan kho đều chưa hẳn có nhiều như vậy vàng bạc. Bất quá hắn chú ý tới người tới là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nhân vật như vậy, muốn tại người bình thường nhà làm điểm vàng bạc tài bảo, đó là dễ như trở bàn tay, có thể xuất ra nhiều như vậy đến, cũng là có thể lý giải. Những chuyện kia không về hắn quản, làm tốt chính mình sinh ý là có thể. Nghiêm túc kiểm lại một cái kia đống lớn hoàng kim bạch ngân chung vào một chỗ, hết thảy đổi hơn 8000 linh thạch. Những tài phú này ở thế tục giới có thể thờ mấy triệu dân chúng sinh hoạt một năm, nhưng là ở chỗ này, cũng chính là giá trị cái mấy ngàn linh thạch. Tu sĩ cùng người bình thường, mặc dù sinh hoạt tại cùng một thế giới, nhưng coi như thật không giống như là người cùng một thế giới. Thu linh thạch, từ cửa hàng này đi ra, Tề Lạc lại đi hướng xuống một nhà cửa hàng. Đó là một nhà hiệu cầm đồ. Lần này muốn xuất thủ, là mộ dung ra những cái kia châu báu. Có như vậy mấy thứ nhìn xem đặc biệt xinh đẹp, có giá trị không nhỏ dáng vẻ. Đều là vật thế tục, hắn đối với những cái kia không có hứng thú, có thể đủ nhiều đổi mấy khối linh thạch, liền nhiều đổi mấy khối. Đến trên quầy, cùng trưởng quỹ nói rõ ý đồ đến, liền đem những cái kia châu báu đều lấy ra. Hắn đây là muốn chết ghi, không chuột về loại kia. Dạng này định giá cao hơn một chút. Nếu là có thời gian, trong âm thầm từng cái bán, khẳng định có thể bán được giá tiền cao hơn. Nhưng là hắn không có nhiều thời giờ như vậy, chỉ có thể tìm một cái tài lực đầy đủ hùng hậu hiệu cầm đồ xuất thủ. Người bình thường trong thế giới, rất khó tìm đến có loại thực lực đó hiệu cầm đồ, nhưng là đặt ở tu chân giới, lại không coi vào đâu. Theo linh thạch tính, sẽ không nhiều đáng tiền. Vừa ra tay, liền đem bày hàng cho bảy tràn đầy. Châu quang bảo khí, rực rỡ muôn màu. Trưởng quỹ nhìn xem những vật kia, nhãn tình sáng lên. Gọi tới một cái phụ trách giám định cung phụng, để hắn đồng dạng một dạng làm ra định giá. Đồng thời, hắn cũng ở bên cạnh buổi nói, trong lúc lơ đãng nghe ngóng lấy Tề Lạc tin tức. Tề Lạc lấy ra những cái kia châu báu, cuối cùng làm 4-5 ngàn linh thạch. Hắn đối với cái giá tiền này tương đối hài lòng, thu linh thạch liền rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, nhà kia hiệu cầm đồ hậu viện, một cái kim điêu bay lên không. Có khác một cái bồ câu đưa tin cũng mịch lấy bay về phương xa. Bồ câu đưa tin trên chân cột một tờ giấy, liền một hàng chữ, Cửu Phượng Triều Dương Quan nay hiện ở Vạn Tiên Phường, làm một chút cơ sơ kỳ tu sĩ đoạt được, mau tới. Chương 61 Bạch Vân Chân Nhân từ hiệu cầm đồ đổi mấy ngàn linh thạch, chung vào một chỗ cũng mới hơn 1 vạn linh thạch, đừng bảo là bồi dưỡng Âu Dương Kỳ, liền xem như bổ khuyết lớp huấn luyện thâm hụt đều không đủ, còn phải tiếp tục xuất hàng. Cho nên, từ hiệu cầm đồ đi ra, Tề Lạc lại đi một nhà bán ra pháp khí cửa hàng. Hắn dĩ nhiên không phải đến mua pháp khí, mà là bán pháp khí cùng một chút vật liệu luyện khí. Pháp khí này trải đại bộ phận pháp khí đều là chính bọn hắn luyện chế ra tới, nhưng là cũng sẽ giá thấp thu về một chút pháp khí, lại cao hơn giá bán ra. Kiếm lời đương nhiên là muốn kiếm lời. Nhưng người ta bỏ ra cửa hàng tiền thuê cùng thời gian chi phí, kiếm lợi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tề Lạc cũng không cảm thấy mình nhờ có. Âu Dương Hạc từ mộ dung gia tộc bên kia lấy được một chút pháp khí, lại thành một phong những này đuổi giết hắn tán tu nơi đó lấy được một chút pháp khí, Tề Lạc cũng không dùng được những vật này, hiện tại toàn bộ đều lấy ra bán mất. Đại khái chính là bình thường giao dịch giá cả 6 đến giảm 30. Cộng lại hết thể có mười mấy món pháp khí, tới tay lại là 6-7 tiên linh thạch. Sau đó, hắn lấy ra một đống vật liệu luyện khí đến. Có từ yêu thú trên thân lấy được vật liệu, có một ít ngàn năm linh mục, có các loại khoáng thạch, còn có tinh luyện đi ra các loại kim thiết chi tinh. Những tài liệu này đều là mộ dung gia tộc tại quá khứ 100-200 năm thời gian bên trong chữ hàng đến. Trước kia mộ dung gia có chút cơ cảnh giới tu sĩ tồn tại, là một cái tương đối lớn gia tộc tu chân, hay là có nhất định vơ vét năng lực. Tề Lạc mặc dù cũng nghiên cứu mấy quyển luyện khí điển tịch, nhưng là hắn ngay cả tối thiểu nhất lò luyện khí đều không có, có những tài liệu này cũng không cách nào luyện khí, cho nên dứt khoát đều lấy ra bán đi. Trước mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất hay là linh thạch, mà không phải những này nhìn rất hữu dụng, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp đồ vật. Những vật này giá trị không thấp, đem cửa hàng lão bản đều cho kinh động đến. Bọn hắn luyện khí bán ra, cũng cần vật liệu, có thể giá thấp thu lấy những tài liệu này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng những tài liệu này định giá hơn 3 vạn linh thạch, bị cửa hàng này cho thu mua. Tính toán như vậy đứng lên, Tề Lạc trong túi liền có 50,000 linh thạch tả hữu. Đem tu chân gia tốc ban hơn 2 vạn thâm hụt trừ đi, còn có thể còn lại hơn 2 vạn linh thạch. Rốt cục dễ chịu. Muốn tiến hành vòng thứ 3 như thế, cần 10 triệu linh thạch. Đây là một cái để cho người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Cho nên, tạm thời Tề Lạc cũng sẽ không suy nghĩ cái này. Tiến vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, thọ nguyên vượt qua 200 tuổi, có thể sống thậm chí có thể sống đến gần 300 tuổi. Từ từ tuế nguyệt, Tề Lạc cảm thấy cuối cùng sẽ có tích lũy đủ nhiều như vậy linh thạch một ngày. Cho nên, không có gì tốt nóng nảy. Cái này còn lại hơn 2 vạn linh thạch, cũng đầy đủ để Âu Dương Kỳ từ luyện khí hậu kỳ tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Trung kích trúc cơ cảnh giới, lớn nhất một bút chi tiêu là trúc cơ đan, cái này Âu Dương Hạc cũng sớm đã chuẩn bị xong, không cần Tề Lạc đến phí lòng này. Cái này khiến hắn có một chút tự do tài chính cảm giác. Cửa hàng này có pháp khí bán ra, cũng có một chút uy năng cường đại hơn linh khí bán ra. Nhìn xem công năng đều rất mê người, chỉ là nhìn một chút giá cả, rẻ nhất cũng muốn hơn thiên linh thạch, đắt một chút đều mấy vạn linh thạch. Tự do tài chính cảm giác trong nháy mắt liền không có. Tề Lạc cảm thấy, chính mình hay là một cái nhỏ bức. Đến tiêu tiết kiệm một chút, tốt nhất là không tốn. Những cái kia linh khí nhìn xem rất mê người, nhưng là hắn biết, Bách Dược Tông nội môn có tốt hơn, mà lại giá cả cũng càng tiện nghi, dùng điểm công lao liền có thể hối đoái. Muốn mua, các loại tiến vào nội môn đằng sau lại mua không muộn. Từ nơi này đi ra, hắn lại đi một nhà bán đan dược cửa hàng. Trong tay còn có một số đan dược, tuyệt đại đa số đối với hắn tới nói đều vô dụng chỗ, nhưng trong đó có một bộ phận đối với Âu Dương Kỳ còn có một chút tác dụng, cho nên đem nên lưu lại đều lưu lại, khác đều lấy ra bán đi. Lần này không có bán bao nhiêu tiền, hết thảy liền bán mấy ngàn linh thạch. Cửa hàng đan dược này còn về thu các loại dược liệu, bất quá Tề Lạc cũng không có đem trong tay mình dược liệu cho bán đi, hắn chuẩn bị tiến vào nội môn đằng sau chính mình học luyện đan, đi dược liệu sâu ra công con đường, dạng này liền có thể nhường lợi ích tối đại hóa. So đơn thuần bán ra nguyên vật liệu muốn kiếm được nhiều. Lúc này trong tay hắn linh dược còn có thể giá trị cái 1-2 vạn linh thạch, ngoài ra còn có một nhóm có thể chế phù cùng 7 trận vật liệu, cũng có thể giá trị cái 2-3 vạn linh thạch dáng vẻ. Bất quá những vật này hắn đều không muốn bán đi đến, muốn giữ lại chính mình đến dùng. Dù sao hiện tại cũng không thiếu linh thạch, không cần thiết bán đồ bán tháo. Đem những này đều cho ra tay, hắn liền chuẩn bị trở về. Chưa từng sinh ra nhiều hàng như vậy, nguyên lai còn tưởng rằng cần cái hơn 10 ngày dáng vẻ, không nghĩ tới nửa ngày thời gian sẽ làm xong, so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi được nhiều. Môn phái bên kia dù sao cũng không có chuyện gì, trước liền không trở về môn phái, nhiều bồi mấy ngày tiểu kỳ đi, đứa nhỏ này một người ở tại trong rừng sâu núi thẳm, hay là rất cô độc. Hắn nghĩ như vậy, từ bán đan dược cửa hàng rời đi, cũng không có đi đi dạo hai bên cửa hàng, liền hướng đi trở về. Đi ngang qua những cái kia bày hàng vỉa hè địa phương, ánh mắt ngược lại là nhịn không được nhìn sang. Những cái kia luyện khí cảnh giới tán tu lá gan không nhỏ, sức tưởng tượng cũng đầy đủ phong phú, thả trên sạp hàng mua bán đồ chơi, nhiều mặt, có thể nói là cái gì cũng có. Tề Lạc thậm chí nhìn thấy có một cái sạp hàng trưng bày một đầu dài 7-8 trượng giao long xương cốt, nhìn rất giống chuyện kia. Nếu thật là giao long xương cốt, cái kia tối thiểu đến giá trị cái mười mấy vạn linh thạch. Nhưng chăm chú cảm ứng một chút, món đồ kia chính là dùng các loại động vật xương cốt ghép lại mà thành, một chút còn sót lại yêu lực đều không có. Liên loại này một chút giả sạp hàng, thế mà còn có 2-3 cái tán tu ngồi xổm ở nơi đó cùng chủ quán có kẻ mặc cả, cũng không biết là cùng một bọn hay là thật đốc. Bất quá nơi này bày quầy bán hàng cũng không toàn bộ đều là lừa đảo, vẫn có một ít thu được đồ tốt tới bán đi. Tề Lạc liền thấy có một cái quầy hàng bày biện mười mấy khối màu tím đen tảng đá ở nơi đó bán, thần thức quét qua, cảm ứng được mỗi một tảng đá đều tản mát ra kinh khủng nhiệt năng. Nhận ra đó là một loại gọi tử diễm huyền thạch tảng đá, có thể dùng đến bố trí hỏa hệ trận pháp, cũng có thể dùng để luyện chế hỏa hệ pháp khí. Nghĩ đến Âu Dương Kỳ có lạnh âm chứng bệnh, không khỏi giật mình, vừa vặn có thể cầm cái này đến cho nàng bố trí một tòa có thể đề cao trong phòng nhiệt độ trận pháp, áp chế trong cơ thể nàng lạnh âm chi khí. Hiện tại hắn cũng là một cái eo cuốn mấy vạn linh thạch người, có một chút lực lượng, liền dừng lại hỏi giá. Trải qua một phen có kẻ mà cả, cuối cùng bỏ ra hơn 1000 linh thạch, đem cái này mười mấy khối tử diễm huyền thạch cho ra mua. Tại giao phó linh thạch thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ uy áp kinh khủng từ phương xa đánh tới. Sau đó nghe được phương hướng kia có một thanh âm hô to, Bạch Vân chân nhân hồi phủ, đám người né tránh. Bạch Vân chân nhân chính là cái này Vạn Tiên Phượng chủ nhân. Một tiếng này chuyển tới, tại hai bên đường phố bày quầy bán hàng những tán tu kia đều bận rộn, nhanh lên đem bày ra tại trên đường phố đồ vật hướng bên cạnh di động, rất nhanh nhường ra một đầu rộng 2-3 trượng mặt đường đến. Không đầy một lát, liền thấy bốn cái trúc cơ tu sĩ giơ lên một khung vân dư tới. Vân dư phía trên, an bị lấy một cái thân mặc hắc bào đạo nhân. Đạo nhân kia tản mát ra cường đại uy áp, cũng không phải trúc cơ cảnh giới tu sĩ có thể có được. Không cần nói, hắn chính là Vạn Tiên Phượng chi chủ, Bạch Vân chân nhân. Tề Lạc khi nhìn đến Bạch Vân chân nhân một sát na kia, cứ thế tại nơi đó, hắn mặc cái kia một bộ quần áo, làm sao quen thuộc như vậy? Nhớ tới mấy tháng trước, hắn nhận biết mấy cái kia khai thiên minh người, mặc chính là như vậy áo bào đen. Một cái ý niệm trong đầu dâng lên, hắn sẽ không phải cũng là kia cái gì khai thiên minh người đi. Vừa vặn một trận gió thổi qua, nhấc lên Bạch Vân chân nhân vào áo. Tề Lạc mắt sắc, nhìn thấy nơi đó vừa vặn thêu một thanh dịu. Đó chính là khai thiên minh hội viên tiêu chí. Chương 62 truy tung, chương 62 truy tung khai thiên minh cái này tồn tại, Tề Lạc hay là từ một thiên dương trong miệng nghe nói, đó là một cái muốn diệt đi tất cả tu tiên môn phái tán tu liên minh, nghe nói minh chủ là một cái nguyên anh tu sĩ. Khi đó Tề Lạc đối với liên minh này đánh giá chính là một cái đại lừa gạt lừa dối lên gánh hát rong. Nghe nói có rất nhiều tán tu gia nhập, nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là một cái gánh hát rong. Tu lại một đám đê giai tán tu, dù là nhân số lại nhiều, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Bất quá, bây giờ thấy Vạn Tiên Phượng phượng chủ Bạch Vân chân nhân đều trở thành khai thiên minh thành viên, vẫn là rất có một chút khiếp sợ. Bạch Vân chân nhân thế nhưng là kim đan cảnh giới tu sĩ, thuộc về rất lợi hại tồn tại. Nhân vật như vậy, tại tu tiên môn phái bên trong cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói tán tu. Có thể đem người như vậy kéo vào được, nói rõ khai thiên minh thế lực đã khuyết trương đến một cái tương đối mức đáng sợ. Có lẽ người ta thật sự có rất lớn nhu đồ, có rất lớn chi hướng, muốn tại tu chân giới này làm ra một phen sự nghiệp to lớn đến, cũng không phải là đang lừa dối người. Bạch Vân chân nhân vân dư đi qua, mọi người mới từ từ tỉnh táo lại. Tề Lạc cho cái kia bày quầy bán hàng giao phó linh thạch, một bên nhỏ giọng hỏi chủ quán kia, ta nghe nói Bạch Vân chân nhân thường mặc một thân rộng lớn đạo bào màu trắng, như bị Bạch Vân bao khỏa, mới có cái danh hiệu này. Làm sao hiện tại biến thành mặc màu đen đạo bào? Chủ quán lắc đầu, ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết là tháng trước lão nhân gia ông ta đột nhiên liền thích mặc đạo bào màu đen. Tề Lạc suy nghĩ, xem ra hắn là tháng trước mới gia nhập khai thiên minh. Lại hỏi, Vạn Tiên Vương trong khoảng thời gian này có thể có biến hóa gì không có? Muốn nói biến hóa thật là có, tháng trước Bạch Vân chân nhân lên tiếng, nói là mọi người làm tán tu đều thật không dễ dàng. Về sau tại Vạn Tiên Phường bảy quầy bán hàng, cũng không cần lại giao quầy hàng phí dụng chủ quán kia đạo. Tề Lạc nhẹ gật đầu, đại thiện tiến hành. Chủ quán kia rất tán thành, cũng không phải sao. Thoáng một cái cho chúng ta dạng này khổ ha ha bớt đi được bao nhiêu linh thạch. Từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đối với Bạch Vân chân nhân dạng này chủ động là rất cảm kích. Một mực cho một người chỗ tốt, một ngày nào đó đột nhiên không cho, nào sẽ để cho người ta mang thủ. Một mực hướng một người yêu cầu này nọ, một ngày nào đó đột nhiên miễn trừ, liền sẽ để người đội ơn. Vạn Tiên Phường cho tới nay đều hướng những cái kêu bảy bảy bán hàng tán tu ngoài định mức trưng thu quầy hàng phí, tiêu chuẩn còn không thấp, một ngày liền phải 20 khối linh thạch, chưa đầy một ngày theo một ngày tính toán. Đôi này tầng dưới chốt tán tu tới nói đúng là một cái tương đối lớn gánh vác. Hiện tại miễn rơi một bút này phí tổn, những chủ quán kia đương nhiên là mang ơn. Cái này ngược lại là thật phù hợp khai thiên minh để toàn thế giới tán tu liên hợp lại khẩu hiệu. Tề Lạc cũng cảm thấy dạng này rất tốt, về sau chính mình cũng không phải không thể tới đây bày quầy bán hàng. Vạn Tiên Phường khu phố hai đầu bày quầy bán hàng tán tu đều có vài trăm người, mỗi cái quầy hàng mỗi ngày 20 khối linh thạch, một ngày liền hơn ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch. Một năm đó chính là mấy triệu linh thạch. Bạch Vân chân nhân có thể làm ra quyết định như vậy, để cho mình một năm thu nhập giảm xuống mấy triệu linh thạch, có thể nói được là suất rất nhiều. Một phương diện khác, cũng nói hắn là thật tâm nhận đồng khai thiên minh liên hợp tất cả tán tu lý niệm. Tề Lạc đối với người này ngược lại là nhiều một chút bội phục. Vì một cái lý niệm, cam nguyện từ bỏ lớn như vậy lợi ích, hắn tự nhận là tự mình làm không đến. Đây chính là một năm mấy triệu linh thạch lợi ích nha. Cứ như vậy đem thả bước sạch. Chỉ cần thời gian 3 năm, nhận được linh thạch liền có thể để hắn hoàn thành bước thứ 3 hiến tế, trợ lực hắn tấn giai đến kim đan đại viên mãn. 300 năm thời gian, liền có thể để hắn hoàn thành bước thứ 4 hiến tế, trợ hắn tấn giai đến nguyên anh đại viên mãn, trở thành thế giới này sức chiến đấu đỉnh phong tồn tại. Hắn thật không nỡ từ bỏ. Người ta có thể làm đến, hắn đương nhiên hẳn là bội phục. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, nguyện ý từ bỏ lớn như vậy lợi ích theo đuổi trục như thế lý niệm, hắn là cùng tu tiên môn phái có cái gì đại thù sao? Không có nhất định điểm cửu hận, là sẽ không buông tha cho lớn như vậy lợi ích đến làm loại này mạo hiểm chuyện. Có Bạch Vân chân nhân chuyện này, trong thời gian kế tiếp, Tề Lạc nhìn thấy cái mặc quần áo màu đen tán tu, liền sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không khai thiên minh thành viên. Màu đen vốn chính là thường gặp nhan sắc, khu phố hai đầu bảy quẩy bán hàng tán tu bên trong, liền có không ít là mặc quần áo màu đen. Rơi vào Tề Lạc trong mắt, đó chính là khai thiên minh đã rất lớn mạnh biểu tượng. Trong lòng suy nghĩ, muốn hay không tìm cơ hội cũng gia nhập vào trong này đâu. Bọn hắn muốn cùng tu tiên môn phái đánh nhau, khẳng định cần đại lượng phù khí đang dược. Ta vừa vặn có thể cho bọn hắn cung cấp, làm một cái buôn lậu súng ống đạn dược, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Hắn một cái người xuyên biệt, tinh khiết khách qua đường thân phận, với cái thế giới này không có quá sâu tán đồng cảm giác, không có cái gì lập trường, chủ yếu suy tính là chính mình có thể hay không trở nên cường đại. Hai bên bất lợi ích, với hắn mà nói, không có cái gì đạo đức áp lực. Lúc trước kém một chút liền gia nhập khai thiên minh, đáng tiếc là dẫn tiến người của hắn bị Âu Dương Hạc giết, hiện tại tìm không thấy dẫn tiến giả là một vấn đề. Vừa nghĩ như này, một bên liền rời đi Vạn Tiên Phường. Ra Vạn Tiên Phường đằng sau, một đường chạy gấp, hướng về Âu Dương Kỳ vị trí chạy đi. Chỉ là chạy 100-200 dặm đường, đột nhiên cảm giác có một chút rất không thích hợp, giống như bị cái gì nhìn chằm chằm một dạng. Chẳng lẽ ta tại Vạn Tiên Phường lộ dầu, có người lên lòng xấu xa, muốn giết người càng hẳn sao? Trong lòng của hắn hiện lên ý nghĩ như vậy. Đứng ở nơi đó, thần thức bung ra, chung quanh vài dặm đều chăm chú quét một lần, nhưng không có phát hiện một người tu sĩ. Lại suy nghĩ, có thể là ta đang nghi đi. Lại chạy mấy chục dặm đường, loại cảm giác không thoải mái kia một mực tồn tại. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, ngẩn người, bầu trời trên đỉnh đầu bên trên, một cái kim điêu ở nơi đó bay lên. Đột nhiên nhớ tới, tại Vạn Tiên Phường có hai lần lúc ngẩng đầu, giống như cũng thấy qua cái này kim điêu thân ảnh. Chạy trên đường cũng có như vậy mấy lần lơ đãng ngẩng đầu, trên bầu trời tựa hồ cũng tồn tại kim điêu thân ảnh. Lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, chẳng lẽ nói ta tại Vạn Tiên Phường liền bị người để mắt tới? Là khâu nào xảy ra vấn đề đâu? Mặc kệ là nguyên nhân gì, bị để mắt tới đều không phải là chuyện tốt. Có lòng muốn chém con kim điêu kia, thế nhưng là phi kiếm mới tới ra, con kim điêu kia liền hướng bên trên bay nhanh, rất nhanh bay ra hắn thần thức bên ngoài. Tu sĩ là lấy thần thức pháp lực đến khống chế pháp khí chiến đấu, không có khả năng vượt qua thần thức phạm vi tác chiến. Cứ như vậy, hắn đối với con kim điêu kia cũng không có biện pháp. Lúc đầu tại trên đường lớn chạy, hắn cải biến lộ tuyến, bắt đầu hướng địa phương vắng vẻ chạy. Sơn lĩnh, dòng sông, những này địa hình phức tạp, đối với hắn một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ tới nói, sẽ không trở thành chướng ngại. Ngược lại là dễ dàng hơn hắn ẩn nấp hành tung. Hắn cải biến lộ tuyến, con kim điêu kia cũng đi theo cải biến lộ tuyến. Đã có thể 100% xác định, hắn bị cái này kim điêu theo dõi. Cũng không biết chọc chính là ai, truy tung mục đích của mình lại là vì cái gì. Duy nhất có thể bài trừ chính là Bạch Vân chân nhân, người ta là kim đan tu sĩ, muốn đối phó chính mình, hoàn toàn không cần đến loại này lén lén lút lút thủ đoạn. Chương 63 dấu kín chương 63 dấu kín Tề Lạc cũng không làm sao sợ sệt tán tu cho hắn tới một cái giết người đọa bảo. Chính hắn chính là trúc cơ đại viên mãn tu vi, giết người đọa bảo, cũng không tốt nói là người nào tới giết người đó. Hắn lo lắng nhất là bị Mộ Dung Thanh để mắt tới. Mộ Dung Thanh muốn lấy Âu Dương Kỳ huyền âm chi khí làm thuốc, trùng kích nguyên anh cảnh giới, nhu đồ hơn 10 năm, đem gia tộc của mình đều cho chôn vùi trong đó, không có khả năng dễ dàng như thế buông tha. Nếu như bị nàng cho để mắt tới, cái kia thật là phiền phức lớn rồi. Người ta thế nhưng là Kim Đan đại viên mãn, Bách Dược Tông đệ tử thân truyền, đồ tử đồ tôn đều một đồng lớn. Hắn cũng là lo lắng cái này, mới chạy đến cách Bách Dược Tông bên ngoài mấy ngàn dặm Vạn Tiên Phường cầm trong tay hàng hóa xuất thủ, còn cải biến ngũ quan, ẩn nặc tu vi. Cái này nếu là cũng bị để mắt tới, chỉ có thể nói chính mình vẫn là đem chuyện này thấy quá nhẹ. Hắn tiến vào trong núi rừng, con kim điêu kia ngay tại sơn lâm trên không xoay quanh. Mặc dù rừng cây rậm rạp, có thể ngăn cản con kim điêu kia ánh mắt, nhưng nếu là thần thức tu sĩ cường đại tới, rừng cây này liền cũng không có một dạng. Muốn đem kim điêu kia chém giết, nó lại bay quá cao, lực có chưa đến. Tề Lạc tiến vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, ngược lại là có thể ngự không phi hành, chính là tốc độ phi hành không phải rất nhanh, đối pháp lực tiêu hao cũng quá lớn, không đổi kịp Kim Điêu. Lúc trước Kim Điêu kia còn tại hắn thần thức phạm vi bên trong thời điểm, hắn có thể cảm ứng được, đó chính là một cái nhất giai yêu cầm, không có cường đại cỡ nào sức chiến đấu, tác dụng cũng chính là chầm chậm chạm cánh gác. Có thể dạng này nhìn chằm chằm không thả, hay là rất khiến người chán ghét. Trong núi rừng tránh không khỏi Kim Điêu kia ánh mắt, Tề Lạc chỉ có thể từ đường thủy bên kia nghĩ biện pháp. Nơi này thuộc về Ô Giang lưu vực, toàn dài một hơn vạn bên trong Ô Giang chạy qua Vân Châu, đem Vân Châu một phân thành hai. Hắn quay người xuôi nam hơn 200 dặm, cuối cùng đã tới Ô Giang bên cạnh. Con Kim Điêu kia cũng đi theo bay đến bên này. Nhưng là, đến bờ sông, Tề Lạc liền hướng trong nước nhảy một cái, không có tung tích. Ô Giang nước chỗ sâu nhất có thể có vài chục trượng, bình thường khúc sông chỗ sâu cũng tại khoảng mấy trượng, chui vào trong đó chỗ sâu, liền xem như nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng khó nhìn trộm. Lại càng không cần phải nói một cái nhất giai yêu cầm. Hắn luyện qua không thủy thuật, mặc dù đây chẳng qua là luyện khí cảnh giới liền có thể sử dụng cấp thấp thuật pháp, nhưng vẫn là có nhất định tác dụng. Bây giờ bị hắn lấy trúc cơ đại viên mãn pháp lực tu vi thi triển đi ra, hiệu quả càng là cường đại gấp trăm lần không chỉ. Đi tại trong nước sông, có thể làm được không dính một giọt nước thân, đều không cần chính mình động, ngự sử lấy dòng nước đem chính mình cho đẩy đi. Tiến vào trong nước đằng sau, hắn nhanh chóng sử dụng liễm tức thuật, đem chính mình khí cơ hạ xuống một người bình thường tình trạng. Ở trong nước lại cải biến ngũ quan, co vào xương cốt, để cho mình trở nên thấp mấy tấc, mập mấy phần. Lại đem trước đó mặc quần áo cũng cho đổi đi, mặt khác đổi một bộ quần áo. Rất nhanh liền theo dòng nước đông bên dưới hơn 10 dặm, tại bờ sông vừa ẩn che chỗ lên bờ, lại đang bờ sông ngư dân trong nhà mua cần câu thùng nước cùng áo tơi mũ rộng đành những vật này sự tình, đem chính mình cách ăn mặc thành một câu cá lao, ngồi tại bờ sông thả câu. Ánh mắt lại nhìn xem phương xa trên không, nhìn xem một cái kia tại hắn biến mất trên nước sông cái đĩa xoáy Kim Điêu. Hắn là cách hơn 10 dặm mới tìm một cái địa phương ẩn nấp bên trên bờ, Kim Điêu kia mặc dù lợi hại, cũng không thể đem tìm kiếm phạm vi quyết trương đến tình trạng kia, cũng không có chú ý tới hắn, còn tại bên kia trên không xoay quanh. Lúc này hắn muốn rời khỏi là có thể rời đi, nhưng hắn muốn biết, để mắt tới chính mình chính là người nào, lại là bởi vì nguyên nhân gì để mắt tới chính mình. Biết mình địch nhân là ai, điểm này rất trọng yếu. Cùng, có khả năng hay không cho đối phương một cái phản sát. Nếu như người đến chỉ là một cái thực lực bình thường tu sĩ, vậy liền đem hắn cho xử lý. Nếu như là một cái mạnh hơn chính mình, hoặc là nói cùng giống như mình tu vi, vậy liền chạy là thượng sách, hướng Ô Giang bên trong nhảy một cái, tiềm hành vài trăm dặm, không tin có ai có thể phát hiện. Qua hơn nửa canh giờ, phương xa không trung một vật phá không bay tới, bay đến Kim Điêu kia bên cạnh. Tề Lạc giật mình, lại có phi hành chi bảo, bình thường tán tu nhưng không có dạng này xa hoa. Có thể bay đến cao như vậy, tối thiểu nhất cũng phải là linh khí cấp bậc phi hành vật. Tại Vạn Tiên Phường thời điểm, Tề Lạc liền hiểu qua giá cả, rẻ nhất cũng phải hơn vạn linh thạch. Mà lại, phi hành chi phí cũng rất lớn, cần linh thạch trung phẩm đến khu động, bay cái hơn vạn dặm đường, mấy khối linh thạch trung phẩm liền không có. Bình thường tán tu, nơi nào có khả năng dùng đến lên xa xỉ như vậy đồ chơi. Làm không cẩn thận thật chính là mộ dung thanh người. Bất quá cũng làm cho hắn thở dài một hơi, nếu là ngự sử lấy phi hành chi bảo tới, cái kia xác suất lớn không phải là kim đan cảnh giới tu sĩ. Kim đan tu sĩ tự thân tốc độ phi hành liền sẽ không so cái này chậm, còn không cần hao phí linh thạch, không cần thiết làm cái đồ chơi này thay đi bộ. Sự tình có chút hỏng bét, nhưng cũng không phải đặc biệt hỏng bét. Cái kia phi hành chi bảo tới không bao lâu, liền hạ xuống. Ở trên không thời điểm, cách hơn 10 dặm còn có thể nhìn thấy, đợi đến hạ xuống tới, vậy liền không có cách nào thấy được. Bất quá, Tề Lạc vẫn là có thể thấy tại trên nước sông cái đĩa xoáy Kim Điêu. Nhìn xem con Kim Điêu kia hướng bên này bay tới. Bởi vậy có thể suy đoán, người phía dưới cũng tại hướng bên này di động. Bất quá tốc độ rất chậm, hẳn là tại cẩn thận tìm kiếm tung tích của mình. Lại qua gần nửa canh giờ dáng vẻ, hắn trong thùng cá đều có mấy đầu, rốt cục có hai cái tu sĩ xuất hiện ở trong thần thức của hắn. Hai cái đều là trúc cơ cảnh giới, một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái là trúc cơ hậu kỳ. Đánh không lại, không thể đánh. Chỉ là trong mấy mắt, Tề Lạc liền làm ra phán đoán. Mặc dù hắn là trúc cơ đại viên mãn tu vi cảnh giới, trên lý luận là có thể đánh thắng được hai cái này trúc cơ tu sĩ, nhưng là hắn có hạn thế yếu. Đó chính là cho đến tận này hắn học được những thuật pháp kia đều là luyện khí cảnh giới, uy lực không lớn. Mặc dù đồng dạng thuật pháp trong tay hắn sử ra, uy lực so luyện khí tu sĩ sử ra phải lớn hơn gấp trăm lần, có thể chung quy là đê giai thuật pháp, đối đầu những cái kia cao cấp hơn thuật pháp, không có ưu thế. Ngoài ra, vũ khí của hắn chỉ là một thanh pháp khí cấp bậc phi kiếm, mà đối phương đi đường đều có thể dùng tới phi hành chi bảo, vũ khí khẳng định cũng là linh khí cấp bậc, uy lực cũng không tại cùng một cấp độ. Nói đơn giản một chút, đó chính là hắn chỉ có cấp bậc, nhưng là kỹ năng không bằng người ta, trang bị cũng không bằng người ta, sức chiến đấu phải lớn suy giảm. Một cái đánh một cái còn chưa tính, một cái đánh hai cái, phong hiểm quá lớn. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Bất quá trong lòng hắn cũng không phải rất sợ sệt. Không nhất định có thể đánh thắng được đối phương hai người, nhưng ít ra mình muốn đào tẩu hay là không có vấn đề. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tới là hạng người gì. Tại thần thức của hắn giám sát phía dưới, nghe được hai tên tu sĩ kia tại hướng bọn hắn gặp phải mỗi một cái ngư dân nghe ngóng, có hay không nhìn thấy một người mặc áo xanh người trẻ tuổi từ trong nước lên mở. Dạng này từng cái hỏi qua đến, cũng làm cho tốc độ của bọn hắn trở nên rất chậm. Đến Thái Dương sắp chìm nạp thời điểm, hai người kia rốt cục xuất hiện ở Tề Lạc trong tầm mắt. Hắn nhận ra, cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ là tự mình ra tay mộ dung ra những cái kia châu đáo nhà kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Cuối cùng là minh bạch chỗ nào xảy ra vấn đề, nhất định là tự mình ra tay những cái kia châu đáo bị người nhận ra là mộ dung ra đồ vật. Mà đổi thành một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhìn xem là người trẻ tuổi, dáng dấp vẫn rất anh tuấn, mặc trên người là Bách Dược Tông đệ tử nội môn quần áo. Không cần phải nói, đó chính là Mộ Dung Thanh người. Hay là chủ quan Tề Lạc cảm thấy cảm khái, hẳn là đến chỗ xa hơn xuất thủ nhóm hàng kia mới được. Kinh nghiệm giang hồ không đủ a. Cho mình lại nhớ kỹ một bút. Chương 64 giết người một đoạn này đường sông cũng chỉ có Tề Lạc như thế một cái tại bờ sông thả câu người. Hai người kia tìm tới. Trưởng quỹ kia cách xa xa liền hỏi Tề Lạc, cho ăn, ngươi ở chỗ này có thấy hay không có người từ trong nước đi lên? Không nhìn thấy, Tề Lạc lắc đầu, lại bổ sung một câu, trời lạnh như vậy, ai sẽ xuống nước đâu? Hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng có biến hóa, trưởng quỹ kia cũng không có nghe ra là hắn. Hắn đối với trưởng quỹ này là rất có một chút hận ý, ta đi làm cho ngươi sinh ý, không oán không cửu, ngươi lại dẫn người khác tới truy sát ta, cũng quá không tử tế. Người này đoạn không thể lưu. Còn có một cái ý nghĩ, hắn là cửa hàng trưởng quỹ, trên tay hẳn là có chút linh thạch đi. Hai người kia ngược lại là không có hoài nghi đến hắn. Dù sao trạng thái của hắn bây giờ chính là một cái không có tu vi người bình thường. Mà lại bọn hắn cũng không cho rằng một người chạy trốn sẽ có lá gan lớn như vậy ngồi ở chỗ này chờ lấy bọn họ chạy tới. Nghe được nói không thấy được, cũng liền tin, lúc đầu cũng không có ôm quá lớn trông cậy vào, chỉ là hỏi một chút. Bọn hắn từ Tề Lạc bên người đi qua. Tề Lạc nhìn xem đối với mình hoàn toàn không có phòng bị hai người, nhịp tim đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ. Nghĩ đến, ta nếu là đánh lén, có thể hay không đắc thủ đâu. Vốn là chuẩn bị tránh thoát, nhưng là, cách gần như vậy, hai người kia lại một chút phòng bị đều không có, thật sự là quá tốt đánh lén. Không đánh lén một chút, đơn giản có lỗi với cơ hội tốt như vậy. Nếu có thể dựa vào đánh lén bỏ đi một cái, còn lại một cái kia cũng không phải không đối phó được. Nhìn xem bọn hắn liền muốn sượt qua người, Tề Lạc đột nhiên chỉ về đằng trước mặt sông kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Hai người nhìn sang, liền thấy phía trước hơn 10 trượng chỗ, trên mặt sông xuất hiện một cái vòng xoáy lớn. Cái kia mặc Bách Dược Tông đệ tử nội môn người trẻ tuổi vung tay lên, một đạo kiếm quang bay lên, hướng về vòng xoáy kia vô tới. Linh khí. Đây là một thanh linh khí cấp bậc phi kiếm. Tề Lạc trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, nhưng không có nghĩ sâu, bởi vì lúc này hắn động thủ, không có hướng người tuổi trẻ kia động thủ, mà là hướng về trưởng quỹ kia độc thủ. Trong khoảnh khắc đó hắn liền làm ra phán đoán, đánh lén cái kia trúc cơ hậu kỳ người trẻ tuổi, rất khó làm đến nhất kích tất sát, hay là hướng cái kia trúc cơ sơ kỳ trưởng quỹ động thủ an toàn hơn một chút. Hắn tại luyện khí cảnh giới thời điểm, liền có thể thu hoạch được hoàng trưởng lão đưa tặng cho hắn có thể ngăn trở trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực hộ thân linh phủ. Người ta nếu là giúp đỡ Mộ Dung Thanh làm việc đệ tử nội môn, trên thân khẳng định có vật bảo mệnh. Một kích không trúng, ngược lại bị nó cảnh giác, vậy liền lãng phí một cái cơ hội cực tốt. Trưởng quỹ kia chỉ là tán tu, chưa chắc có trang bị như vậy, mà lại tu vi cảnh giới cũng thấp rất nhiều, hoàn toàn có thể nghiền ép. Vòng xoáy kia chính là hắn dùng khống thủy thuật làm ra, hấp dẫn đến người trẻ tuổi kia xuất kiếm, hắn liền hướng về trong vòng một trượng trưởng quỹ nhào tới. Trúc cơ đại viên mãn tu vi hiện ra không bỏ sót, khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản là không kịp phản ứng. Người còn chưa tới, kiếm đã tới trước. Một đạo kiếm quang lóe lên, đã chém xuống trưởng quỹ kia đầu lâu. Thân thể còn chưa kịp ngã xuống, liền bị bay nhào tới Tề Lạc ôm lấy, bình một tiếng, song song ngã vào trong đại giang. Lúc này, người tuổi trẻ kia một kiếm đem vòng xoáy kia bổ ra, một mực bổ tới đáy sông, nhưng là không có cái gì. Phát giác được sau lưng dị động, nhìn lại, liền thấy cái kia ngư dân ôm trưởng quỹ thi thể không đầu nhào vào trong sông, tóe lên một cái cự đại bọt nước. Ngư dân này còn tản mát ra trúc cơ đại viên mãn khí cơ. Lúc này chỗ nào vẫn không rõ bị người lừa gạt. Nổi giận quát một tiếng, tặc tử, muốn chết. Tay một chỉ, vừa mới chém ra vòng xoáy phi kiếm, liền chém về phía cái kia bọt nước chỗ. Kiếm như thiểm điện, mang theo uy năng kinh khủng, chém về phía mặt nước. Lại là một kiếm thẳng tới đáy sông, nhưng không có chém trúng đối phương. Thần thức cảm ứng bên trong đã không có đối phương khí cơ, chỉ nhìn đạt được trong nước sông toát ra vết máu. Người tuổi trẻ kia giận phát như điên, phi kiếm một kiếm lại một kiếm tại trên mặt sông chém xuống đi, thề phải đem dấu kín ở trên sông địch nhân cho chém giết. Có thể lúc này Tề Lạc cũng không có ở trên sông, hắn mang theo trưởng quỹ thi thể không đầu nhào vào trong sông đằng sau, đầu tiên làm chính là dùng khống thủy thuật tại chính mình rơi xuống nước phụ cận làm ra một cái lớn bọt nước, tạo thành chính mình là ở nơi đó rơi xuống nước giả tượng. Sau đó lại đem thi thể không đầu kia thu vào chữ vật đại. Trong túi chữ vật không thể thả vật sống, nhưng là thả thi thể không có vấn đề. Sau đó, chạy trốn bằng đường thủy thuật tăng thêm thuật độ thổ, bằng tốc độ nhanh nhất lẻn vào đến bên bờ tầng đất bên trong. Hắn hiện tại là trúc cơ đại viên mãn, dù là sử dụng chỉ là cấp thấp nhất thuật độ thổ, hiệu quả cũng tương đối tốt, chỉ là trong nháy mắt, liền đã xâm nhập lòng đất mấy trượng. Giờ phút này vị trí của hắn cũng không ở trên sông, mà là tại bên bờ trong bùn đất. Xâm nhập lòng đất mấy trượng, đó cũng không phải là một cái trúc cơ tu sĩ thần thức có thể sâu vào. Mà lúc này đây, hắn cũng đem liễm tức thuật sử dụng đến cực hạn. Một chút khí cơ đều không có tiết lộ ra ngoài. Đây đều là hắn động thủ trước đó liền đã cân nhắc tốt, trong đầu làm qua dự án, áp dụng thời điểm, một chút chướng ngại đều không có. Tại người trẻ tuổi kia còn đến không kịp phản ứng thời điểm, liền đã đem chính mình cho giấu ở hắn dùng khống thủy thuật tại trên mặt sông làm ra động tĩnh rất lớn, cái này cũng che giấu tốt lắm hành động của mình, không có bị người tuổi trẻ kia phát giác. Người tuổi trẻ kia dùng phi kiếm đối với mặt sông một trận chém mạnh, mặc dù uy lực kinh người, mỗi một kiếm đều trực thấu đáy sông, tại đáy sông lưu lại vô số vết kiếm, nhưng là cái tác dụng gì cũng không có tạo được. Từ trên xuống dưới, hết thể 5-6 dặm mặt sông đều bị hắn dùng phi kiếm chặt mấy lần. Tề Lạc đều không ở nơi đó, chặt lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Người không có chặt tới, gặp nạn tôm cá ngược lại là có không ít. Hắn không cảm ứng được Tề Lạc tồn tại, Tề Lạc tự nhiên cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Đối với mặt sông điên cuồng chuyển bận một phen đằng sau, người trẻ tuổi lúc này mới không cam lòng rời đi. cũng không phải từ bỏ, mà là tiếp tục tại Ô Giang một vùng tuần sát, hy vọng có thể phát hiện địch nhân tung tích. Tề Lạc cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, tiếp tục trốn ở dưới nền đất. Hắn kiến thức người tuổi trẻ kia một kiếm chặt đứt nước sông như thế, biết như thế một kiếm chém tới, mình tuyệt đối không chống đỡ được. Đây chính là linh khí. Tại linh khí bên trong thuộc về cái gì phẩm giai hắn không biết, có thể vậy tuyệt đối không phải một cái trúc cơ tu sĩ nhục thân có thể chịu. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Hay là trốn đi an toàn hơn một chút. Dù sao đem trưởng uy kia giết đi, cũng coi là báo cái thủ. Về phần người trẻ tuổi kia, vẫn là chờ hắn trở thành đệ tử nội môn đằng sau, học nhiều một chút cao cấp kỹ năng, hồi đoái mấy bộ cao cấp trang bị, lại đến làm qua một trận đi. Tại dưới lòng đất này né 10 cái canh giờ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất chui ra ngoài. Thân thức vừa để xuống, xung quanh đều không có phát hiện tu sĩ tồn tại. Bất quá hắn cũng không có nên ngang xuất hiện, mà là tiến vào Ô Giang, lợi dụng chạy trốn bằng đường thủy thuật đi ngược dòng nước 1-200 dặm đằng sau mới lên bờ. Lên bờ thời điểm, lại mặc khác đổi một bộ quần áo, thân thể hình dạng cũng cải biến, lúc này mới bắt đầu hướng Âu Dương Kỳ bên kia tiến đến. Dọc theo con đường này quá cẩn thận nhiều, thân thức toàn bộ triển khai, chú ý xung quanh có hay không tu sĩ tồn tại, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn có hay không truy tung yêu cầm. Kinh nghiệm giang hồ chính là như thế tích lũy. Chương 65 phát tài tốt nhất pháp môn, chương 65 phát tài tốt nhất pháp môn bị người truy tung, là một kiện rất giận người sự tình, bất quá cũng là chính mình kinh nghiệm giang hồ quá ít, xem thường Mộ Dung Thanh đối với chuyện này coi trọng, chủ yếu trách nhiệm hay là tại chính mình. Hiện tại đem lộ ra tin tức người cho đánh chết, cũng coi là trả thù tới, hiện tại Tề Lạc tâm tình tốt rất nhiều. Nên xuất thủ đồ vật đều đã xuất thủ, về sau cẩn thận hơn cẩn thận một chút, trên an toàn hẳn không có vấn đề. Chờ cái gì thời điểm hoàn thành bước thứ tư như thế, tiến vào nguyên anh đại viên mãn, thế giới này liền có thể xung pha, cho đến lúc đó cũng không cần lại thụ cái gì vật khí. Mạng chỉ có một, thực lực không đủ tình huống dưới, cẩn thận một chút, không có vấn đề gì. Lại chạy mấy trăm dặm đường, đến một cái trong rừng sâu núi thẳm, Tề Lạc lúc này mới đem thu nạp tại trong túi chứa vật thi thể không đầu cho lấy ra. Cướp đi bộ thi thể này, cũng không phải muốn lấy ra cho hả giận, Tề Lạc còn không có biến thái như vậy, mà là cảm thấy như thế một cái trúc cơ tu sĩ, hay là cửa hàng trưởng quỹ, trong tay nói thế nào cũng hẳn là có chút linh thạch. Giết người không đảm bảo, bốn bỏ năm lên, cái kia không phải là không có giết sao? Lúc đó thời gian quá mức vội vàng, hắn căn bản là không kịp tìm kiếm, cho nên dứt khoát liền đem thi thể mang đi. Hiện tại lấy ra, chính là muốn dọn dẹp một chút, có hay không đồ tốt. Nói đến, đây là hắn xuyên qua tới đằng sau giết người đầu tiên. Bất quá hắn lấy được nguyên chủ trong trí nhớ, có như vậy mấy lần giết người kinh nghiệm, lúc trước truy nã Âu Dương Hạc, cũng nhìn thấy Âu Dương Hạc là thế nào giết người, ngược lại là không có mang đến cho hắn trùng kích quá lớn. Sơ soạn một chút thi thể, tìm được một cái túi chứa vật. Trúc cơ tu sĩ sử dụng túi chứa vật, phẩm giai lại cao không ít, không gian bên trong rất lớn, sợ không phải không có chừng trăm cái mét khối. Có thể để đặt đồ vật rất nhiều. Bất quá túi chứa vật này cũng không có đồ đầy, thậm chí ngay cả một phần mười không gian đều không có đồ đầy. Dù sao hắn chỉ là cửa hàng trưởng quỹ, cũng không phải là lão bản, không có khả năng đem cửa hàng tất cả mọi thứ đều chứa vào trong túi chứa vật của chính mình. Nhưng trong này vẫn có chút đồ vật. Đầu tiên là linh thạch. Giả bộ tràn đầy vài cái dương linh thạch. Mặc dù trên cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng trong này cũng có mấy khối linh thạch thượng phẩm cùng hơn 100 khối linh thạch trung phẩm. Cẩn thận kiểm lại một chút, chuyển đổi xuống tới, tổng cộng là hơn 100.000 linh thạch dáng vẻ. Liên một hàng này đã so Tề Lạc hôm nay xuất thủ nhiều như vậy vật tư đổi được linh thạch muốn bao nhiêu ra không chỉ một lần. Trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Thầm nghĩ, khó trách có nhiều như vậy tu sĩ nóng lòng giết người đoạt bảo, đây quả nhiên là phát tài tốt nhất pháp môn. Còn làm ra như vậy một cái tính toán, an cấp một cái trúc cơ tu sĩ, liền có thể lấy tới mười mấy vạn linh thạch. Ta nếu là cố gắng một chút, an cấp 100 cái trúc cơ tu sĩ, chẳng phải là có thể làm đến hơn 10 triệu linh thạch. Bước thứ 3 hiến tế linh thạch liền có. Nhưng đảo mắt liền bắt đầu tỉnh lại, dạng này không được, cái này chẳng phải là hãm nhập ma đạo. Ta không thể làm người như vậy, nhưng sự dụ hoặc này lực sát thực thật lớn. Nói muốn hoàn toàn từ bỏ, cái kia đến có rất lớn định lực mới được. Suy tính thật lâu, Tề Lạc làm ra một cái điều hòa quyết định, ta cũng không ăn cướp người khác, nhưng là người khác muốn đánh cướp ta, muốn gây bất lợi cho ta, vậy ta liền muốn trở tay móc qua sạch sẽ. Lại suy nghĩ, không biết gài bẫy làm như thế nào tính. Giấu giếm tu vi của mình, khoe khoang của cải của chính mình, hấp dẫn người khác tới ăn cướp ta, sau đó ta đi trở tay móc bọn hắn, đây rốt cuộc xem như mở rộng chính nghĩa hay là nhập ma đạo đâu? Đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian đi xoắn suýt điểm này. Tiếp tục kiểm kê. Tại trong túi trữ vật còn phát hiện một cái kim văn bản. Lấy ra cẩn thận cảm ứng một chút, có chút niềm vui ngoài ý muốn, cái này lại là một kiện tính công kích linh khí, hay là trung phẩm phẩm giai. Linh khí này rõ ràng bị trưởng quỹ tế luyện qua, bất quá trưởng quỹ đã chết, mà đi dấu vết của hắn, lại đi tế luyện, liền có thể trở thành vũ khí của mình. Trung phẩm tính công kích linh khí, giá trị thấp nhất cũng phải có cái hơn 1 vạn linh thạch. Luận giá trị so ra kém cái kia vài cái dương linh thạch. Thế nhưng là đối với hiện tại Tề Lạc tới nói, so cái kia vài cái dương linh thạch càng trọng yếu hơn, bởi vì hắn hiện tại khiếm khuyết chính là như vậy đồ vật. Nếu như thứ này có thể tìm một chút đến trên tay mình, đem nó cho tế luyện, hôm qua gặp được địch nhân như vậy liền không cần đến trốn đông trốn tây, có thể đem một cái khác cũng lưu lại. Ngoài ra, còn phát hiện hai quyển bí tịch, một quyển là công pháp tu luyện, Thanh Mục Bí Điển nhìn xem là một hệ công pháp, hẳn là trưởng quỹ kia tu luyện công pháp. Tề Lạc đi là linh thạch hiến tế đến để thăng tu vi con đường, đối với công pháp tu luyện không có hứng thú quá lớn, lật một chút liền để xuống. Mặt khác một bản là thuật pháp, Thanh Giao Chói Yêu Thuật. là một môn đến trúc cơ cảnh giới mới có thể tu luyện khắc địch chi thuật. Tề Lạc mừng rỡ, đây chính là thứ mà hắn cần. Trước đó học thuật pháp đều là luyện khí cảnh giới, quá mức thô thiển, đối phó trúc cơ cảnh giới tu sĩ lực có chưa đến. Loại này cao cấp hơn thuật pháp mới là hắn cần. Nếu là nắm giữ môn này kỹ năng, hôm qua liền xem như không có linh khí tương trợ, cũng có khả năng đem địch nhân cho lưu lại. Nhìn ra được đó là một hệ thuật pháp, một linh căn nhân tài là thích hợp nhất tu luyện. Có thể vấn đề này đối với Tề Lạc tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn khác không có, chính là linh căn bao no, dạng gì thuật pháp đều có thể tu luyện. Linh khí cùng thuật pháp, hai thứ đồ này cho Tề Lạc mang tới kinh hỉ, muốn vượt qua cái kia mười mấy vạn linh thạch. Trừ cái đó ra, trong túi chứa vật còn có một số đồ vật loạn thất bát ao, pháp khí, phù lục, đan dược, các loại vật liệu khoáng thạch đều có, vàng bạc châu báu dạng này vật thế tục cũng có. Bên trong nhất làm cho Tề Lạc cao hứng chính là có mười mấy tấm phẩm chất tương đối cao ngũ lôi phủ, có thể so với trúc cơ tu sĩ uy năng. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm may mắn, hôm qua xuất thủ cấp tốc, không có cho người này cơ hội thi triển. Nếu là bình thường đối kháng, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống. Hắn pháp lực cao là không sai, nhưng người ta có trang bị có kỹ năng, còn có nhiều như vậy tính công kích phụ lục. Ai mạnh hơn thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ, đây đều là của ta, biến thành thực lực của ta. Tề Lạc kích động nghĩ đến, có những vật này, ngày hôm qua cái trúc cơ hậu kỳ người trẻ tuổi lại tìm tới, hắn tuyệt đối có thể đem đối phương cho lưu lại, hay là đến giết người nha. Trong lòng cảm khái, trong túi chữ vật còn có một số thư tín. Tề Lạc đem những này thư tín cũng đều nhìn một lần. Biết trưởng quỹ này là ai, cũng biết cái kia trúc cơ hậu kỳ người trẻ tuổi là ai, cùng vì cái gì hắn sẽ bị để mắt tới. Người trẻ tuổi kia cùng trưởng quỹ này vốn là một cái gia tộc tu chân, người trẻ tuổi là tộc khắc chất, tên là Võ Hiền. Võ Hiền tại vài thập niên trước bởi vì thiên phú tu luyện tương đối cao bị tuyển tiến vào Bách Dược Tông, hơn 10 năm sau liền trúc cơ thành công, tiến vào nội môn, bái tại Mộ Dung Thanh nhị đệ tử môn hạ, là Mộ Dung Thanh đồ tôn. Lần này đi ra, chính là xử lý Mộ Dung gia diệt môn sự tình. Hắn tìm cầu đến võ trưởng quỹ vị này tại Vạn Tiên Phường khi trưởng quỹ tộc thúc trên đầu, cho hắn hàng một chút Mộ Dung gia bị Âu Dương Hạc bắt đi đồ vật danh sách, để hắn lưu ý một chút. Có nhiều thứ là tu sĩ khác đều có thể lấy được, dạng này không cách nào liệt kê đi ra. Liệt kê đi ra đều là Mộ Dung gia độc hữu đồ vật. Trong này liền bao gồm một đỉnh Cửu Phượng Triều Dương Quan. Đó là Mộ Dung gia lão tổ cưới một cái khác gia tộc tu chân đích nữ, tự tay chế tạo mũ phượng. Giá trị không cao, nhưng là gần như không tồn tại. Mà Tề Lạc tại cái kia hiệu cầm đồ xuất thủ châu đáo bên trong, vừa vặn liền có như vậy một kiện. Vậy đã nói rõ hắn cùng Mộ Dung gia diệt môn sự tình thoát không được quan hệ, cũng khó trách bị để mắt tới. Chương 66 báo thủ, chương 66 báo thủ từ cái kia gọi Võ Hiền người gửi tới trong phong thư, Tề Lạc còn phải biết, Mộ Dung Thanh lần này phái ra hai mươi mấy cái đồ tử đồ tôn đến xử lý việc này, trong đó có hai cái kim đan cảnh giới. Bọn hắn phân tán ở các nơi. Vân Châu mỗi một cái quận đô có người của bọn hắn, thậm chí cùng Vân Châu lân cận mấy cái châu cũng đều có người đi qua. Điểm này để Tề Lạc trong lòng thất kinh. Xem ra, phụ cận mấy cái châu đều không phải là như vậy an toàn. Thua thiệt hắn trước kia còn cảm thấy chỉ cần ra Vân Châu, liền không có nguy hiểm gì. Xem ra sau này Âu Dương Kỳ tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, phải đem nàng đưa đến chỗ xa hơn đi. Tốt nhất là mang ra dáng Vân Quốc, rời đi Bách Dược Tông phạm vi thế lực bên trong. Võ Hiền ngay tại cách Vạn Tiên Phường 5-600 dặm Hưng Long quận Quận Thành. Tề Lạc nhớ kỹ nơi này. Dám truy sát ta, chờ ta lợi hại, nhất định trả thù lại. Nói không chừng còn có thể móc một chút đồ tốt. Kiểm kê tốt, tiếp tục lên đường. Đến một tòa quận thành, lại cho Âu Dương Kỳ mua sắm một đống lớn đồ vật, các loại thịt rau quả, thậm chí ngay cả trái cây đều mua sắm không ít. Đem có thể nghĩ tới đồ vật đều mua đằng sau, lúc này mới đi tìm Âu Dương Kỳ. Trước khi rời đi nói xong muốn hơn 10 ngày mới trở về, hiện tại chỉ dùng mấy ngày thời gian liền trở lại, quả thực cho tiểu cô nương một cái kinh hỉ lớn. Mười mấy ngày sau thời gian bên trong, Tề Lạc đều lưu tại đây tòa thạch thất. Cũng không phải đơn thuần bồi tiếp Âu Dương Kỳ, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm, rất bận rộn. Cùng Âu Dương Kỳ nói chuyện thời gian rất ít, nhưng là điều này cũng làm cho Âu Dương Kỳ rất thỏa mãn. Một người tại trong rừng sâu núi thẳm này sinh hoạt, thật là một kiện rất cô độc sự tình. Có thể có người ở bên cạnh bồi bạn, dù là một câu đều không nói, cũng là tốt. Huống chi sư đồ hai người mỗi ngày còn có thể nói mấy câu. Tề Lạc những ngày này rất bận rộn, hắn muốn tế luyện cái kia kim phán bản, làm cho biến thành vũ khí của mình. Cái này cần trước mài đi võ trưởng quỹ mất tích, sau đó lại đi tế luyện. Còn muốn học tập võ trưởng quỹ nơi đó lấy được thuật pháp thanh giao chói yêu thuật, đó là một môn rất lợi hại kỹ năng. So với hắn trước đó học tất cả thuật pháp đều muốn lợi hại. Đương nhiên, các loại pháp ấn càng thêm phức tạp, đối pháp lực tiêu hao cũng lớn hơn một chút. Ngoài ra, hắn còn muốn luyện chế trận bàn. Hắn học tập đến trận pháp đều là loại kia không có bao nhiêu uy lực, luyện khí cảnh giới liền có thể bố trí, ưu điểm chính là trận bàn luyện chế tương đối dễ dàng. Giảm đến tính công kích, đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ không có tác dụng quá lớn. Bất quá có trận pháp vẫn có thể cho trúc cơ tu sĩ mang đến nhất định có nhiều. Không có khả năng làm quyết thắng vũ khí, nhưng là có thể tạo được một chút tác dụng phụ trợ. Đối với Tề Lạc tới nói, có thể cho mình gia tăng một chút phần thắng, như vậy là đủ rồi. Hơn 10 ngày thời gian, trên cơ bản đều là đang làm cái này ba loại sự tình. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút Âu Dương Kỳ tu luyện, dạy nàng một chút đồ vật mới. Hơn 10 thiên hậu, thanh giao chói yêu thuật luyện tập tốt, kim toán bản cũng tế luyện tốt, còn luyện chế được hai tòa tiểu trận trận bản. Lại đến lúc rời đi. Lần này cho Âu Dương Kỳ lưu lại hơn vạn khối linh thạch, còn có một số phụ trợ tu luyện linh dược, có thể cho nàng tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Âu Dương Kỳ nhìn thấy lưu lại nhiều đồ như vậy, cảm giác có một ít không ổn, sâu kín hỏi hắn, sư phụ, ngươi lần này rời đi, lúc nào sẽ trở lại? Khó mà nói, có lẽ là 1-2 tháng, có lẽ là 3-4 tháng. Tề Lạc đạo, cho Âu Dương Kỳ mua sắm nhiều đồ như vậy, lại lưu lại nhiều như vậy linh thạch đan dược, cũng là bởi vì lần này rời đi muốn qua thời gian tương đối dài mới có thể trở về. Cụ thể lúc nào hắn cũng không biết, tương lai là cái dạng gì, có mấy người nói đến chuẩn đâu. Âu Dương Kỳ có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được dạng này đáp án, vẫn còn có chút thất lạc. Tề Lạc luốt luốt đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, thật tốt tu luyện, sớm một chút chúc cơ thành công, ngươi cũng không cần mỗi ngày một người trốn ở chỗ này sinh sống. Âu Dương Kỳ trong lòng suy nghĩ, ở chỗ này sinh hoạt ngược lại là không có cái gì, chỉ cần có ngươi tại là có thể. Nhưng là nàng không có đem lời như vậy nói ra, không muốn để cho chính mình trở thành liên lụy Tề Lạc người. Tề Lạc rời khỏi nơi này, chưa có trở về Bách Dược Tông, mà là đi Hưng Long quận. Hắn muốn báo bị Võ Hiển truy sát mối thù. Trước đó chật vật tránh né, là bởi vì không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại kỹ năng cùng trang bị đều thăng cấp, còn chuẩn bị tốt hai cái phụ trợ pháp trận, nhất định phải đem thủ cho báo trở về. Làm không tốt còn có thể bạo một chút trang bị cùng kim tệ. Tức báo thủ, lại dồn dầu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Như đối phương là một cái kim đan tu sĩ, thì cũng thôi đi, cùng lắm thì quân tử báo thủ 10 năm không muộn, các loại hoàn thành bước thứ 3 hiến tế lại nói. Chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ, có thể chịu. Dù sao hắn là không nhịn được. Báo thủ, nhất định phải báo. Cùng ngày đã đến Hưng Long của thành. Dùng thăng cấp bản liễm tức thuật đem tu vi của mình nhận dấu đi đứng lên, biến thành một người bình thường bộ dáng, sau đó đi tìm Võ Hiển. Quận thành rất lớn, bên trong có mấy vạn gia đình. Muốn tìm kiếm một người, tựa hồ là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng là, tìm kiếm một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, độ khó cũng không có lớn như vậy. Chỉ cần đối phương không có tận lực ẩn giấu tu vi, tại thần thức cảm ứng bên trong, cái kia khí thế mạnh mẽ liền như là trong hắc ám đom đó một dạng, chiếu lấp lánh, muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Không đến nửa ngày thời gian, Tề Lạc liền đem cả tòa quận thành đều tìm tòi một lần. Đây là hắn muốn che giấu mình tu sĩ thân phận, chỉ lấy người bình thường trạng thái tìm kiếm nguyên nhân, không có khả năng di động quá nhanh. Nếu là không cần ẩn giấu thực lực, nhiều nhất chỉ dùng vài phút thời gian, liền có thể tìm tòi ra tòa thành trì này tất cả tu sĩ tồn tại. Lục soát một vòng, ngược lại là phát hiện mười mấy cái luyện khí cảnh giới tán tu, một cái trúc cơ tu sĩ đều không có. Nếu không phải là Võ Hiển cũng ẩn giấu đi tu vi của mình, nếu không phải là hắn giờ phút này cũng không ở chỗ này, Tề Lạc cũng không có nhu trí, ngay tại trong thành này tìm một nhà khách sạn, ở nhà kia khách sạn mấy trăm mét bên ngoài, có một tòa phủ đệ, là Hưng Long quận lớn nhất gia tộc tu chân võ gia phủ đệ. Võ Hiển chính là võ gia tộc nhân. Nếu là hắn tại quận thành, xác suất lớn liền sẽ ở chỗ này. Cho nên, Tề Lạc thủ tại chỗ này là có thể. Tại năm vùng thời gian, hắn cũng không chút nhàn rỗi, lại đang luyện chế trận bàn. Năm vùng trong 5 ngày thời gian, rốt cục cảm ứng được trúc cơ tu sĩ tồn tại. Trúc cơ hậu kỳ, hẳn là Võ Hiển. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn xem phía ngoài khu phố. Chẳng được bao lâu, liền thấy một người trẻ tuổi xuất hiện tại đi võ phủ cửa lớn trên đường. Chính là Võ Hiển. Không khỏi mừng rỡ, rốt cuộc đã đến. Hắn không có trực tiếp tha đi qua. Người ta là trúc cơ hậu kỳ, đại phái đệ tử, còn có danh sư chỉ điểm, kỹ năng trang bị đều là thượng giai. Tu vi mặc dù so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực tổng hợp chưa hẳn so với hắn kém. Đối kháng chính diện, không nhất định có thể thắng. Coi như có thể thắng, cũng không nhất định có thể giữ lại được người ta. Đánh bại một người cùng giết chết một người, đó còn là có khác nhau rất lớn. Không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, hay là phải nghĩ biện pháp âm hắn một chút, dạng này mới càng có phần thắng. Chương 67 bố trí mai phục, chương 67 bố trí mai phục. Võ Hiển trở về thời điểm, sắc mặt rất là khó coi. Cho Mộ Dung Thanh người sư tổ này làm việc, rời đi linh khí nồng đậm Bách Dược Tông nội môn đều có mấy tháng thời gian, làm trễ nải tiến độ tu luyện không nói, còn đem tộc thúc của mình cũng cho mắc vào. Võ gia trừ hắn ra, cứ như vậy một cái tộc thúc tiến nhập trúc cơ cảnh giới, mà hắn lại là môn phái đệ tử, không có cách nào thời gian dài lưu tại gia tộc chiếu cố tộc nhân. Đợi đến chính mình làm xong sự tình trở lại môn phái, gia tộc liền không có trúc cơ tu sĩ tồn tại, không gánh nổi về sau có thể hay không phát sinh Mộ Dung gia sự tình, bị ngoại nhân cho tận diệt. Vì sư tổ sự tình bỏ ra hy sinh lớn như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới, hướng dẫn đội sư thúc phản ứng tình hôm sau, không có đạt được đồng tình, không có đạt được thăm hỏi, ngược lại bị đánh đỉnh đầu mặt chửi mắng một trận. Lại là nói trọng yếu như vậy sự tình một mình hắn tự tiện chủ trương, không thường xuyên mời mấy cái giúp đỡ, lại là nói hắn thúc cháu vô năng, lại bị một kẻ tán tu ở trước mặt giết người, hơn nữa còn chạy thoát. Thật vất vả lấy được manh mối, cứ như vậy gây mất, về sau địch nhân sẽ chỉ càng thêm cảnh giác, muốn truy tung thì càng khó khăn. Càng là nói nếu là tìm không thấy hung thủ, về sau cũng đừng có về môn phái. Không có công lao, không có khổ lao, chỉ có sai lầm. Cái này khiến tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Thế nhưng là, lại không dám phản bác, chỉ có thể thụ lấy, còn muốn kiểm điểm sai lầm của mình. Lúc đó không dám phát tác, trở về thời điểm, sắc mặt liền tương đương khó coi. Làm việc người, muốn chịu nhiều như vậy mắng, không làm việc người, sai lầm gì đều không có, đây cũng quá không công bằng. Sớm biết dạng này, ta liền không nên đối với chuyện này để ý như vậy, cùng những sư minh đệ kia một dạng không lý tưởng là được. Mặc dù không chiếm được ban thưởng, nhưng ít ra cũng sẽ không bị mắng. Trong lòng lại hối hận vừa hận, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Về đến gia tộc thời điểm cũng là tấm lấy khuôn mặt, trong tộc đều không có người xin hỏi hắn cái gì. Võ Hiển trở lại trong tộc sau, sinh một ngày một ngạt. Cuối cùng vẫn là quyết định ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Lại thế nào sinh khí, chuyện nên làm hay là phải làm. Cũng không thể cả một đời đều không trở lại môn phái đi. Hắn cũng không phải loại kia tài năng ngút trời, cũng không có rất tốt phúc duyên, đợi tại tài nguyên này thiếu thốn thế tục giới, lại thế nào khả năng tại trên tu vi tiến thêm một bước, trở thành kim đan tu sĩ. Từ tộc thúc nơi đó lấy được tin tức, cái kia xuất thủ Cửu Phượng Triều Dương Quan tán tu là một cái tu đạo bất quá 50 năm tán tu, tự xưng Du Long tử, không có chỗ ở cố định, chỉ lấy Ô Giang là nhà. Đây đều là tộc thúc từ người kia trong miệng làm cho tin tức, không biết thực hư. Nhưng là từ người kia tinh thông thủy hệ thuật pháp, lại lựa chọn Ô Giang chạy trốn, có thể nhìn ra được, những tin tức này có nhất định có độ tin cậy. Người qua lưu ấn, nếu lấy Ô Giang là nhà, lại là tu đạo mấy chục năm người, tổng lưu lại một chút vết tích. Từ những vết tích kia bên trong, nói không chừng liền có thể tìm tới người này, hay là tìm thêm một chút Ô Giang thủy vực tán tu hỏi thăm một chút, cũng có thể tìm Ô Giang thủy vực lão ngư dân hỏi thăm một chút Du Long tử người này. Cùng trong tộc mấy cái quản sự cũng bàn giao, để bọn hắn nhiều hỏi thăm một chút. Mới ra khỏi thành, liền nghe đến nơi xa truyền tới một thanh âm phách lối, "Võ Hiền, không cần phải người nghe ngóng ngươi Du Long gia gia hành tung, gia gia ở đây. Có gan ngươi tới giết gia gia." Con mắt còn không có nhìn thấy, thần thức trước hết cảm ứng được 2-3 dặm bên ngoài một cái trúc cơ tu sĩ tồn tại. Không cần phải nói, chính là cái kia Du Long tử. Nộ khí lập tức liền dậy, thả người nhảy lên, một cái hình thoi phi thuyền xuất hiện tại dưới chân hắn, chờ hắn hướng bên kia đuổi theo. Tu sĩ kia ngữ khí mặc dù phách lối, nhưng là cũng không có cùng hắn cứng rắn, mà là xoay người chạy. Võ Hiền biết thỏa đáng nhất biện pháp là nói cho những sư minh đệ kia, mọi người cùng nhau hợp lực đem người này cho bắt. Nhưng người ta lại không phải người ngu, sẽ không thủ tại chỗ này chờ lấy hắn gọi người tới. Cách hắn gần nhất giúp đỡ, đều có mấy trăm dặm đường, chờ hắn đem người kêu đến, người ta không biết chạy đi nơi nào. Nói không chừng chạy trốn trước đó, sẽ còn đem võ gia tiêu diệt. Lấy đối phương năng lực, làm đến điểm này không hề khó khăn. Hắn chỉ có thể hiện tại liền đuổi theo. Cái này Du Long tử tinh thông thủy hệ công pháp, nếu để cho nó chạy đến Đại Giang Đại Hà, vậy liền không đuổi kịp. Nhưng là quận thành mảnh này, liền một đầu sông hộ thành, rộng mới 2 trượng, sâu không quá vài thước, đó là không có khả năng lặn ở thân. Không có lớn thủy vực, hắn không tin còn có thể làm cho đối phương cho trốn. Hắn muốn có thể ngự kiếm phi hành, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, thế nhưng là tiêu hao pháp lực quá nhanh, hắn muốn giữ lại pháp lực lấy trạng thái tốt nhất cùng người chiến đấu, cho nên đuổi theo thời điểm lựa chọn là môn phái thượng phẩm phi hành linh khí Thanh Vân Thoa. Đó là linh thạch khu động, tốc độ so ra kém ngự kiếm phi hành, nhưng là so chạy thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại phi hành trên không trung, tầm mắt rộng lớn hơn. Chỉ cần ngăn trở đối phương chạy về phía Ô Giang thủy vực, hắn cảm thấy hôm nay nhất định có thể cầm xuống đối phương. Không nghĩ tới đối phương không có hướng Ô Giang phương hướng chạy, mà là hướng ngoài thành một tòa núi lớn bên kia chạy tới. Trong lòng minh bạch, hắn đây là muốn mượn sơn lâm né tránh tầm mắt của ta, sau đó đào tẩu. Cười lạnh một tiếng, nhưng đây là nằm mơ. Liền xem như đem ngọn núi lớn kia cho đốt rủi, cũng không thể buông tha người này. Một cái trên không trung đuổi, một cái tại đất bên trên trốn, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Còn cách 1-2 dặm, Võ Hiển Phi kiếm liền đã xuất thủ, hướng đối phương chém tới. Không cầu đánh giết, chỉ cần có thể chậm lại đối phương tốc độ chạy trốn là có thể. Chưa từng nghĩ, còn khoảng cách hơn 10 trượng, một cái kim toán bàn bay lên, đón gió liền hóa thành dài 2 trượng rộng 8 thước một cái cự đại tính toán, ngăn trở phi kiếm công kích. Chém xuống một kiếm, kim tinh nảy tương, tại kim toán bàn phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng không có thương về căn bản. Rõ ràng là một cái tính công kích linh khí, lại bị đối phương xem như phòng hộ tính linh khí đến sử dụng. Đối phương thanh âm phách lối chuyển tới, lần trước là ra ra không có vừa tay pháp bảo, buông tha ngươi, lần này cũng sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Võ Hiển càng là nộ khí trung thiên, đây là tộc khác thuốc linh khí. Cậu tắc kia giết hắn tộc thuốc, còn cần tộc khác thuốc vũ khí cùng hắn chiến đấu. Trên đời liền không có so đây càng để cho người ta tức giận. Đồng thời cũng nghĩ minh bạch vì cái gì người ta dám chủ động đi tìm đến, nguyên lai là có vũ khí tiện tay, cảm thấy phần thắng lớn. Cảm thấy cười lạnh, cậu tắc kia coi là một kiện linh khí liền có thể rút ngắn tán tu cùng môn phái đệ tử trình độ, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chênh lệch. Một bên đuổi theo, một bên chỉ huy phi kiếm một kiếm lại một kiếm bổ về phía cái kia kim phán bản. Linh khí cùng linh khí cũng là không giống mới. Đem tính công kích linh khí lấy ra làm tấm chắn dùng, vốn chính là rất ngu ngốc hành vi, cứ như vậy chọi cứng lấy, khiêng không được bao lâu. Hẳn là hắn cũng không có nắm giữ cái này kim toán bản công kích chi pháp, cho nên chỉ có thể vụng về lấy ra làm tấm chắn sử dụng. Võ Hiển trong lòng suy nghĩ, cứ như vậy một đường truy kích đi qua, mắt thấy giữa hai người chỉ còn lại không tới khoảng cách 1 dặm, đối phương đã trốn vào trong núi rừng. Võ Hiển trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể hay không ở chỗ này có mai phục. Có một sát na kia do dự, sau đó liền nghe đến đối phương lớn tiếng nói, lần này ra chuẩn bị không đủ, trước tha cho ngươi một mạng, lần sau định diệt ngươi cả nhà. Vừa sợ vừa giận, nơi nào còn dám làm cho đối phương thoát đi, tiếp tục truy kích đi qua. Trong rừng rậm không nhìn thấy tung tích của đối phương, nhưng là thần thức có thể khóa chặt, một mực đuổi theo không thả. Rất nhanh khoảng cách rút ngắn đến không đủ nửa dặm, đối phương đột nhiên biến mất tại chính mình trong thần thức. Sửng sốt một chút, sau đó liền thấy người kia đỉnh lấy to lớn kim toán bản chạy ra rừng cây rậm rạp. Chỉ huy phi kiếm một kiếm đánh xuống, chỉ thấy hỏa tinh giống như pháo hoa tóe lên, một tiếng vang thật lớn, vậy mà đem cái kia kim toán bản bổ làm hai. Phá đối phương linh khí, mừng rỡ trong lòng, lại là một kiếm đánh xuống. Không có kim toán bàn ngăn cản, một kiếm liền đem người kia chém thành 2 khúc, khí tức hoàn toàn không có. Rốt cục đánh chết cậu tặc kia, cho gia tộc tiêu trừ tai họa ầm. Võ Hiển cung hỉ, từ không trung hạ xuống. Trong lòng hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, sẽ có hay không có điểm quá thuận lợi. Nhưng rất nhanh lại nói với chính mình, tán tu đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chính là như vậy. Đáp xuống cái kia chia 2 nửa bên cạnh thi thể, đang muốn tìm kiếm thi thể kia, đột nhiên, cái kia 2 khối thi thể biến thành 2 đầu màu xanh giao long, phi thân lên, cuốn lấy hắn. Thanh giao chói yêu thuật. Người kia không chết, là chúng hắn huyết thuật. Trong tích tắc, Võ Hiền trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Chương 68 khắc kim người chơi rất đáng hận. Chương 68 khắc kim người chơi rất đáng hận. Tề Lạc biết Bách Dược Tông đệ tử nội môn không dễ dàng như vậy đối phó, cho nên tại động thủ trước đó, hắn sớm làm một chút bố trí. Ở ngoài thành trong núi lớn, bày ra hai tòa huyễn trận, một tòa là lừa gạt thần thức, mặt khác một tòa là lừa gạt con mắt. Cụ thể làm như thế nào lừa gạt, quyền quyết định tại trên tay hắn. Hấp dẫn Võ Hiền truy sát tới đằng sau, hắn liền trốn trong trận, che giấu Võ Hiền thần thức cảm ứng, sau đó chế tạo vừa ra bị Võ Hiền chém giết giả tượng đi ra, đem hắn dẫn vào mặt đất. Nếu là Võ Hiền một mực khống chế lấy thanh vân toa trên không trung không xuống, hắn thật đúng là không có cách nào đối phó. Ngoài ra, còn bày một tòa ất mục linh trận. Bộ trận pháp này cũng không phải là giết địch chi trận, mà là quy về linh thực thuật một loại, bình thường dùng để phụ trợ linh dược sinh trưởng. Tác dụng là thu nạp phương viên vài dặm bên trong ất mục chi khí, hội tụ ở một cái trong phạm vi nhỏ, đẩy mạnh cái kia trong phạm vi nhỏ linh thực sinh trưởng. Hắn học thanh giao chói yêu thuật, vừa vặn cần đại lượng ất mục chi khí. Hắn bố tại trong rừng rậm là vì gia tăng môn này thuật pháp uy năng. Không có so trong rừng cây ất mục chi khí càng thêm sung túc địa phương. Trong rừng rậm lại thêm như thế một tòa ất mục linh trận, với hắn mà nói, liền giống với con cá tìm được hải dương, có thể thỏa thích phát huy. Võ Hiền chỉ cho là hắn tinh thông thủy hệ công pháp, đề phòng hắn không để cho hắn tới gần có nước địa phương. Nhưng lại không biết hắn đòn sát thủ là thanh giao chói yêu thuật. Dương rậm lại thêm ất mục linh trận phụ trợ, có thể làm cho thanh giao chói yêu thuật uy lực so bình thường lớn hơn gấp 2-3 lần. Mà hắn tạp linh căn bên trong liền có một linh căn. Tu vi cảnh giới hay là trúc cơ đại viên mãn. Đồng dạng là thanh giao chói yêu thuật, hắn lúc này sử ra, so cái kia vũ trưởng quỹ đánh tới uy lực phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Đem Võ Hiền lừa gạt đến dưới đất đằng sau, thanh giao chói yêu thuật liền phát huy ra. Hai đầu thanh giao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quân lấy Võ Hiền. Tựa như hai đầu mãng xà một dạng quấn ở trên người hắn, thế muốn đem hắn treo cổ. Trúc cơ tu sĩ nhục thân mặc dù cường đại, thế nhưng không ngăn cản được dạng này rào sát. Chỉ là, ngay tại hai đầu thanh giao muốn thu gấp thời điểm, Võ Hiển trên thân toát ra một vòng kim quang. Một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, đem hắn bao khỏa ở bên trong, cách rời ra hai đầu thanh giao đối với hắn rào sát. Tề Lạc mặt đều đen, hộ thân linh khí. Làm sao nhiều như vậy tốt trang bị nha? Khắc kim người chơi cái gì, rất đáng hận. Nhưng là, thì tính sao? Nếu đã rơi vào ta vòng mai phục, tốt trang bị cũng cho người đánh nổ. Tay một chỉ, hai đầu thanh giao dựng thẳng lên cái đuôi, trung điệp chụp tới kim quang quắc lên, đánh cho lồng ánh sáng kia đều một trận dập dờn. Có cái kia hai tòa huyễn trận đang có tác dụng, Võ Hiền tức không nhìn thấy chân thực hắn, cũng không cảm ứng được chân thực hắn. Có thể phát hiện, chỉ là hắn cố ý ném đi ra huyễn ảnh. Thanh kia phi kiếm xung quanh chém loạn, một kiếm một cái giả du long tử. Chân thực hắn đã tại kim toán bàn bảo hộ phía dưới rút lui đến ngoài 3-4 dặm, thuộc về hắn có thể cảm ứng được Võ Hiền, Võ Hiền lại không cảm ứng được hắn khoảng cách. Khoảng cách như vậy bên dưới, hắn ý nguyên có thể vận dụng thần thức thi triển thanh giao cho yêu thuật quấn lấy Võ Hiền, công kích cái kia hộ thân linh khí. Cũng có thể chế tạo cái này đến cái khác huyễn tượng, một hồi để Võ Hiền cảm giác mình đã chém giết địch nhân, một hồi lại để cho Võ Hiền cảm giác một đống lớn trúc cơ tu sĩ hướng mình vây công mà đến, để hắn càng ngày càng không tin mình nhìn thấy cùng cảm ứng được, tinh thần càng ngày càng điên cuồng. Mà hắn, đến một cái địa phương an toàn đằng sau, kim toán bản cũng bay đi. Pháp quyết vừa bấm, 91 cái hạt châu màu vàng nóng, hóa thành 91 cái cối xay vàng nóng, mang theo lấy tiếng gió vun vút, như lưu tinh đánh tới hương cái kia bảo vệ Võ Hiền lồng ánh sáng màu vàng. Một cái lại một cái, thanh âm ầm ầm liên tiếp, vang lên không ngừng. Hắn không phải không biết cái này kim toán bản hẳn là như thế nào triển khai công kích, chỉ là lúc trước muốn đánh tiêu Võ Hiền lo lắng, mới bày ra địch lấy yếu, biểu hiện được chính mình chỉ biết là cầm cái kia tới làm tầm chắn. Hiện tại đem Võ Hiền cho khống trụ, tự nhiên không cần giấu giếm nữa thực lực. Mỗi một hạt châu va chạm, cũng sẽ ở trên lồng ánh sáng màu vàng đánh ra một chút màu vàng mạnh mẽ đến. Mà thanh giao chói yêu thuật, cái kia hai đầu to lớn giao long cái đuôi mỗi một lần đánh ra, đều sẽ để lồng ánh sáng màu vàng kia lắc lư không thôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan mở dạng. Tại công kích như vậy phía dưới, lồng ánh sáng màu vàng kia ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Xem ra không dùng bao lâu thời gian, cái này lồng ánh sáng màu vàng liền sẽ bị đánh nát. Mà lúc này đây, thân ở trong huyễn trận Võ Hiền, căn bản là tìm không thấy địch nhân chỗ. Mà lại hắn chỗ cảm thụ đến, nhìn thấy, cùng chân thực cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có một thanh thượng phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, nhưng lại không biết chém về phía phương nào. Cũng không có thể giết địch, cũng không thể phòng ngự, chỉ có thể chém ra cái này đến cái khác huyễn tượng, không có đất dụng võ. Mà địch nhân một lần lại một lần công kích, lại là chân thật như vậy, mỗi một lần đều để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hộ thân linh khí mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng một mực tiếp nhận công kích như vậy. Kéo dài mười mấy phút, nhìn xem lồng ánh sáng màu vàng kia càng ngày càng mỏng, mình lại không biết chân thực địch nhân ở nơi nào. Tâm tình của hắn đều sập. Cao giọng gọi hàng, "Du Long tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi bây giờ đắc tội không chỉ là võ gia, ngươi còn đắc tội tu tiên đại phái Bách Dược Tông. Ngươi nếu là giết ta, ngươi đời này đều muốn trốn đông trốn tây, không được sống yên ổn." Tề Lạc cười lạnh trả lời, "Thì tính sao? Chẳng lẽ ta không giết ngươi, đời này liền không cần đến trốn đông trốn tây, liền có thể an tâm sao? Đã như vậy, vậy ta vì cái gì không giết ngươi đây?" Nói hay lắm có đạo lý, trong lúc nhất thời Võ Hiền lại không biết làm như thế nào trả lời. Sửng sốt một chút, lại kêu lên, "Sư minh đệ chúng ta rời đi môn phái thời điểm, gia sư ta tổ tại trên người chúng ta đều dùng ra thủ đoạn, ngươi nếu là giết ta, trên thân liền sẽ thêm ra một cái tiêu ký, dù là cách xa nhau vạn dặm, nhà ta lão tổ cũng có thể tùy tiện tìm tới ngươi." Đây cũng là để Tề Lạc do dự một chút. Nếu thực như thế, vậy người này thật đúng là không có khả năng giết. Thủ đoạn như vậy, hắn đem lý do này giải là định vị truy tung hệ thống. Nếu là giết người này, trên người mình liền có thêm như thế một cái định vị hệ thống, vậy liền xong đời. Đừng bảo là Mộ Dung Thanh đích thân đến, chỉ nàng mấy cái kim đan cảnh giới đồ đệ tùy ý tới một cái, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Như thế một do dự, động tác trên tay ngược lại là chỉ hoãn một chút. Võ Hiền đại hỉ, cảm nhận được hy vọng sống sót, lại cao giọng kêu lên, lần này người buông tha cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, về sau ta cũng sẽ không lại truy tra ngươi, cũng sẽ không đưa ngươi bất kỳ tin tức gì tiết lộ cho người khác, như thế nào? Trả lời hắn, La Ất Mộc linh khí biến thành thanh dao cái đuôi đánh xuống tiếng oanh minh. Hắn vừa sợ vừa giận, lại là sợ sệt, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Tề Lạc cười lạnh, đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đáp xong lời này, không để ý tới Võ Hiền lại nói cái gì, bắt đầu mới một vòng công kích mãnh liệt. Lại qua mười mấy phút, cuốn lấy lồng ánh sáng màu vàng kia hai đầu thanh dao dùng sức xoắn một phát, một tiếng vang dọn, lồng ánh sáng màu vàng phá vỡ, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, vẩy xuống trên mặt đất. Sau đó, Võ Hiền sau đầu nhận trọng kích, đầu một choáng, liền bất tỉnh nhân sự. Chương 69 Thượng Thiên có hảo sinh chi đức, chương 69 Thượng Thiên có hảo sinh chi đức nhìn thấy đã hôn mê Võ Hiền, Tề Lạc cũng rất có một chút phiền muộn. Nếu như hắn nói là sự thật, Mộ Dung Thanh ở trên người hắn dùng thủ đoạn, giết hắn liền sẽ bị định vị, vậy người này thật đúng là không có khả năng giết. Có thể như thế buông tha, thế tất sẽ cho chính mình mang đến phiền phức. Do dự thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, Thượng Thiên có hảo sinh chi đức, ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Trong tay pháp quyết nhiều lần theo, đem hắn pháp lực phong ấn, đem hắn túi chữ vật lấy đi, đem thanh kiếm bởi vì hắn hôn mê rơi xuống trên mặt đất thượng phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm lấy đi. Từ trong túi chữ vật tìm ra một đầu yêu thú da bệnh dây thường đem hắn trói gô, sau đó dẫn theo hắn vượt qua vài toàn núi, tìm một cái vắng vẻ sơn cốc cho ném vào. Ta là thả ngươi một ngựa, không có giết ngươi, ngươi có thể hay không sống sót, liền nhìn Lao Thiên gia cảm thấy ngươi có nên hay không chết. Hắn thấp giọng nói ra, chỉ là đem người đả thương, đánh bất tỉnh mê, cũng không phải giết người. Mộ Dung Thanh bố trí thủ đoạn cũng tác dụng không đến trên người mình. Đem hắn để ở chỗ này, để hắn tại pháp lực bị phong cấm thân thể lại không thể động đậy tình huống dưới tự sinh tự diệt. Vận khí tốt, có lẽ sẽ bị người phát hiện cho giải cứu ra. Vận khí không tốt, liền sẽ chết đói ở chỗ này, hoặc là bị dã thú cho nuốt rơi. Vậy liên chuyện không liên quan tới hắn. Cho dù có thủ đoạn, cũng rơi không đến trên người hắn. Ta thật là một cái thiên tài, hắn như vậy đánh giá chính mình. Suy nghĩ một chút đến lúc đó Võ Hiền bị dã thú ăn, Mộ Dung Thanh một mặt mong đợi chạy tới, dựa theo định vị tìm đến hung thủ, kết quả phát hiện hung thủ chỉ là một con dã thú, phải là cỡ nào phẫn nộ. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn liền không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với lấy người vì thuốc Mộ Dung Thanh nhưng không có hảo cảm gì. Giúp nàng làm việc, hắn tự nhiên cũng khiếm khuyết hảo cảm. Đem Võ Hiền an trí thỏa đáng sau, lại kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Võ Hiền món kia hộ thân linh khí đã bị hắn cho đánh nổ, biến thành ngàn vạn mảnh vỡ, không có tác dụng. Bất quá hắn vẫn là đem những mảnh vỡ kia cho thu nạp, đều là một chút tốt nhất vật liệu luyện khí, nấu lại một chút, xem như nguyên vật liệu bán ra, cũng có thể giá trị cái 4-5 ngàn linh thạch dáng vẻ. Một thanh phi kiếm, một chi thanh vân thoa, đều là thượng phẩm linh khí phẩm giai, chung vào một chỗ giá trị có cái 5-6 vạn linh thạch. Chỉ là cái này hai kiện linh khí trong thời gian ngắn cũng không thể lấy ra dùng, đều là bách dược tông xuất phẩm, bán cho ai cũng có bài. Hắn lấy ra dùng, bị môn phái người biết, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn chính là cái kia giết Võ Hiền người sao? Chỉ có thể lưu tại dự bị, lúc cần thiết vẫn có thể có chút tác dụng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gia hỏa này đem linh thạch đều dùng đến làm rơi đồ, hay là bản thân kiếm linh thạch năng lực không đại sự, một môn phái đệ tử, trúc cơ hậu kỳ, trong túi chứa vật linh thạch lại còn không có hắn cái kia làm tán tu tộc thúc vũ trưởng quý nhiều. Kiểm lại một chút, cũng chính là 5-6 vạn linh thạch dáng vẻ. Bất quá linh đan không ít, bình bình lọ lọ một đồng lớn, có chữa thương, có bổ sung pháp lực, cũng có tăng cao tu vi. Nhìn xem giá trị không thấp, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu linh thạch, Tề Lạc cũng không phải rất rõ ràng. Hắn trong trí nhớ quyết thiếu dạng này tin tức. Ngoài ra còn có một chút bằng bạn, số lượng không nhiều, hẳn là chuẩn bị thế tục giới tiêu phí. Khác liền không còn có cái gì nữa. Thu hoạch cách hắn mong muốn có chút khoảng cách, bất quá cũng vẫn được. Báo truy sát mối thủ, giải quyết một cái nho nhỏ thai hoàng ẩm, còn thu hoạch những vật này. Tiến một bước đã chứng minh ở thế giới này giết người đoạt bảo chính là nhanh chóng làm giàu không có con đường thứ hai. Kiểm kê đằng sau, hài lòng bước lên về môn phái đường. Lần này rời đi môn phái cũng có kém không nhiều một tháng thời gian, nên trở về đi cho hắn tu chân gia tốc lớp học khóa. Mặc dù những linh thạch kia muốn trả lại, có thể nên dạy vẫn là phải dạy. Người ta nguyện ý nộp học phí tới tham gia hắn huấn luyện, đây là tín nhiệm với hắn, hắn cũng không thể cô phụ người ta. Lừa dối về lừa dối, nên làm vẫn là phải làm. Lui 10. Không được nói, liền xem như coi bọn họ là rau hẹ cắt, đầu tiên cũng phải để rau hẹ khỏe mạnh trưởng thành, không có khả năng lập tức đem dễ đều bới đi. Trở lại môn phái đằng sau, lập tức liền để lão Ngô triệu tập lên những học viên kia, cho bọn hắn giảng bài. Đem bọn hắn triệu tập tới đằng sau, Tề Lạc rất khiếp sợ phát hiện, hơn 100 cái trong học viên, lại có 20 mấy cái tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ thứ ta dạy thật hữu dụng như vậy? Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết danh sư? Đem hắn đều cho chỉnh hoài nghi nhân sinh. Cái này ra tốc ban trong mắt hắn, cùng nói là một cái giáo bồi sản phẩm, không bằng nói là một cái tài chính sản phẩm. Chính là hướng về phía học phí tới. Về phần huấn luyện nội dung, hắn cũng chỉ là tổng kết đọc được những cái kia tu luyện trên điện tịch nâng lên đồ vật, có thể nói là lời nhảm hay, tối đa cũng chính là làm một chút ưu hóa. Đến cùng có hiệu quả hay không, hắn cũng biết, hắn cũng không có làm trông cậy vào. Hắn đều làm xong toàn bộ trả lại chuẩn bị. Không nghĩ tới, lớp huấn luyện này mới thành lập 4 tháng, vậy mà liền có 20 mấy người đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt đến hắn dạy học mục tiêu. Ngoài ý liệu ở ngoài, Tề Lạc vẫn cảm thấy chính mình dạy những vật kia chưa chắc có bao lớn tác dụng, chủ yếu vẫn là ở chỗ những cái kia nộp học phí người vấn đề, khả năng cảm thấy tốn linh thạch mua được tri thức mới là tốt nhất tri thức, nguyện ý thừa hành, có càng lớn động lực tới tu luyện, mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cùng hắn dạy những vật kia không có quá lớn quan hệ. Dạng này ngược lại là rất tốt, cho hắn tiết kiệm được 4-5000 linh thạch. Những cái kia đã đạt đến học tập mục tiêu còn tới nghe giảng, cũng là có thể lý giải, dù sao bọn hắn dạy chính là một cái học kỳ linh thạch, nhiều để bọn hắn nghe tới 2 kỳ cũng không thành vấn đề. Thành công của bọn hắn cũng khích lệ đến mặt khác những học viên kia, để bọn hắn càng thêm tin tưởng Tề Lạc giảng những vật kia là hữu dụng. Thậm chí tại toàn bộ ngoại môn đều đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Bắt đầu bài giảng trước đó, liền có bấy nhiêu cái học viên hỏi Tề Lạc, kỳ tiếp theo lớp huấn luyện lúc nào xử lý, muốn chiêu bao nhiêu học viên. Bởi vì bọn hắn đều có nhận biết bằng hữu muốn báo danh tham gia. Giao hẹ thật nhiều, đáng tiếc ta muốn đổi một cái giao hẹ vườn. Tề Lạc trong lòng suy nghĩ, hiện tại đệ tử ngoại môn cái kia 3 dưa 2 táo hắn đã coi thường, coi như về sau muốn làm lớp huấn luyện cũng phải đi nội môn làm, học phí ít nhất phải cái 18.888, đó mới gọi cắt giao hẹ. Hiện tại chút linh thạch này với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào, trừ phi ngoại môn có mấy vạn tên đệ tử, vậy còn có thể thật tốt cắt một lần. Đối với kỳ sau lớp huấn luyện vấn đề, hắn cho ra đáp án là sẽ không có. Trong khoảng thời gian này ta đã cảm nhận được trùng kích trúc cơ cảnh giới thời cơ, đem kỳ này ban mang xong liền sẽ trùng kích cảnh giới, cho nên không có kế tiếp lớp huấn luyện. Đáp án này để những học viên kia cảm giác đã tiếc nuối lại may mắn. Tiếc nuối là cái này tu chân gia tốc ban đã thành thất truyền. May mắn chính mình bắt lấy cơ hội này, báo lớp này. Chương 70 trưởng giả quan tâm là một ngày huấn luyện, Tề Lạc liền bắt đầu bế quan. Đối ngoại tuyên bố là bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế là tại luyện chế trận bàn cùng chế tác phụ lục. Mặc dù đều là một chút đê giai đồ vật, trên cơ bản thuộc về hắn không dùng được loại kia, nhưng lấy ra hoán linh thạch cũng không phải không thể. Chủ yếu nhất là có thể gia tăng chính mình độ thuần thục, là về sau luyện chế cao cấp hơn đồ vật đánh xuống cơ sở. Vừa bế quan này chính là thời gian 1 tháng. 1 tháng sau lại cho tu chân gia tốc ban làm một lần huấn luyện, phát hiện tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới học viên, lại tăng lên 20-30 cái, để hắn càng là ngoài ý muốn. Ta giảng đồ vật thật sự có lợi hại như vậy sao? Xa vào đến thật sâu bản thân trong hoài nghi. Bất quá càng nhiều hơn chính là cao hứng. Thoáng một cái lại cho hắn tiết kiệm được 5-6 ngàn linh thạch, mà lại còn để miệng của hắn bia lại có một cái tăng lên rất nhiều. Hiện tại Bách Dược Tông ngoại môn còn có mấy cái không biết gia tốc đạo sư Tề Lạc đại danh, chỉ cần một bát liền có thể để cho ngươi tu luyện tiến trình gia tốc, trong vòng nửa năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tăng lên không được cũng đừng gấp, 6 tháng đằng sau trả lại học phí, hơn nữa còn là tăng giá cả trả lại. Lúc đến một bát chạy nhị nhị số không. Cái này một bát thật là không mua được ăn thiệt thòi, cũng không mua được mắc lửa, không mua mới thật sự là ăn thiệt thòi bị lừa rồi. Thật là lo xa động đậy lại cuối cùng không có nắm lấy cơ hội người, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Dạng này danh tiếng thậm chí truyền đến hoàng trưởng lão trong lỗ tai. Một ngày này Tề Lạc đang ở nhà bên trong chế phủ, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí cơ hướng bên này di động. Khí cơ kia mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, có thể xác định là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Hắn có chút có tật giật mình, ý niệm đầu tiên chính là, không phải là ta giết Võ Hiển sự tình bại lộ, muốn đi qua bắt ta đi. Võ Hiển đến cùng chết hay không hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy dưới tình huống như vậy xác suất lớn là sống không được. Có thể dưới tình huống đó, chết hẳn là sẽ không tính tới trên đầu của hắn đi. Cụ thể là một loại dạng thủ đoạn gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng, không có lòng tin quá lớn. Đã nghĩ đến kim đan tu sĩ tới bắt mình, có hay không chạy trối chết cơ hội. Đem chính mình tất cả thủ đoạn đều muốn toàn bộ, sau cùng kết luận là không có. Nếu như đây là đang ô giang bên cạnh, đối phương lại không biết bơi hệ công pháp, đó còn là có cơ hội đào tẩu. Nhưng nơi này liền một đầu dòng suối, nước sâu nhất địa phương cũng liền 3-4 mét dáng vẻ, không có khả năng ẩn thân được. Không có đường lui, trong lúc nhất thời ngược lại là chấn định lại. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vậy liền xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục chế hắn phủ. Chẳng được bao lâu, liền cảm ứng được người đến đã đến tiểu viện từ bên ngoài. Liền ngừng công việc trên tay của chính mình, mở cửa đi ra ngoài. Sau đó liền thấy nở nụ cười hoàng trưởng lão. Lén lén thở dài một hơi, cái này không giống như là tìm ta phiền phức dáng vẻ. Trên mặt không tự chủ cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó vai chào thủ hành lễ, đệ tử Tề Lạc gặp qua hoàng trưởng lão. Không biết hoàng trưởng lão đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Không sao. Hoàng trưởng lão mỉm cười nói, giữa ngươi và ta, không cần đa lễ. Thái độ như vậy, chính là đem Tề Lạc khi người mình. Đem hoàng trưởng lão nên tiến trong phòng, dâng lên linh trà. Uống một ngụm trà, hoàng trưởng lão lúc này mới nói đến ý, ta nghe người ta nói, ngươi ở ngoại môn làm một cái gì tu chân gia tốc ban, có thể trong vòng nửa năm để cho người ta tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tề Lạc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, là có việc này, chỉ là trên việc tu luyện có một ít tâm đắc muốn chia hưởng đi ra, trợ giúp mọi người một thanh, không có bẩm lên môn phái, còn xin trưởng lão thứ tội. Tăng lên mọi người tu vi, đây là chuyện tốt, hà tội chi hữu. Hoàng trưởng lão ha ha cười nói, ta còn muốn lấy dâng thư môn phái, cho ngươi bề ngoài một công đầu. Như vậy liền đa tạ trưởng lão. Tề Lạc lại hướng hắn hành lễ. Ngươi chuyện này làm được rất tốt, có công với môn phái, đáng giá ban thưởng. Môn phái nếu là không đồng ý ban thưởng cho ngươi, ta cũng sẽ bên ngoài cửa thứ vụ thính danh nghĩa ban thưởng cho ngươi. Hoàng trưởng lão đạo. Hắn đối với Tề Lạc vẫn tương đối thưởng thức. Điều này cũng làm cho Tề Lạc cảm thấy một trận ấm áp. Đây là tới từ ở trưởng giả quan tâm. Môn phái cao tầng cũng cũng không đều là Mộ Dung Thanh loại kia lấy người vì thuốc người máu lạnh. Nếu như nói hắn đối với Bách Dược Tông có cái gì tán đồng cảm giác, cái kia đại đa số cũng tới từ tại vị này Hoàng trưởng lão. Nhưng là ta nghe bọn hắn nói, ngươi làm xong kỳ này, liền sẽ không có kỳ tiếp theo, vì cái gì? Hoàng trưởng lão hỏi. Muốn xung kích trúc cơ cảnh giới. Tề Lạc đạo. Hoàng trưởng lão nhíu mày, ngươi tiến vào luyện khí đại viên mãn thời gian còn không lâu đi, nhanh như vậy liền trùng kích trúc cơ cảnh giới, có nắm chắc không? Tề Lạc mỉm cười, chí ít có chắc chắn 90. Trúc cơ đan có đem tới tay sao? Hoàng trưởng lão lại hỏi. Những cái kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tề Lạc đạo. Hoàng trưởng lão do dự một hồi, nói ra, đột phá cảnh giới loại chuyện này gấp không được, phải có vạn toàn nắm chắc mới được, ngươi cũng không nên sai lầm. Tề Lạc một bộ biết nghe lời can gián dáng vẻ, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử nhất định cẩn thận đối đãi. Sau đó, Hoàng trưởng lão lại với hắn giảng một chút chính mình trùng kích trúc cơ cảnh giới tâm đắc, còn có nghe nói qua một chút liên quan tới trùng kích cảnh giới sự tích, người thành công có, kẻ thất bại cũng có, còn tổng kết mấy đầu kinh nghiệm. Những vật này Tề Lạc mặc dù không dùng được, nhưng hắn hay là rất cảm kích lão nhân này cảm mến tương thụ. Cuối cùng, Hoàng trưởng lão còn đối với hắn nói, nếu là thiếu cái gì, có thể đi thứ vụ thính nói với ta. Đưa tiễn Hoàng trưởng lão sau, Tề Lạc lại bế quan hơn 10 ngày. Lần nữa xuất quan, để lão Ngô đem lớp huấn luyện những người kia đều cho kêu đến, cho bọn hắn làm một lần cuối cùng huấn luyện. Lúc này, lại nhiều 20-30 cái đột phá tiểu cảnh giới học viên, để hắn lại tiết kiệm 5-6 ngàn linh thạch. Kể xong khóa đằng sau, Tề Lạc tuyên bố kỳ này lớp huấn luyện kết thúc, đã đạt thành học tập mục tiêu, không cần trả lại linh thạch. Cần trả lại linh thạch học viên chỉ có chừng 30 cái, mỗi người đều dựa theo hắn trước đó cam kết trả lại 220 linh thạch. Đem chuyện này làm xong đằng sau, hắn liền tuyên bố muốn xung kích trúc cơ cảnh giới. Ngoại môn nơi này với hắn mà nói đã không có giá trị quá lớn, là hẳn là đi nội môn đào tạo sâu, nơi đó mới thật sự là Bách Dược Tông, có càng dày đặc linh khí, có cao thâm hơn tu luyện điện tịch, có càng nhiều cao cấp kỹ năng, cũng có cơ hội thu hoạch được tốt hơn trang bị, linh khí, thậm chí là pháp bảo. Đi nơi nào, hắn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Tuyên bố bế quan đằng sau, chỉ là qua 3 ngày thời gian, hắn liền chế tạo ra vừa ra trùng kích trúc cơ thành công giả tượng, dùng một cái tiểu trận, đem phụ cận linh khí đều hấp dẫn tới, cùng Tề Nhân Nhân trùng kích trúc cơ lúc tình huống cực kỳ tương tự. Cái này cũng đưa tới một đống người vây xem. Trong đó có mười mấy cái tu chân gia tộc ban học viên. Bọn hắn cực kỳ hy vọng Tề Lạc có thể trùng kích thành công. Tề Lạc đã trở thành bọn hắn tấm gương, nếu như Tề Lạc đều thất bại, vậy bọn hắn sẽ sụp đổ, dạy bọn họ người đều thất bại, vậy bọn hắn dạng này người học tập còn có thể thành công sao? Cũng may, không có quá dài thời gian, Tề Lạc liền đã mang theo một mặt mỉm cười đi ra, nói cho bọn hắn, hắn đã tiến vào trúc cơ cảnh giới, đồng thời tản mát ra cường đại uy áp. Chương 71 bái sư vấn đề, chương 71 bái sư vấn đề, bình thường trùng kích trúc cơ cảnh giới sẽ chuẩn bị thời gian rất dài, muốn để trạng thái của mình đạt tới luyện khí cảnh giới có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, mới dám đi chính thức trùng kích. Lúc trước Tề Nhân Nhân trùng kích trúc cơ cảnh giới, liền chuẩn bị thời gian 2-3 tháng. Thế nhưng là Tề Lạc từ bế quan đến trùng kích thành công, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Cái này khiến những người vây xem kia rất là sợ hãi thán phục, đủ sư chân thần người cũng làm cho những cái kia bỏ qua Tề Lạc giảng bài người càng thêm hối hận, bực này thần nhân truyền thụ tu luyện tinh nghĩa, chính mình vậy mà không coi chân quý, trần thế gian truyền thống cổ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tề Lạc sau khi xuất quan, mỉm cười cùng những người vây xem kia đánh một trận chào hỏi, tại một nhóm học viên của mình chen chúc phía dưới, đi thứ bộ thính. Ở trên đường, còn cùng bọn hắn chia sẻ một chút trùng kích trúc cơ cảnh giới cảm thụ. Kỳ thật chính hắn căn bản một chút cảm thụ đều không có, chính là khắc kim khắc đi ra, có thể chia sẻ, trên cơ bản đều là Hoàng trưởng lão vài ngày trước cùng chính mình chia sẻ những vật kia. Đối với mấy cái này học viên tới nói, cũng là có một chút tác dụng, nếu như bọn hắn có cơ hội trùng kích trúc cơ cảnh giới. Đương nhiên, đi theo hắn cái kia mười mấy cái học viên, chân chính có cơ hội trùng kích trúc cơ cảnh giới, đại khái không có mấy cái, những kiến thức này đối với đại đa số người mà nói, không chỗ hữu dụng. Nhưng người nào trong lòng lại không cái ước mơ đâu. Mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới thứ vụ thính chấp sự cảm ứng được Tề Lạc tu vi cảnh giới, liền biết hắn tại sao đến đây, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, "Tề sư đệ, chúc mừng ngươi." Hắn biết Tề Lạc là bị Hoàng trưởng lão xem trọng người, hiện tại lại tiến nhập trúc cơ cảnh giới, đương nhiên muốn biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Một tên tạp dịch đệ tử xuất thân, gia nhập môn phái thời gian 11 năm, liền đã trúc cơ thành công. Dạng này thiên tư, đến nội môn cũng sẽ nhận coi trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng nhiều người như vậy thân cận một chút, không có gì chỗ xấu. Cho Tề Lạc làm xong đăng ký, trải qua chấp sự ký tên, trưởng lão ký tên, buổi chiều liền có thể đưa đến nội môn bên kia, trải qua nội môn xét duyệt đằng sau, liền sẽ cho hắn phát hạ đại biểu Bách Dược Tông đệ tử nội môn thân phận phục sức cùng phù bài, trở thành Bách Dược Tông đệ tử chính thức. Xét duyệt nội dung chủ yếu là nên đệ tử nhân phẩm vấn đề, có hay không làm ra qua chuyện thương tiên hại lý gì, ở ngoại môn danh tiếng như thế nào. Trên lý luận giảng, nhân phẩm ác liệt phong bình rất kém cỏi lời nói, đó là không thể tiến vào nội môn. Bất quá, đây chẳng qua là một cái chương trình. Thứ vụ thính chấp sự cùng trưởng lão ký tên đồng ý, đó chính là làn nên đệ tử nhân phẩm xác nhận. Nội môn cũng sẽ không thật đi điều tra. Quy định là có như vậy cái quy định, nhưng quy định này đã có mấy ngàn năm không có chấp hành qua. Chấp sự tại đăng ký Tề Lạc tiến vào trúc cơ cảnh giới danh sách bên trên cho Tề Lạc một cái nên đệ tử phẩm tính thuần lương, lấy giúp người làm niềm vui, tiếng lành đồn xa đánh giá, sau đó ký vào tên của mình, đắp lên ngoại môn thứ vụ thính chấp sự trường, sau đó cầm tấm này danh sách đi tìm Hoàng trưởng lão. Còn cười hỏi Tề Lạc một câu, "Tề sư đệ, ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc đi gặp một lần Hoàng trưởng lão?" Tề Lạc đương nhiên không có cự tuyệt. Cùng theo một lúc đi gặp Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão nhìn thấy tới là Tề Lạc, sửng sốt một chút, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, nhanh như vậy liền thành công. Tề Lạc nói may mắn, còn nhờ vào trưởng lão chỉ điểm. Nói, lại thi lễ một cái. Đó cũng là ngươi chuyên cần khổ luyện, căn cơ thâm hậu nguyên cớ. Hoàng trưởng lão đạo. Cầm qua chấp sự đưa tới danh sách, nhìn thoáng qua, nhìn thấy chấp sự đối với Tề Lạc đánh giá, nhẹ gật đầu, tại cái kia lời bình nhóm sau hai chữ, đồng ý. Sau đó ký tên đóng dấu, lại giao trả lại cho chấp sự. Tề Lạc tiến vào nội môn chương trình, ngoại môn bên này liền xem như chạy xong. Sau đó phải chờ lấy nội môn xét duyệt thông qua, dưới tình huống bình thường, ngày mai liền sẽ đến kết quả, đem phục sức phù bài đều phát hạ đến, sau đó Tề Lạc liền phải đi nội môn, không có khả năng tiếp tục lưu lại ngoại môn. Chấp sự cầm danh sách rời đi, Tề Lạc cũng muốn đi theo rời đi, bị hoàng trưởng lão cho gọi lại, nói là có mấy lời muốn nói với hắn, bắt hắn cho lưu lại. Ngày mai ngươi liền muốn tiến vào nội môn, ngươi có nghĩ tới hay không tiến vào nội môn sau đường làm như thế nào đi? Hoàng trưởng lão hỏi hắn. Tề Lạc xấu hổ cười một tiếng, không có nghĩ qua, bởi vì ta còn không biết nội môn là tình huống gì. Tề Nhân Nhân đã nói với hắn nội môn như thế nào, nhưng nàng chính mình khi đó cũng vừa tiến vào nội môn, còn đến không kịp quen thuộc, liền về nhà khoe con đi. Rằng những vật kia, rất nhiều đều là chính nàng phỏng đoán, càng giống là một cái du khách miêu tả. Từ nàng tiết lộ ra ngoài những tin tức kia bên trong, Tề Lạc không có biện pháp giải nội môn đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng liền không có cách nào cho mình tương lai làm một cái cụ thể quy hoạch. Hoàng trưởng lão nhịn không được cười lên, nói cũng phải, nội môn cùng ngoại môn khác nhau một trời một vực, ngươi cũng không biết nơi đó là cái dạng gì tình huống, xác thực khó thực hiện xuất quy cắt tới. Dừng lại một chút, nói vậy ta liền cùng ngươi đại khái nói một câu đi. Tiến vào nội môn, liền trở thành môn phái đệ tử chính thức. Chỗ tốt là có thể tu luyện môn phái chính tông công pháp, còn có cơ hội chính thức bái sư, trên đường tu luyện có cái người dẫn đường, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường sai. Sơ kỳ tài nguyên tu luyện không đủ, cũng có khả năng đạt được một chút trợ giúp, cho nên bái sư vô cùng trọng yếu. Nhưng không phải tất cả đệ tử nội môn đều có thể bái sư thành công, đầu tiên, đến có người nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Có đệ tử mặc dù tiến nhập nội môn, nhưng là tuổi tác đã cao, tiềm lực hao hết, liền không có mấy người nguyện ý thu dạng này đồ đệ. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng cái này, ngươi mới hơn 20 tuổi, lại là đệ tử tạp dịch xuất thân, trong thời gian ngắn như vậy có thể trúc cơ thành công, vậy nói rõ thiên phú tu luyện rất cao, sẽ có rất nhiều người nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Dưới loại tình huống này, ngươi cần làm chính là lựa chọn một cái thích hợp nhất sư phụ của ngươi. Không phải nói tất cả sư phụ đều là tốt, có sư phụ có thể cho đồ đệ mang đến trợ giúp rất lớn, có sư phụ sẽ chỉ bóc lột đồ đệ, để đồ đệ cho mình sáng tạo tài nguyên tu luyện. Gặp gỡ người sau, còn không bằng không bái sư. Hắn nói một đống, sau đó đối với Tề Lạc nói, ở tu chân giới, quan hệ thầy trò càng nặng vu phụ con quan hệ, một khi lựa chọn, liền không thể sửa đổi, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Ngươi tiến vào nội môn đằng sau, bái sư vấn đề phía trên, nhất định phải thận trọng, cũng không thể tùy tiện liền tin tưởng người khác hứa hẹn, bái đến một cái không thích hợp sư phụ. Tề Lạc chăm chú nghe, lông mày không khỏi nhíu lại. Hoàng trưởng lão rất hài lòng biểu hiện của hắn, điều này nói rõ hắn thật nghe lọt được. Sau đó lại nói chúng ta tu chân giả, trọng yếu nhất đương nhiên là tu luyện, tăng lên tu vi của mình, tìm kiếm trường sinh đại đạo. Nhưng con đường tu luyện, trọng yếu nhất lại là tài nguyên tu luyện. Cũng không đủ tài nguyên tu luyện, liền xem như có tuyệt thế thiên phú, cũng không làm nên chuyện gì. Thu hoạch được tài nguyên tu luyện, có các loại đường tắt, hoặc là đề cao mình sức chiến đấu, chém giết yêu thú, hoặc là học một môn kỹ nghệ, trận đạo, đan đạo, phù khí chi đạo trở chút. Ngươi muốn tuyển loại nào? Ta tại nội môn, nhận biết một số người, hơi có mấy phần chút tình mọn. Có thể căn cứ lựa chọn của ngươi, đem ngươi đề cử đến người thích hợp môn hạ làm đồ đệ. Chương 72 đề cử danh sư, chương 72 đề cử danh sư tu tiên môn phái không nuôi người rảnh rỗi. Vì môn phái cường đại, sẽ cho đệ tử sáng tạo một chút để bọn hắn có thể trở nên cường đại đường tắt, nhưng sẽ không cho quá nhiều. Đệ tử nội môn có thể ở bên trong môn phái lấy được chỗ tốt, chủ yếu là miễn phí linh khí cùng tiếp xúc tu luyện điện tịch cơ hội. Khác tài nguyên tu luyện, vậy liền cần dựa vào chính mình đến tranh thủ. Hoàng trưởng lão nói mấy loại kia thu hoạch được tài nguyên đường tắt, chia làm hai loại. Một loại là lấy trừ yêu làm chủ, chém giết yêu thú, thu hoạch được môn phái điểm công lao, nhục thân của yêu thú cũng có thể đổi thành linh thạch. Loại này cần phải có tương đối cao sức chiến đấu. Bằng không, vậy thì không phải là trừ yêu, mà là đi tặng đầu người. Mặt khác một loại, chính là kỹ thuật hình nhân tài, phù khí chế tác, luyện đan bày trận, thuộc về là thứ nhất loại đánh phụ trợ, làm hậu cần. Khuyết điểm là cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, ảnh hưởng đến tu luyện. Ưu điểm chính là cách xa chiến trường, không có lo lắng tính mạng. Tề Lạc nghĩ một hồi, nói ra, đệ tử đối với phù khí chi đạo tương đối có hứng thú. Đây chính là lựa chọn làm kỹ thuật hình nhân tài. Tu sĩ bình thường sẽ không làm lựa chọn như vậy, chủ yếu là bởi vì muốn làm đến tinh thông, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn muốn lãng phí đại lượng tài nguyên, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. Nhưng là hắn không giống với, hắn tu luyện dựa vào là khắc kim, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là có thể. Thời gian bỏ lớn, không sợ lãng phí. Mà lại, quá mục bất vong cùng xúc loại bàng thông cái này hai đại thiên phú mang tới siêu cường trí nhớ cùng năng lực lĩnh ngộ, cũng làm cho hắn học tập những vật này so người khác càng nhanh, xuất sai lầm tỷ lệ thấp hơn, sẽ không sinh ra bao lớn tài nguyên lãng phí. Trên kỹ thuật có thể vượt qua kiểm tra, vậy liền có thể kiếm đến rất nhiều linh thạch, so với trước giã ngoại chém giết yêu thú còn muốn càng kiếm lời, càng phù hợp hắn khắc kim mạnh lên lộ tuyến. Hoàng trưởng lao đối với hắn lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu mỉm cười, ta ngày đó đi qua tìm ngươi, cảm ứng được ngươi thật giống như tại chế phủ, mà lại có nhất định tạo nghệ, nhìn ra được, ngươi ở phương diện này hay là có thiên phú, không đi học những này, quả thật có chút đáng tiếc. Trong giọng nói, rất có một chút vui mừng. Còn nói thêm, ta đi cũng là phù khí chi đạo, người khác đều nói ta là bị những vật này cho lầm, kỳ thật không phải vậy. Ta thiên phú tu luyện vốn là có hạn, nếu không phải học được những này cho ta kiếm đến đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền tiến vào đến kim đan cảnh giới đều khó có khả năng. Ta xưa nay không hối hận ta lúc đầu lựa chọn, ta cũng tin tưởng ngươi bây giờ lựa chọn là chính xác, đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên, chính là không cần làm trễ nải tu luyện của ngươi, tu luyện mới là đại đạo. Đệ tử minh bạch. Tề Lạc đạo. Hoàng trưởng lão nói nội môn ta có một sư đệ, mặc dù nhập môn so ta muốn trễ hơn vài chục năm, nhưng là thiên phú so ta cao hơn, hiện tại đã là kim đan đại viên mãn, tiến vào nguyên anh cảnh giới cũng không phải là không thể được. Ngươi nếu là có ý, ta có thể hướng hắn đề cử ngươi, để hắn thu ngươi làm đồ đệ. Không chỉ là có thể chỉ điểm ngươi luyện khí chế phù, cũng có thể chỉ điểm tu luyện của ngươi, ngươi nguyện ý không? Tề Lạc vừa mừng vừa sợ, đệ tử nguyện ý. Kim đan đại viên mãn, có cơ hội đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thỏa thỏa đùi, hơn nữa còn là một đầu có thể so với Mộ Dung Thanh đùi. Đó là đương nhiên vui vẻ. Vậy được, hoàng trưởng lão đối với hắn phản ứng rất hài lòng, ta hôm nay sẽ về nội môn cùng hắn thật tốt nói một chút, ngươi ngày mai liền chờ tin tức của ta đi. Nhớ kỹ, người khác muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không nên tùy tiện đáp ứng. Ngươi muốn học phù khí chi đạo, toàn bộ Bách Dược Tông liền không có so với hắn càng thích hợp làm sư phụ ngươi người. Từ thứ vụ tính rời đi, Tề Lạc về tới Minh Khê cốc sân nhỏ của mình. Lão Ngô còn tại nơi khác bên trong nổ cỏ. Tề Lạc phát hiện, lão Ngô tu vi cảnh giới cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đi tới luyện khí hậu kỳ. Hắn có thể đoán được, lão Ngô chính là kẹp lấy 6 tháng thời gian đến đột phá, dạng này liền có thể thu hoạch được cái kia 220 linh thạch trả lại tiền. Biết, nhưng là lơ đễnh. Bất quá là người nghèo manh khỏe, buồn người lại chua xót. Hắn cũng là nghèo bước tới, có thể lý giải. Có sao nói vậy, lão Ngô hay là giúp hắn một chút bận điệu. Cho nên chỉ coi làm không biết những tiểu tâm tư kia, nhìn thấy hắn, hay là mỉm cười chào hỏi. Trong đất linh dược linh cốc, sớm 2 tháng đã thu hoạch một nhóm, bán hơn 1000 linh thạch. Hiện tại trong đất linh thực gieo xuống không bao dài thời gian, không thể bán rơi, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi ai. Dù sao cùng Tề Lạc không quan hệ. Hắn đối với Lao Ngô nói, ngày mai ta liền sẽ vào nội môn, những địa phương này đều không thuộc về ta, nơi này ngươi ngày mai cũng không cần tới. Lao Ngô đầu tiên là chúc mừng hắn, sau đó lại có một chút tiếc nuối, cái này mang ý nghĩa hắn thiếu một cái ổn định kiếm linh thạch phương pháp. Tề Lạc khích lệ hắn một câu, ngươi bây giờ dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ở ngoại môn cũng coi như được là một cao thủ, có thể ra ngoài bước lên cái hiểm, không cần luôn nhìn chằm chằm điểm này làm khổ hoặc tiền, dựa vào đây là kiếm không đến bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng là ta một tên tạp dịch đệ tử, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rất không tiện, phải có đệ tử ngoại môn mang theo mới được. Lao Ngô mặt hiện ngượng nghịu. Hắn đến Bách Dược Tông vượt qua 20 năm, đã thoát ly nô tịch, nhưng vẫn là đệ tử tạp dịch thân phận, muốn rời khỏi môn phái, phải có đệ tử ngoại môn mang theo, không phải vậy xin mời cũng không thể thông qua. Không có chủ nhân, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều không có như thế phương pháp. Ngươi có thể tìm lớp huấn luyện đồng môn thôi, Tề Lạc chỉ điểm hắn, tốt xấu tất cả mọi người tại cùng một cái lớp huấn luyện học qua, có như vậy một chút tình đồng môn, dựa vào mối quan hệ này, đem tất cả liên hệ đến cùng một chỗ thành đoàn ra ngoài cái quái, không so với làm loại khổ này việc nhọc muốn kiếm được nhiều. Tu chân gia tốc ban hơn 100 cái học viên, bên trong có kém không nhiều 1/3 là đệ tử ngoại môn, tìm bọn hắn mang một chút, dưới tình huống bình thường, là không đến mức sẽ tự tuyệt. Thành đoàn cái quái, tất cả mọi người có chỗ tốt. Một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không đến mức tìm không thấy hợp tác đồng bạn. Lão Ngô nhãn tỉnh sáng lên, mạch suy nghĩ mở ra. Trong thời gian kế tiếp, Tề Lạc khó được nghỉ ngơi, không có cái gì đi làm, không có cái gì suy nghĩ, nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Ngoại môn sự tình đã xong, sau đó hắn muốn đi vào đến trong truyền thuyết kia linh khí nồng đậm Bách Dược Tông nội môn, nhắc lên nhân sinh phần mới. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, tinh thần sung mãn đi thứ vụ tính. Đi tới đó lúc, nội môn thân phận chứng nhận vẫn còn chưa qua đến, hắn lại đi bái kiến hoàng trưởng lão. Trong lòng cũng có như vậy một chút tâm thần bất định, không biết bái sư sự tình thế nào. Hoàng trưởng lão thấy một lần hắn tới, liền cười nói, ngươi tới được ngược lại là quá sớm, không cần gấp gáp như vậy, lại đợi thêm một canh giờ mới có thể tới. Lại nói hồi trước ta hướng về nội môn cho ngươi khoe thành tích, bọn hắn một mực tại xét duyệt, không có làm ra quyết định, hôm qua ta đi một chuyến, bọn hắn nghe được nói ngươi đã trúc cơ thành công, lập tức liền phê chuẩn, ban thưởng cho ngươi 10.000 điểm công lao. Cái này điểm công lao tại nội môn cũng là có thể sử dụng, có thể hối đoái một chút đồ tốt. Tề Lạc cảm ơn hắn, lại thấp phòng hỏi, cái kia bái sư sự tỉnh ta cùng ta sư đệ nói, đến lúc đó ngươi đi tìm hắn chính là, bất quá hắn cũng đã nói, sẽ muốn khảo hạch ngươi một chút, nhìn xem ngươi chế phủ trình độ thế nào. Hoàng trưởng lão đạo. Chương 73 nội môn là chỗ tốt, chương 73 nội môn là chỗ tốt. Hoàng trưởng lão đại khái cho Tề Lạc giảng một chút hắn vị sư đệ kia tình huống. Hắn sư đệ tên là Cửu Chính, kim đan đại viên mãn tu vi, giống như hắn, đều là Bách Dược Tông Thiên Cơ điện trưởng lão Dương Mặc Nhiên đồ đệ. Dương Mặc Nhiên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tinh thông phù khí chi đạo, chấp trưởng Bách Dược Tông Thiên Cơ điện đã có hơn 300 năm, cũng thu mười mấy cái đồ đệ. Dựa theo hoàng trưởng lão thuyết pháp, hắn là không thành khí nhất một cái, cũng là tu vi cảnh giới thấp nhất một cái, niên kỷ tới đó, vừa không có tiến thêm một bước khả năng, cho nên mới sẽ lựa chọn đến ngoại môn phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Mà Cửu Chính thì là Dương Mặc Nhiên môn hạ có thiên phú nhất đồ đệ một trong. Đã từng cũng là Thiên Cơ điện đệ tử thân truyền hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, phía sau lại vì tình bây khốn, một lần ý chí tinh thần sa sút, từ bỏ phù khí sự nghiệp, cuối cùng bị đào thải bị loại. Mặc dù như vậy, Y Nguyên vẫn là Thiên Cơ điện có thiên phú nhất đệ tử một trong, có cơ hội tiến vào nguyên anh cảnh giới, trở thành Bách Dược Tông trưởng lão. Tề Lạc nghe đến đó, đại thụ giáo dục, thầm nghĩ, quả nhiên nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ. Bách Dược Tông quy định, chỉ cần đi vào nguyên anh cảnh giới, liền sẽ trở thành môn phái trưởng lão. Nhưng trưởng lão cùng trưởng lão là có khác biệt. Có thực quyền nơi tay, chấp trưởng một điện, là thực quyền trưởng lão. Nội môn chia làm lục đại điện đường, làm chủ đạo truyền công thả pháp sự vụ truyền pháp điện, chấp trưởng môn phái pháp quy thường thiện phạt ác chấp pháp điện, quản lý linh thực luyện chế đan dược trưởng xuân điện, phụ trách chế tạo phù khí, sửa chữa cùng tăng cường môn phái các đại trận pháp thiên cơ điện, quản lý môn phái tài phú tàng bảo điện, còn có cất giữ các loại điện tịch tàng kinh điện. Cái này lục đại điện trưởng lão, xưng là thực quyền trưởng lão, bình thường nói tới trưởng lão, chỉ chính là cái này lục đại trưởng lão. Lục đại trưởng lão thoái vị đằng sau, liền biến thành thái thượng trưởng lão. Không có thực quyền, nhưng trên danh nghĩa địa vị cao hơn một chút. Dựa theo Tề Lạc lý giải, đó chính là danh dự trưởng lão. Mà những cái kia tiến nhập nguyên anh cảnh giới, nhưng không có chấp trưởng một điện, mặc dù có trưởng lão tên, có thể thu hoạch được cùng thực quyền trưởng lão một dạng đồng lộc, nhưng là không có gì thực tế quyền lực. Dựa theo Tề Lạc lý giải, cái này thuộc về hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Mỗi một điện trưởng gia chỉ có thể có một cái đệ tử thân truyền, đó chính là tương lai trưởng lão, là muốn leo lên môn phái truyền thừa hệ thống gia phả, dù là lấy hậu nhân không có ở đây, còn có thể hưởng thụ hậu thế đệ tử hương hòa cung phụ. Cựu chính không có cạnh tranh đến đệ tử thân truyền tư cách, về sau liền xem như tiến nhập nguyên anh cảnh giới, cũng chỉ có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, không thể trở thành thực quyền trưởng lão, trừ phi cái kia đệ tử thân truyền chết, vừa không có tốt hơn người thay thế. Tính như vậy đứng lên, hắn khốn khổ vì tình trạng ra đại giới liền tương đối lớn. Sát thực cũng nên để cho người ta tỉnh táo. Hoàng trưởng lão nói cho Tề Lạc, cựu chính tình trường thất ý, lại đang đệ tử thân truyền cạnh tranh bên trong thất bại, ý chí tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài, mấy năm này mới tỉnh lại, tại lời khuyên của hắn rơi ra thu đồ đệ suy nghĩ. Trước kia cũng thu hơn mười mấy cái đồ đệ, nhưng đó là trăm năm trước sự tình, có đồ đệ không có tiến vào kim đan cảnh giới, thọ nguyên hao hết, chết già rồi. Có đồ đệ bởi vì hắn cái này chừng trăm năm mặc kệ không hỏi, đã tâm lạnh, cùng hắn cũng càng phát xa lánh, trên cơ bản không có cái gì vãng lai. Hiện tại hắn chính là một người cô đơn. Hắn người này tương đối kiêu ngạo, không nguyện ý tại tầm thường nơi đó lãng phí thời gian, nhất định phải là loại kia tại phù khí chi đạo có rất cao thiên phú người, nhưng hắn lại không nguyện ý cùng người khác đi đoạt đồ đệ, cho nên mấy năm này đều không có tìm tới thích hợp đồ đệ. Tề Lạc nếu là có thể nắm chặt cơ hội này, thành công bái nhập môn hạ của hắn, trước đó đồ liền không thể hạn chế. Hiện tại Hoàng trưởng lão là cho Tề Lạc tranh thủ đến cơ hội như vậy, nhưng đến cùng có thể hay không thông qua, còn phải nhìn Tề Lạc phù khí phía trên thiên phú thế nào, có thể hay không thu hoạch được cựu chính tán thành. Đối với cái này, Tề Lạc hay là có nhất định lòng tin. Một hai tháng này thời gian bên trong, hắn trên cơ bản đều là tại chế phủ. Tại quá mục bất vong cùng xúc loại bảng thông hai đại thần thông thiên phú ra chỉ phía dưới, tỷ lệ hợp lệ đạt đến hơn chín thành. Có không hợp cách, đó cũng là sơ ý chủ quan nổi, chăm chú tình huống dưới, liền không tồn tại không hợp cách vấn đề. Nếu như hắn đều không được, vậy liền không ai có thể đi. Bọn hắn Hàn Huyên không sai biệt lắm một canh giờ, nội môn tới đón dẫn đệ tử mới người rốt cuộc đã đến, là truyền pháp điện chấp sự, mang đến đại biểu cho Tề Lạc thân phận phụ bài cùng phục sức. Tề Lạc tại chỗ cởi bỏ áo ngoài, mặc vào thuộc về Bách Dược Tông đệ tử nội môn quần áo, đem phụ bài cũng đeo tốt. Đệ tử nội môn quần áo có đặc biệt tác dụng, đó chính là có thể che đậy thần thức nhìn trộm. Phổ thông vải vóc là không có năng lực kia, luyện khí tu sĩ thần thức liền có thể nhẹ nhõm xuyên thấu vải vóc, cảm ứng được thân thể của người khác. Cái này kỳ thật có một chút xấu hổ. Chỉ bất quá không có đến nguyên anh cảnh giới, thần thức cũng chỉ có thể cảm ứng, mà không phải trông thấy, còn không phải như vậy xấu hổ. Có thể nội môn liền có nguyên anh tu sĩ tồn tại, mà không có che đậy thần thức hiệu ứng quần áo, tại những cái kia tồn tại trong mắt, cũng không mặc quần áo không hề khác gì nhau. Cái này một bộ quần áo tồn tại, để Tề Lạc nhiều một chút cảm giác an toàn, đồng thời lại có điểm không hiểu thấu tiếc nuối cảm giác. Phù bài lúc khác đều không cần đeo, nhưng là ra vào nội môn thời điểm nhất định phải đeo. Bằng không ngay cả nội môn ở nơi nào đều không nhìn thấy. Đeo phù bài đằng sau, cái kia truyền pháp điện chấp sự liền mang theo Tề Lạc đi nội môn. Đi ra thứ vụ thính phía sau núi vốn là một mảnh xương trắng mênh mông, có thể giờ khắc này ở Tề Lạc trong mắt, xương trắng biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy nơi xa dãy núi chập trùng, là bình thường chỗ không thấy người. Đó chính là nội môn chỗ chấp sự hướng Tề Lạc giới thiệu. Một chi thanh vân thoa xuất hiện tại trước mặt, đó là Bách Dược Tông Thiên Cơ Điện đại lượng sản xuất phi hành chi bảo, Tề Lạc liền từ võ hiền nơi đó thu được một chi. Hai người đi lên đằng sau, phi toa liền bay lên không, hướng về phía sau núi phương hướng bay đi. Bay ở không trung, truyền pháp điện chấp sự chỉ vào những sơn phong kia hướng Tề Lạc giới thiệu, Bách Dược Tông nội môn 13 ngọn núi, ở giữa tòa kia đỉnh cao nhất, tên là Tiên Chi Phong, là tổ sư điện chỗ, là đại trận hộ sơn trung tâm chỗ, cũng là trưởng môn tọa trấn chỗ, là nội môn dãy núi đứng đầu. Tiên Chi Phong bên ngoài, vây quanh cái kia 6 tòa ngọn núi, chính là trong vòng cửa 6 điện làm tên, là 6 điện vị trí. Từ chính đông phương hướng lên, theo thứ tự là truyền pháp, chấp pháp, Trường Xuân, Thiên Cơ, Tàng Bảo, Tàng Kinh. Bên ngoài lục phong, chính nam là Nên Tiên Phong, là nội môn rời núi thông đạo, có ngoại phái quý khách tới chơi, cũng ở đây tiếp đãi. Đệ tử mới nhập môn, bình thường cũng sẽ an bài ở đây, đợi bái sư đằng sau, lại thay chỗ ở. Hướng đông là Tiên Nữ Phong, Bách Hoa Phong, là nữ đệ tử quần cư chỗ. Hướng tây là Thần Kiếm ngọn núi, Phong Lôi ngọn núi, là nam đệ tử quần cư chỗ. Chính bắc là Long Hổ Phong, là môn phái cung cấp nuôi dưỡng hộ sơn thần thú chỗ. Cái kia 13 ngọn núi mỗi một tòa đều vừa cao vừa lớn, phân tán ra đến, trên bầu trời nhìn xuống tựa như là một đóa hoa sen bình thường. Chỉ là đóa này hoa sen diện tích rất lớn, phạm vi ngàn dặm. Nhìn xem rất gần, phi hành hơn 10 dặm mới tiến vào bên trong. Tại mỗi một sát na, Tề Lạc cảm giác thân thể giống như xuyên tấu một cái bình chướng vô hình, sau đó liền cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong lòng minh bạch, đây là đến nội môn. Tại cảm nhận được cái kia linh khí nồng nặc thời điểm, trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, nội môn là chỗ tốt. Chương 74 bất cận nhân tình quy tắc, chương 74 bất cận nhân tình quy tắc tiến vào nội môn, chấp sự kia đem Tề Lạc dẫn tới nên tiên phòng, tại một cái khu kiến trúc phía trước hạ xuống tới. Kiến trúc kia tên nhóm thành tiên tạm trú, khách tới sẽ hướng bên này an trí. Đệ tử mới nhập môn, tại nội môn còn không có chỗ ở trước đó, cũng sẽ ở nơi này ở tạm. Sẽ có 3 tháng ở tạm kỳ. Trong vòng 3 tháng, bái sư phụ, liền đi sư phụ bên kia làm cái trụ sở. Không có bái sư, cứ dựa theo nam nữ giới tính, lựa chọn một chỗ, ở nơi đó kiến tạo độc phủ. Nội môn 13 ngọn núi, phạm vi ngàn dặm, diện tích rất lớn, có đầy đủ nhiều địa phương để cho người ta ở lại. Hiện tại môn phái không có khách tới thăm, trong khoảng thời gian này tấn giai trúc cơ cảnh giới trở thành đệ tử nội môn, cũng không có mấy cái, lớn như vậy tiên tạm trú, liền giải rác mấy người, có đầy đủ nhiều gian phòng có thể ở chấp sự kia đem Tề Lạc gan bài tại tiên tạm trú dựa vào phía tây gian phòng, cho hắn một quyển sách nhỏ, còn có một tấm bản đồ, tấm địa đồ này là nội môn 13 ngọn núi địa đồ, lục đại điện tất cả phòng lớn tất cả địa phương đều có tiêu chí, muốn đi đâu làm việc, có thể dựa theo địa đồ đi qua. Những trưởng lão kia cùng đệ tử thân truyền độc phủ cũng có tiêu chí này không phải cho ngươi đi bái phòng bọn hắn, mà là để cho ngươi tránh đi những địa phương này, miễn cho quấy rầy đến bọn hắn thanh tu. Ngoài ra, tất cả viết cấm khu hai chữ địa phương đều không cần đi qua nhìn trộm, cái kia thuộc về môn phái trọng địa, một mình nhìn trộm lại nhận rất nặng xử phạt, thậm chí có khả năng bị chém giết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nội nhập, những địa phương kia đều có mây mù lở lở, sẽ còn che đậy thần thức. Gặp phải chỗ như vậy, còn mạnh hơn đi qua nhìn trộm, liền đã có đường đến chỗ chết. Quyển sách nhỏ này là môn phái các hạng quy định, cái nào là phải làm, cái nào là không nên làm, nhất định phải nhớ kỹ. Xúc phạm môn quy sẽ có dạng gì trừng phạt, phía trên đều có ghi chú rõ. Một khi phạm tội, bị chấp pháp điện người bắt được, cho dù trưởng môn cầu tình, cũng chạy không thoát trừng phạt. Tề Lạc nghe được cuối cùng câu kia, rất là chấn kinh, sư minh, trưởng môn cầu tình cũng vô dụng sao? Chán chấp sự kia sửng sốt một chút, có như vậy một chút xấu hổ, đạo, trên nguyên tắc là chuyện như vậy. A, Tề Lạc minh bạch, trên nguyên tắc là cái dạng này, vậy nói rõ trên thực tế cũng không phải là dáng vẻ như vậy. Trên thực tế nội môn, có lẽ còn là một cái nhân tình xã hội. Lập tức liền muốn ôm đến bắp đùi Tề Lạc cảm thấy, như vậy mà cũng được. Chấp sự lại đối hắn nói, tất cả mới đệ tử nhập môn tin tức đều sẽ treo ở chuyển pháp điện nơi đó, nếu là lý lịch ưu tú, tự sẽ có người đi tìm đến đòi thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có thể lựa chọn một cái ngươi cho là thích hợp nhất bái sư học nghệ. Không có người đi tìm đến cũng không sao, ngươi cũng có thể chính mình đi tìm. Trong môn phái nhiều người như vậy, đa hướng bọn hắn hỏi thăm một chút, sẽ có được rất tốt đề nghị. Coi như bái không được sư cũng đừng gấp, ở bên trong môn phái, chỉ cần ngươi có lòng cầu tiến, liền sẽ có tiến tới chi lộ. Chuyển pháp điện mỗi tháng đều sẽ có bao nhiêu tên kim đan tu sĩ khai đàn giảng pháp, giao nạp nhất định điểm công lao liền có thể đi nghe. Tàng kinh điện có vô số tu luyện điện tịch, đệ tử nội môn mỗi tháng đều có một ngày có thể miễn phí tiến vào bên trong đọc sách, lựa chọn chính mình muốn tu luyện công pháp. Trong môn phái, dựa vào tự học thành tài, cũng có khối người, không cần nản chí. Đây chính là tiến vào nội môn chỗ tốt. Tề Lạc nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy liền xem như không có sư phụ, cũng giống vậy có cơ hội để cho mình trở nên cường đại. Chỉ bất quá có một cái sư phụ chẳng khác nào là có một tòa chỗ dựa, sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều thuận tiện. Cho nên bái sư hay là đến bái sư? Đưa tiến chấp sự, hắn liền bắt đầu nhìn địa đồ cùng quyển sách nhỏ kia. Có quá mục bất vong thần thông, rất nhanh liền đem những vật kia cho ghi vào não hải. Trên sách nhỏ ghi lại môn quy có mấy trăm đầu, dính đến sinh hoạt các mặt. Bất quá cũng không có quá đa tình để ý bên ngoài sự tình, đại bộ phận đều là rất hợp lý mà lại rất hợp logic. Chỉ là có như vậy một cái quy tắc, Tề Lạc vẫn cảm thấy có chút bất cận nhân tình, trong môn phái không khỏi tình yêu nam nữ, nhưng là không cho phép sinh con. Điều quy tắc này không chỉ là nhằm vào phổ thông đệ tử nội môn, bao quát trưởng lão, trưởng môn đều là như vậy. Mặc dù Tề Lạc cũng không có với ai sinh con ý nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy đầu này có chút bất cận nhân tình. Bất quá, nếu chế định đi ra dạng này quy tắc, như vậy nhất định nhưng có sau lưng nó logic, dù sao hắn cũng không chuẩn bị tại cái này ma huyễn trong thế giới muốn hại tử, vậy liền tuân thủ thôi. Đem những vật kia đều nhớ kỹ, hắn nghĩ đến nên đi bái sư. Kỳ thật hắn muốn gặp Tề Nhân Nhân, hai người đã có mấy tháng thời gian không có gặp mặt. Đây không phải là mấu chốt là lúc trước cùng Tề Nhân Nhân đánh một nửa năm bên trong có thể hay không tiến vào Bách Dược Tông nội môn cửa, mà bây giờ hắn đã trở thành Bách Dược Tông đệ tử nội môn, có thể đối với Tề Nhân Nhân sách một cái vô lý yêu cầu. Không thu hồi tiền đặt cược, vậy làm sao có thể suy nghĩ thông suốt? Nhưng là, vấn đề ngay tại ở, hắn cũng không biết Tề Nhân Nhân hiện tại ở nơi nào. Nghe nói Bách Dược Tông nội môn phạm vi ngàn dặm, muốn tại lớn như vậy một cái khu vực tìm ra một người đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà cựu chính trụ sở, Hoàng trưởng lão đã bảo hắn biết, cùng địa đồ này vừa kết hợp, rất dễ dàng tìm tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hiện tại cũng đang chờ hắn tìm đi qua. Nếu như kéo dài tầm vài ngày, liền ra vẻ mình có chút không đủ tôn trọng, vậy dĩ nhiên là không được. Cho nên, chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm Cựu Chính, ôm vào đầu này đuổi. Cựu Chính là Thiên Cơ Điện trưởng lão đệ tử đắc ý, tự nhiên là ở tại Thiên Cơ Phong. Đứng tại Nên Tiên Phong đỉnh núi, có thể nhìn thấy Thiên Cơ Phong tại phương hướng tây bắc. Thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, không đến trăm dặm. Kim đan cảnh giới tu sĩ, ngự kiếm phi hành, một lát có thể đến. Thế nhưng là, Tề Lạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn. Ngự kiếm phi hành có thể bay cái thập lai lý lộ liền sẽ đem pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, đương nhiên không thể làm chuyện như vậy. Trong túi chữ vật ngược lại là có một chi thanh vân thoa, nhưng đó là từ võ hiền nơi đó thu được tới, mượn hắn 10. Không cái lá gan, hắn cũng không dám tại Bách Dược Tông nội môn sử dụng. Không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Treo đeo lội suối, vậy thì có điểm khoảng cách. Cũng may trúc cơ tu sĩ cước trình rất nhanh, những cái kia vách núi treo leo cái gì cũng ngăn cản không được trúc cơ tu sĩ bộ pháp. Vừa đi vừa cùng trong địa đồ địa hình tướng ấn chứng, dùng hơn một giờ, liền đi tới hoàng trưởng lão nói cựu chính trụ sở, Thiên Cơ Phong Tiềm Long Cốc Thúy Trúc Nhai bên trên. Tiềm Long Cốc tại Thiên Cơ Phong Đông Vương, là một tòa dài đến hơn 10 dặm đại sơn cốc, Thúy Trúc Nhai ngay tại sơn cốc nơi cuối cùng, trên vách đá có hơn 100 mẫu rừng trúc, rất tốt phân biệt. Mà cựu chính trụ sở, ngay tại trong rừng trúc. Tề Lạc tiến vào rừng trúc, thần thức cũng không có cảm ứng được nơi đó có phòng ở, con mắt cũng không được xem bao xa, chỉ có thể nhìn thấy sâu trong rừng trúc mây khói tràn ngập. Hắn biết bên trong có trận pháp bố trí, không có tiếp tục đi tới, liền đứng ở nơi đó, hướng về mây khói tràn ngập chỗ rất cung kính nói ra, đệ tử Tề Lạc, đến ngoại môn hoàng trưởng lão chỉ điểm, đến đây bái kiến cựu tiền bối. Chương 75 tiền bối khảo hạch, chương 75 tiền bối khảo hạch. Tề Lạc tiếng nói vừa dứt, liền thấy sâu trong rừng trúc trời quang mây tạnh, hiện ra một tòa hàng rào trúc vây ra sân nhỏ, còn mơ hồ có thể nhìn thấy trong sân có mấy gian phòng trúc. Thân thức của hắn chỉ có thể cảm ứng được tòa biệt kia, trong sân cái gì đều không cảm ứng được. Xem ra, nơi đó có che đậy thần thức trận pháp, mà sân nhỏ chủ nhân cũng không có cho hắn mở ra tòa trận pháp kia. Đây là không thích người khác dùng thần thức đến nhìn trộm. Tề Lạc trong lòng có như thế một cái ấn tượng, đó là một cái tương đối chú trọng cá nhân tư ẩn người, điểm này phải nhớ kỹ, cũng không thể nhìn loạn loạn đáng nghe, phạm vào hắn kiêng kỵ. Một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, ngươi chính là sư minh của ta để cử đệ tử tạp dịch kia xuất thân người sao? Đến đây đi. Đệ tử tuân mệnh. Tề Lạc nói, trên mặt cung kính như trước, đi hướng biệt kia. Cây trúc biên hàng rào, có một tiểu môn, cửa cũng là cây trúc làm. Trong sân trồng một chút hoa, đủ mọi màu sắc, sắc màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Sân nhỏ một cái góc có một tòa trúc đỉnh, một cái nam tử áo trắng ngồi tại trong đỉnh, bên cạnh trên bàn đá còn bày biện một bầu rượu cùng một chút hoa quả. Tề Lạc mở ra hàng rào cửa, đi vào sân nhỏ, hướng nam tử áo trắng kia đi qua, rất cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng tiền bối. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, nam tử mặc áo trắng này khí cơ tương đương cường đại, so với hắn thấy qua hai cái kim đan tu sĩ hoàng trưởng lão cùng Bạch Vân chân nhân đều cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên không hổ là kim đan đại viên mãn tu sĩ. Đây là một đầu rất thô đuổi. Chỉ có thể là ôm lấy đầu này đuổi. Ta chính là ngươi muốn tìm cựu chính nam tử áo trắng thanh âm trầm thấp, còn lộ ra một chút lười nhác tùy ý, đối với Tề Lạc nói ra, ta nhập môn thời điểm, hoàng sư minh giúp ta rất nhiều, khi đó sư phụ ta đồ đệ nhiều lắm, hắn không có nhiều thời gian như vậy từng cái dạy bảo. Hoàng sư minh nhập môn so ta sớm mấy chục năm, cơ sở đánh cho rất tốt, luyện khí chế phù những cái kia, rất nhiều đều là hắn dạy ta, đối với ta có đại ân. Mặt mũi của hắn, theo đạo lý giảng ta là muốn cho. Nghe đến đó, Tề Lạc trong lòng chính là, xong, muốn tới nhưng là. Quả nhiên, cựu chính lời nói xoay chuyển, nhưng là, ta hơi so người khác mạnh một điểm, cũng chính là phù khí chi đạo. Hoàng sư minh nói ngươi rất có thiên phú, trọng yếu nhất chính là rất cố gắng, có tiềm lực rất lớn. Nhưng nếu như thiên phú của ngươi không phải tại phù khí phương diện này, ta thu ngươi làm đồ đệ, đúng vậy chính là lãng phí ngươi chân chính thiên phú, đưa ngươi đưa vào kỳ đồ sao. Cho nên, ta liền đề cập với hắn một cái yêu cầu, muốn xem thử xem ngươi tại phù khí phía trên thiên phú như thế nào. Đây không phải làm khó dễ ngươi, mà là không muốn làm trễ nải ngươi, ngươi phải hiểu một chút. Thật có phương diện này thiên phú, ta tự sẽ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ta suốt đời sở học. Nếu là thiên phú không ở phương diện này, ngươi cũng không cần nhủ chí, ta tại Bách Dược Tông còn nhận biết một số người, nhất định cho ngươi tìm tới một cái càng thích hợp ngươi minh sư. Lời nói được hay là rất khách khí. Xem ra, hoàng trưởng lão mặt mũi tại hắn nơi này thật thật lớn. Tề Lạc thi lễ một cái, đệ tử minh bạch tiền bối dụng tâm lương khổ, xin tiền bối khảo giáo. Cựu chính nhẹ gật đầu, thái độ đối với hắn biểu thị hài lòng. Sau đó nói, ta nghe hoàng sư minh nói, chính ngươi sẽ chế phù, vậy ngươi bây giờ liền ngay trước ta mặt chế một đạo ngươi sở trường nhất phù lục đi. Dạng này đề mục đối với Tề Lạc tới nói quá mức đơn giản, trước khi đến liền có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cũng không hoảng hốt, từ trong túi chứa vật xuất ra một khối lớn chừng bàn tay yêu thú ra, lại lấy ra một bình nhỏ máu yêu thú, nói đệ tử kia liền đều xấu. Ngay trước cựu chính mặt bắt đầu biểu diễn của hắn, đây là hắn đoạn thời gian trước chế đến nhiều nhất phù hung linh phù, lấy nhị gia yêu thú ra cùng máu làm tài liệu, khắc vào đặc thù phù văn, có thể thu được nên yêu thú khi còn sống một phần lực lượng, đưa vào cú pháp lực kích phát nguồn lực lượng này, có thể đánh ra siêu việt luyện khí cảnh giới công kích, so hổ khiếu phù uy lực phải lớn hơn mấy lần. Chế dạng này phù là chuẩn bị lấy ban thưởng đưa cho Tề gia, xem như còn người ta nhân tình, cũng làm cho thân thể này nguyên chủ người nhà có thể trải qua tốt một chút, chấm dứt một đoạn nhân quả. Trong khoảng thời gian này hắn luyện chế ra mấy chục đạo loại phù lục này, đã tương đương thuần thục. Cựu chính nhìn xem hắn thao tác, lại gật đầu một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không đến hai khắc thời gian, đạo phù lục này cũng đã chế tác hoàn thành. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Sau khi hoàn thành, Tề Lạc hai tay dâng tấm bùa kia, đưa tới cựu chính trước mặt, rất cung kính nói ra, xin tiền bối kiểm tra. Cựu chính tiếp nhận tấm bùa kia, pháp lực rót vào trong đó, đem kích phát. Liền nghe đến gầm lên giận dữ, một con hung thú từ trong hư không xuất hiện, hướng về Tề Lạc liền nào tới. Ở đây chỉ có hai người, đạo phù lục này lại là cựu chính kích phát, đương nhiên sẽ không đối phó hắn, vậy cũng chỉ có thể đối phó Tề Lạc. Bất quá còn không có bổ nhào vào Tề Lạc trước mặt, liền bị một nửa trong suốt lồng ánh sáng cho ngăn cản lại. Lại là cựu chính đánh ra một cái thuật pháp. Trong lồng ánh sáng, con hung thú kia tả xung hữu đột, chạm cực dữ tợn. Cựu chính cảm thụ được lồng ánh sáng bên trong hung thú kia lực công kích, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Không đầy một lát, phù lục uy năng hao hết, hung thú kia bóng dáng hư hóa biến mất, phù lục cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Cựu chính thu hồi lồng ánh sáng, đối với Tề Lạc nói ra, phù lục này có chút ý tứ, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh giới liền có thể chế ra, lại có được siêu việt luyện khí cảnh giới uy năng. Ngươi mới vừa vận tiến vào trúc cơ cảnh giới, liền có thể chế được phẩm giai này phù lục, xem ra Hoàng sư Minh không có nhìn lầm, ngươi đúng là phù khí phương diện có nhất định tiên phú. Tiền bối quá khen rồi, Tề Lạc cẩn thận hỏi, như vậy, bái sư sự tình có thể tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch cựu chính đạo, ta cũng không biết ngươi học đạo phù này dùng bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu vật liệu. Hiện tại ta cho ngươi ra một đạo đề, dạy ngươi một đạo phù lục phương pháp chế luyện, cho ngươi 5 phần vật liệu, cho ngươi thời gian nửa tháng. Ngươi nếu có thể tại trong thời gian quy định, dùng những tài liệu này đem tấm đùa kia chế tác thành công, liền xem như thông qua được khảo hạch, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử ký danh. Như muốn trở thành ta đệ tử chính thức, còn phải thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Tề Lạc lúc đầu có một ít thất vọng, cùng ngày đều là khảo hạch như vậy, lập tức liền đến lòng tin. Có quá mục bất vong ký ức, còn có xúc loại bảng thông nội tính, ngay cả cửa này cũng không thể thông qua, vậy cũng không khỏi quá khôi hài một chút. Mỉm cười nói, không cần 5 phần vật liệu, 2 phần là được. Dưới tình huống bình thường, 1 phần vật liệu là có thể, trước đó kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ cần hắn chăm chú, liền sẽ không phạm sai lầm. Trong đầu đem tất cả chương trình đều nhớ kỹ, mảy may sai lầm đều không có, làm từng bước tới làm, như thế nào lại phạm sai lầm đâu. Sở dĩ nói 2 phần, đó là để phòng vạn nhất. Tự tin của hắn, để cựu chính càng thêm hài lòng, thiên tài liền hẳn là cái dạng này. Nếu là một chút tự tin đều không có, vậy còn tính là cái dám gì thiên tài. Khẽ cười nói 5 phần liền 5 phần, nhiều tính tưởng ngươi. Chương 76 thiên tài chân chính chương 76 thiên tài chân chính cựu chính muốn để Tề Lạc chế phù là một đạo thường gặp phòng hộ phù, kim giáp phù, kích phát phù này có thể cho người sử dụng trên thân thêm ra một bộ kim giáp hộ thân, toàn phương vị bảo hộ thân thể, có thể hữu hiệu chống cự trúc cơ tu sĩ hoặc là nhị giai yêu thú công kích. Về phần có thể chống cự thời gian bao nhiêu, vậy phải xem lực công kích của đối thủ cường đại cỡ nào. Chế tác đạo phù lục này thấp nhất yêu cầu chính là tu vi ít nhất phải trúc cơ cảnh giới, bởi vì cần dùng đến pháp lực địa phương rất nhiều, không có đạt tới tu vi như vậy cảnh giới, căn bản là làm không được. Cựu chính đem 5 phần vật liệu đều cho Tề Lạc, mỗi một phần đều là ngũ kim chi tinh, là có thể dùng để luyện chế linh khí thậm chí pháp bảo vật liệu, giá trị rất cao. Đương nhiên, cái này chỉ là chế tác phù lục, mỗi một phần cần vật liệu cũng không nhiều, cũng chính là 1-2 cân bộ dáng. Hắn còn xuất ra một bản chế phù điện tịch, lật đến kim giáp phù một trang này, bắt đầu cho Tề Lạc giảng giải. Giảng giải xong sau, lại tự mình biểu diễn một lần chế đạo phù này toàn bộ quá trình. Đây chính là tương đương cơ hội khó được. Tề Lạc rất nghiêm túc nhìn xem. Hắn đối với chế phù chi đạo đã có cơ sở nhất định, tại luyện khí cảnh giới trong cấp độ này, có thể nói có tương đương ưu tú trình độ. Thế nhưng là, Cựu Chính cho hắn giảng giải, biểu thị lúc bày ra những thủ pháp kia, có rất nhiều đều là hắn tưởng tượng không ra được, có thể nói là mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa. Nguyên lai có thể dạng này. Vậy mà có thể dạng này. Chỉ là để lộ ra đến chỉ lần phiên trảo, đã để hắn cảm nhận được phù đạo thâm ảo. Có một cái tốt sư phụ, thật rất trọng yếu. Cựu Chính còn chưa trở thành sư phụ của hắn, cứ như vậy biểu diễn một lần, giảng giải vài câu, đã để hắn thu hoạch không ít, đối với chế phù có nhận thức mới. Có nhiều thứ, thật không phải là dựa vào chính mình lĩnh hội liền có thể học được, cần phải có người đến chỉ điểm. Cựu Chính biểu thị xong sau, hỏi Tề Lạc, thấy rõ không có. Còn có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta hiện tại có thể giải đáp cho ngươi, qua hôm nay, ta cũng sẽ không sẽ giải đáp lại cho ngươi. Đã hiểu. Tề Lạc đạo. Hai đại thần thông tiên phú gia trì, để hắn không chỉ là nhớ kỹ chế phù toàn bộ quá trình, thậm chí còn phát tán tư duy, nghĩ đến khác trên phù lục, có hay không có thể đem vừa rồi học được đồ vật cho gia nhập vào. Cựu Chính có một ít ngoài ý muốn, ngươi xác định đều hiểu. Đệ tử xác định. Tề Lạc rất tự tin nói. Cựu Chính lại đánh giá hắn một lần, sau đó nói, vậy được đi, ngươi ngay ở chỗ này chế phù, hy vọng ngươi có thể tại trong nửa tháng thành công. Hắn chế được đạo này kim giáp phù, chỉ dùng nửa canh giờ không đến, nhưng đó là bởi vì hắn có kim đan đại viên mãn tu vi, lại quen thuộc đạo phù này chương trình, quen thuộc trôi chảy, tự nhiên không được bao lâu thời gian. Tề Lạc chắc chắn sẽ không có nhanh như vậy. Tu vi cảnh giới không đủ, chỉ là tại những này ngũ kim chi tinh bên trên khắc vẽ bùa văn rót vào pháp lực, liền muốn khó khăn rất nhiều lần. Huống chi còn là lần đầu tiên học tập đạo phù lục này chế tác, một cái hoàn toàn người mới vào nghề, hết thảy đều chưa quen thuộc, thất bại khả năng càng lớn, cần từ từ mới có thể đủ lục lọi ra đến phương pháp chính xác, thời gian này liền muốn kéo rất dài quá. Có thể tại trong nửa tháng thành công một lần, tại Cựu Chính xem ra, chính là rất có thiên phú phù sư. Hắn năm đó, bất quá cũng như vậy. Hắn trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại muốn thu đồ đệ, không muốn thu loại kia tầm thường, tiêu chuẩn của hắn là tối thiểu nhất tiềm lực không có khả năng thấp hơn chính mình, nếu là ngay cả mình cũng không bằng, vậy liền không có bồi dưỡng cần thiết, bởi vì hắn hiện tại đối với mình cũng không hài lòng. Muốn bồi dưỡng, liền muốn bồi dưỡng được một cái tuyệt thế chi tài đến. Hắn vạch ra tới như vậy một đầu tuyến hợp lệ, chính là lúc trước chính mình tận cố gắng lớn nhất có khả năng đạt tới trình độ. Hắn biết đôi này Tề Lạc tới nói có như vậy một chút không công bằng, thế nhưng là không có cách nào, hắn là thật không muốn lãng phí thời gian của mình, cũng không muốn lãng phí người khác thời gian. Để Tề Lạc ở chỗ này chế phù, cũng là có như vậy một chút đề phòng chi tâm, sợ hắn tại nội môn có người quen, tìm người khác tới hỗ trợ làm bài tập. Tại dưới mí mắt của mình, vậy liền không làm được dạ. Đây là hắn ngẫu nhiên ra một đạo đề, không tin ai có thể cho Tề Lạc tấu đề. Mà Tề Lạc một cái tiến vào trúc cơ cảnh giới mới 1-2 ngày người, trước đó cũng không có khả năng tiếp xúc đến trúc cơ cảnh giới mới có thể chế tác phù lục, coi như có thể tiếp xúc đến, cũng không có như thế pháp lực để luyện tập. Hắn cần là một cái thiên tài chân chính, một cái thiên phú xa xa vượt qua chính mình thiên tài. Tề Lạc cũng không có phản đối, ngay tại cái này trúc đỉnh bên trong, lấy ra một phần vật liệu, trong đầu về trước ước một chút toàn quá trình, sau đó lại mô phỏng một phen chính mình nên làm như thế nào, lại bắt đầu hắn biểu hiện ra. Tốc độ rất chậm, nhưng là đâu vào đấy, không có chút nào bối rối. Kỳ thật hắn có thể đem tốc độ tăng tốc một chút, chỉ bất quá hắn thân phận bây giờ là vừa vận tiến vào trúc cơ cảnh giới mới 1-2 ngày người mới, trúc cơ sơ kỳ nhược kê, pháp lực chuyển vận cũng chỉ có thể tại trình độ này, không thể đem hắn trúc cơ thực lực đại viên mãn biểu hiện ra ngoài. Bởi như vậy, cùng hắn chân thực trình độ liền có một ít chênh lệch. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng là trình tự không hề có một chút vấn đề, mỗi một bước đều là chính xác. Ở giữa cũng không có bất kỳ dừng lại. Cựu chính không có quấy rầy hắn chế phủ, đã trở về gian phòng, nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ người trẻ tuổi này trình độ thế nào, người mặc dù không có ở đây, nhưng thần thức hay là chú ý tình huống bên này. Hắn bắt đầu cảm thấy Tề Lạc có chút cuồng, nhìn hắn biểu diễn một lần thế mà liền dám nói đã toàn bộ minh bạch. Thế nhưng là chú ý Tề Lạc chế phủ nửa canh giờ, không có phát hiện người trẻ tuổi này tại chế phủ trong quá trình ra một chút xíu sai lầm, đã cảm thấy người trẻ tuổi này liền xem như cuồng, cũng có hắn cuồng đạo lý. Hắn năm đó làm không được tình trạng này. Lại qua nửa canh giờ, Tề Lạc trình tự hay là một chút sai lầm đều không có, trừ chậm một chút, còn lại đều có thể nói là hoàn mỹ biểu hiện. Lúc này liền không cảm thấy Tề Lạc cuồng. Có thiên phú như vậy, liền nên có tự tin như vậy. Không chỉ là không có chút nào cuồng, cùng hắn thiên phú so ra, thậm chí còn có chút quá tại địa thấp. Hắn của ban đầu không có như thế thiên phú, lại so người trẻ tuổi này cuồng ngạo hơn rất nhiều. Mặc dù chế phủ còn không có thành công, nhưng hắn đã có chút kích động, hắn cảm thấy hắn tìm được hắn muốn tìm được đồ đệ nhân tuyển. Đây là một cái chân chính chế phủ thiên tài. Hoàng sư huynh nói chuyện vẫn có chút quá bảo thủ, hắn chỉ nói là người trẻ tuổi này có nhất định thiên phú, nhưng không có nói cho ta biết, người trẻ tuổi này thiên phú vậy mà khủng bố đến nước này. Cựu chính trong lòng suy nghĩ. Tề Lạc cũng không biết cựu chính đang chú ý nhất cử nhất động của hắn, hắn lúc này đã đắm chìm tại đạo này kim giáp phù chế tác bên trong, quên đi ngoại giới tất cả. Bao quát thời gian, trong mắt trong lòng chính là đạo phù này. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, rốt cục hoàn thành sau cùng một đạo chương trình. Pháp lực phun một cái, kích phát phù lục, quanh thân kim quang đại tác, toàn thân cao thấp lập tức bị một tầng kim giáp hư ảnh bao trùm. Kim giáp phù, thành công. Chương 77 cựu chính giã tâm, chương 77 cựu chính giã tâm. Tề Lạc chế phù quá trình, cựu chính toàn bộ hành trình đều đang chăm chú, có thể khẳng định đây chính là hắn thực lực chân thật, không có bất kỳ cái gì gian lận khả năng. Nhìn thấy một nửa, cựu chính liền đã tương đương kích động, xác định chính mình thật gặp một thiên tài. Bất quá hắn hay là nén lại khí, tiếp tục chú ý mãi cho đến Tề Lạc hoàn thành đạo phù lục này, mới từ trong phòng chúc mặt đi ra. Lúc này, thời gian mới đi qua hơn một ngày. So với hắn nói ra thời gian nửa tháng, nhanh quá nhiều. Đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ. Tề Lạc nâng bên trên viên kia kim giáp phù, tiền bối, đây là đệ tử chế thành phù, xin tiền bối xem qua. Cựu chính đã cảm ứng được viên này kim giáp phù hiệu quả, lúc này lại kích phát một lần, toàn thân bị một tầng hơi mở kim giáp cho bao trùm. Sau đó lại đem pháp lực áp chế đến trúc cơ cảnh giới, thi triển nhiều loại thích hợp với trúc cơ cảnh giới thuật pháp đến công kích mình, khảo thí viên này kim giáp phủ phòng hộ hiệu quả. Pháp lực chuyển vận từ trúc cơ sơ kỳ một mực tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, trong lúc đó dùng hơn 20 loại thuật pháp. Chính quy khảo thí chính là bộ dáng này, muốn thông qua các loại khác biệt thuật pháp, khác biệt đả kích cường độ đến khảo thí viên này kim giáp phủ phòng hộ năng lực. Tại hắn thi triển những thuật pháp kia thời điểm, Tề Lạc cũng đang chăm chú nhìn xem, cảm giác học được không ít đồ vật. Chân nhân thực chiến biểu thị mang tới hiệu quả, so đọc sách học được phải hơn rất nhiều. Các loại thuật pháp thay nhau công kích phía dưới, viên này kim giáp phù kiên trì không sai biệt lắm 2 khắc thời gian, rốt cục phá toái. Cựu chính nội tâm tương đương hài lòng, ngoài mặt vẫn là tương đối bình tĩnh, có chút gật đầu một cái, nói ra, phòng hộ hiệu quả hay là kém một chút, bất quá ngươi là lần đầu tiên chế tác phù này, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, cũng coi như hợp cách. Người trẻ tuổi tâm tính chưa định, không có khả năng thổi phồng quá lợi hại, không phải vậy liền sẽ phiêu lên, không biết trời cao đất rộng, cho là mình thiên hạ đệ nhất, đã mất đi một viên khiêm tốn hướng lên tâm, vậy liền xong. Phương diện này hắn có trầm thống kinh lịch, lúc trước hắn chính là tại sư phụ cùng các sư huynh đệ tiếng khen ngợi bên trong, từng bước một mê thất chính mình, phía sau hơi nhận lấy một chút ngăn trở liền không gượng dậy nổi, không công lãng phí thời gian trăm năm. Một cái kim đan tu sĩ, lại có thể có bao nhiêu cái trăm năm đâu. Hắn cũng không muốn Tề Lạc lặp lại chính mình đường sai lầm. Biểu đạt một chút khẳng định là hẳn là, nhưng vẫn là đến làm cho hắn biết, phù khí chi đạo, bác đại tinh thông, không có trong tưởng tượng của hắn dễ dàng như vậy. Cấp ra phòng hộ hiệu quả kém một chút là bình, sau đó liền phải hướng hắn chứng minh vì cái gì phòng hộ hiệu quả kém, lại nên như thế nào tiến hành cải tiến. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân là Tề Lạc tu vi cảnh giới không đủ, pháp lực chuyển vận chưa đủ vấn đề. Còn có một số, đúng là Tề Lạc tại chế phù trong quá trình có một ít chỗ thiếu sót, nếu là tỉ mỉ tạo hình, phòng hộ năng lực là có thể tiến thêm một bước. Hắn có 1-200 năm chế phù kinh nghiệm, bản thân liền là một cái thiên phú rất cao người, vạch ra những này chỗ thiếu sót, đưa ra cải tiến ý kiến, với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Nói chuyện chính là hơn nửa canh giờ, có đôi khi còn thân hơn tay biểu thị. Ở trong quá trình này, Tề Lạc vừa học đến rất nhiều đồ vật, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng cựu chính hỏi hắn, ta mới vừa nói những này, ngươi cũng nghe rõ chưa? Đệ tử nghe rõ. Tề Lạc nói nghiêm túc, xin tiền bối lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ làm được tốt hơn. Cựu chính khoát tay áo, tạm thời cũng không cần, một vòng này khảo hạch, ngươi đã thông qua được, có thể trở thành ta đệ tử ký danh. Tề Lạc thở dài một hơi, nghe được hắn chọn lấy nhiều như vậy ma bệnh, còn tưởng rằng cửa này không có thông qua đâu, nguyên lai đã thông qua được, vậy liền không đổi. Một vòng này thông qua, giữ gốc là một cái đệ tử ký danh, cũng có thể miễn cưỡng xem như ôm lấy bắp đùi này. Lại hỏi, sau đó tiền bối muốn khảo hạch chính là cái gì? Luyện khí. Cựu chính đạo. Gặp Tề Lạc có một ít không hiểu, liền hướng hắn giải thích, chúng ta Thiên Cơ Điện nhất mạch, chủ tu chính là phù khí chi đạo, kiêm tu trận đạo. Ba cái này mặc dù đều có các con đường, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, đều cần có sự hiểu biết nhất định. Trận đạo cần liên lụy tinh lực nhiều lắm, tạm thời không để cập tới, nhưng là luyện khí lại không thể không để cập tới. Ngươi muốn tại Thiên Cơ Điện trổ hết tài năng, trở thành Thiên Cơ Điện nhân vật trọng yếu, nhất định phải đồng thời tinh thông chế phù cùng luyện khí chi đạo, đối với trận pháp cũng phải có hiểu biết. Nếu như ngươi chỉ có chế phù thiên phú, ta sẽ đem ta tại phù đạo đoạt được đều dạy cho ngươi, nhưng là không thể nhận ngươi là đệ tử chính thức, ngươi phải hiểu được điểm này. Trở thành Thiên Cơ Điện nhân vật trọng yếu, chỉ là hắn tương đối mịt mở một cái thuyết pháp. Trên thực tế hắn muốn bồi dưỡng là Thiên Cơ Điện tương lai trưởng lão. Mặc dù Thiên Cơ Điện hiện tại có đệ tử thân truyền, đó chính là tương lai trưởng lão, nhưng hết thảy chưa định, tương lai còn có vô hạn khả năng. Chỉ cần hắn bồi dưỡng ra được người, tại phù khí chi đạo thực lực đạt đến không thể tranh cãi thứ nhất, tu vi lại tiến nhập nguyên anh cảnh giới, cũng không phải không có cơ hội đoạt được trưởng lão vị trí. Phù sư ở tu chân giới có địa vị rất cao, nhưng là luyện khí sư địa vị cao hơn, sẽ chỉ chế phù, sẽ không luyện khí, tại Thiên Cơ Điện thuộc về nghiêm trọng luyện khoa, lợi hại hơn nữa đều không có cơ hội trở thành Thiên Cơ Điện trưởng lão. Đây không phải cựu chính cố ý muốn làm khó dễ Tề Lạc. Hắn đối với Tề Lạc chế phù thiên phú rất hài lòng, cũng nguyện ý đem hắn bồi dưỡng thành làm một cái ưu tú phù sư. Nhưng là không có thiên phú luyện khí lời nói, vậy đã nói rõ không phải mình muốn tìm người kia. Hắn mất đi, hắn muốn thông qua đồ đệ của hắn cầm bể. Tìm không thấy người như vậy thế giới này cũng không đáng được bản thân bỏ ra quá nhiều nhiệt tình, liền để nó nát đi xuống đi. Cho Tề Lạc giải thích xong sau, hỏi lại hắn, ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo hạch như vậy sao? Tề Lạc do dự một hồi, nói đệ tử nguyện ý. Trong lòng của hắn không phải rất có đáy. Mặc dù hắn cũng nghiên cứu qua mười mấy bản luyện chế pháp khí điện tịch, thế nhưng là chính mình chưa từng có thử qua luyện khí, chỉ là hiểu rõ một chút điểm tri thức, có thể thành công hay không, đó là không thể biết được. Thế nhưng là, đây chính là cựu chính ra đề, hắn chỉ có tiếp nhận, đồng thời thông qua được, mới có thể chân chính trở thành cựu chính đồ đệ. Hiện tại từ bỏ, có thể mò được cũng liền chỉ là một cái đệ tử ký danh thân phận, cái kia kém đến quá xa. Nói cái gì đều được liệu một phen. Khảo hạch nghiêm ngặt một chút, không phải chuyện gì xấu. Càng nghiêm ngặt, càng nói rõ coi trọng. Sau khi thông qua lấy được trợ giúp cũng sẽ càng nhiều. Người trước kia có hay không luyện qua pháp khí? Cựu chính hỏi. Tề Lạc thành thật trả lời, nhìn qua mười mấy bản luyện khí sách, nhưng là không hề động qua tay, không có lò luyện khí, cũng không có tương ứng vật liệu, không có cái gì, không có cách nào luyện tập. Câu trả lời này phù hợp cựu chính đối với đệ tử tạm dịch xuất thân đệ tử ngoại môn nhận biết. Luyện khí chi phí rất cao, tu sĩ bình thường thật đúng là cả không ra những món kia mà đến. Đối với hắn nói, lần này khảo hạch chính là luyện chế một mặt tâm chắn, ta đưa ngươi một cái lò luyện khí, vật liệu luyện khí ta cũng cho ngươi chuẩn bị kỹ càng, đuổi theo một vòng mở dạng, chuẩn bị 5 phần. Ta sẽ cho ngươi biểu thị một lần luyện chế toàn bộ quá trình, ngươi có cái gì nghi vấn cũng có thể hỏi ta, ta sẽ cho ngươi giải đáp, cho ngươi thời gian 1 tháng, yêu cầu phẩm giai không thua kém thượng phẩm pháp khí. Ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo hạch như vậy sao? Đệ tử nguyện ý tiếp nhận. Tề Lạc lớn tiếng nói, trong lòng cũng len lén thở dài một hơi, chỉ là luyện chế pháp khí, mà không phải linh khí, độ khó nhỏ rất nhiều, hẳn là không vấn đề gì. Cái này nếu là không có thể thông qua, chỉ có thể nói rõ chính mình đồ ăn, cũng không có gì đáng oán hận. Chương 78 quan môn đệ tử, chương 78 quan môn đệ tử cựu chính cũng không có khó xử Tề Lạc ý tứ, mặc dù cho hắn ra khảo đề, nhưng này khảo đề độ khó hay là khống chế tại một cái có thể tiếp nhận trình độ. Dù sao bản ý của hắn chỉ là muốn chọn lựa một cái hợp cách đồ đệ, mà không phải cố ý làm khó dễ người. Để Tề Lạc đến luyện chế tâm chắn, là trong pháp khí tương đối dễ dàng luyện chế. Lúc đầu tâm chắn chính là phương châm chính một cái lực phòng hộ, trồng chất vật liệu là được, không có khó khăn quá lớn. Nếu như là luyện chế vào công tính pháp khí, cần suy tính đồ vật nhiều lắm, độ khó cũng sẽ tương ứng đề cao rất nhiều. Lần thứ nhất luyện khí, không thích hợp luyện chế quá phức tạp đồ vật. Cựu chính cho Tề Lạc giảng giải một mặt này tâm chắn luyện chế yếu điểm. Theo hắn tới nói, pháp khí cùng phù lục có quá nhiều cộng đồng chỗ, phù lục chính là giản hóa pháp khí, mà pháp khí thì là nhiều mai phù lục tạo thành. Cầm Tề Lạc vừa mới chế xong kim giáp phù đến nêu ví dụ, viên kia kim giáp phù chính là một mặt giản hóa tâm chắn, lên cũng là phòng hộ tác dụng. Đem nhiều dương kim giáp phù chồng chất lên nhau, đó chính là một mặt phòng hộ năng lực càng thêm toàn diện tâm chắn, phòng hộ hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Đương nhiên, cũng vẫn là có một số khác biệt. Bởi vì phù lục dùng đến vật liệu không nhiều, trọng lượng cũng có hạn, dễ dàng sử dụng. Luyện chế một kiện pháp khí cần vật liệu rất nhiều, vì tăng lớn phòng hộ năng lực cần đắp lên rất nhiều vật liệu. Cứ như vậy trọng lượng cũng liền đề cao, thường thường đến nặng mấy trăm cân. Một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ, thể phách cũng không phải là đặc biệt cường kiện, mấy trăm cân tầm chắn cũng múa bất động. Cái kia đến khắc vào một chút có thể giảm bớt trọng lượng phù văn. Muốn tăng lớn phòng hộ diện tích, liền phải khắc vào có thể phóng đại vật thể phù văn. Muốn thuận tiện mang theo, còn muốn khắc vào có thể áp xúc phù văn. Cần giao phó tấm chắn kia nhất định tính công kích lời nói, đến cân nhắc khắc vào tăng thêm phù văn, cùng tăng thêm tốc độ phù văn. Muốn sử dụng hạng nào năng lực, liền kích phát tổ nào phù văn. Cựu chính muốn Tề Lạc luyện chế một mặt này tấm chắn, liền cần khắc vào mấy tổ khác biệt phù văn. Nói đến giống như rất dễ dàng, tựa hồ biết được chế phù liền biết được luyện khí. Nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Có chỗ tương đồng, nhưng cũng có được địa phương khác nhau. Không phải đem những cái kia lợi hại phù văn đều chồng chất đi lên là có thể, như thế nào đem những cái kia khác biệt công năng phù văn tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau có thể kiêm dung mà không phải bài xích, ở trong đó liền có rất nhiều coi trọng. Sắp xếp, bố trí cũng không giống nhau. Mà lại, luyện khí còn dính đến đem khác biệt vật liệu dung hợp lại cùng nhau, dạng gì vật liệu có thể gánh chịu dạng gì phù văn, trước hòa tan loại nào vật liệu, lại hòa tan loại nào vật liệu, phù văn hẳn là từ lúc nào khắc vào, hỏa hầu lại làm như thế nào nắm giữ, trong này cũng có được rất lớn học vấn. Một cái sơ sẩy, luyện chế ra tới chính là phế phẩm. So chế phù muốn phức tạp rất nhiều. Duy nhất ưu thế, đó chính là vật liệu tương đối nhiều, tại phù văn khắc hoa bên trên, không cần làm đến phù lục như vậy tinh tế. Đồng dạng là khắc hoa phù văn, chế phù chẳng khác nào là tại mỹ hạt bên trên khắc chữ, mà luyện khí thì là tại trên hồ lô khắc chữ. Luyện khí đương nhiên cũng có thể làm đến rất tinh vi, tỉ như tại một thanh phi kiếm phía trên khắc vào mấy chục tổ hơn trăm vạn phù văn đi vào. Bất quá cái kia đã không gọi pháp khí, mà là pháp bảo, lại là trong pháp bảo cấp cao nhất tồn tại. Có thể dung nạp nhiều như vậy phù văn mà không sụp đổ vật liệu, cũng đều là cấp cao nhất vật liệu. Về phần phổ thông pháp khí, khắc vào mấy chục đạo phù văn còn kém không nhiều lắm. Có thể khắc vào mấy trăm đạo phù văn, là thuộc về cực phẩm pháp khí phàm y. Cựu chính để Tề Lạc luyện chế một mặt này tâm chắn, cần hắn khắc vào 5 tổ phù văn, mỗi một tổ phù văn không thua 20 đạo. Đương nhiên, có thể nhiều hơn, hạn mức cao nhất là mỗi một tổ đạt tới 50 đạo phù văn, đó là hắn cho ra vật liệu có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhiều hơn nữa, vật liệu chịu không được, chỉ cần rót vào pháp lực, chính mình liền sẽ băng tán. Tề Lạc cũng nghiên cứu qua luyện khí, mặc dù mình không có độc thủ, nhưng lý luận tri thức cũng nắm giữ một chút. Hiện tại Cựu chính lại giải thích cho hắn những vật kia, nguyên lai một chút không phải rất rõ, hiện tại cũng minh bạch. Xúc loại bàng thông thần thông thiên phú hay là rất cường đại, điều này có thể để hắn năng lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. Mà quá mục bất vong thần thông, cũng có thể để hắn đem Cựu chính giải thích cho hắn đồ vật đều nhớ kỹ, không sót một chữ nhớ kỹ. Giảng giải đằng sau, Cựu chính lại xuất thủ luyện chế. Một bên động thủ mở làm, còn vừa kiên nhẫn giải thích, hắn là thật hy vọng Tề Lạc có thể thông qua khảo hạch, biểu hiện ra luyện khí thiên phú đến, cho nên giảng giải đến đặc biệt kiên nhẫn. Dùng nửa ngày thời gian, một mặt cực phẩm pháp khí cấp bậc tâm chắn liền luyện chế ra đi ra. Hiệu suất như vậy, đối với bình thường luyện khí sư tới nói, đã rất cao. Thế nhưng là đối với hắn cái này được xưng là luyện khí thiên tài người mà nói, là thật có chút quá thấp. Bất quá, hắn đây là vì để Tề Lạc nhìn càng thêm minh bạch, cố ý thả chậm tốc độ. Biểu thị xong sau, lại hỏi Tề Lạc có cái gì không hiểu, có thể hướng hắn nhắc tới hỏi. Tề Lạc tại luyện khí phương diện xác thực không bằng chế phù nội tính tốt, đang nhìn hắn biểu thị trong quá trình, cũng tích lũy một vài vấn đề, đều nhất nhất sách ra. Cựu chính nghe được hắn nói ra vấn đề, liền biết hắn xác thực đem chính mình dạy những vật kia cho nghe vào, đối với luyện khí phương diện cũng có nhất định lý giải, không phải vậy sách không ra những vấn đề kia đến. Trong lòng nhiều một chút hy vọng, cũng kiên nhẫn đưa cho giải thích. Đợi đến Tề Lạc đem chính mình tất cả không có khả năng lý giải đều biết rõ ràng đằng sau, rốt cục bắt đầu hắn lần thứ nhất luyện khí. Ngay tại trong viện này, Cựu chính sợ chính mình tồn tại sẽ cho hắn mang đến áp lực, hay là cùng lần trước một dạng, về tới gian phòng, dùng thần thức đến quan sát. Lần này, Tề Lạc biểu hiện không có lần trước ưu tú như vậy. Hắn thất bại hai lần. Lần đầu tiên là bởi vì hỏa hầu vấn đề, khắc vào phù văn thời gian sớm một chút, kết quả không đợi được vật liệu làm lạnh, những cái kia vừa mới khắc xong phù văn liền bị hòa tan, tự nhiên là đã mất đi tác dụng. Lần thứ hai, là quá muốn biểu hiện, muốn khắc vào càng nhiều phù văn, tăng lên pháp khí phẩm giai. Đều đến cuối cùng một bước, kết quả vẫn là không có ổn định, sụp đổ. Cái này thất bại hai lần, tiêu hết hắn 7 ngày thời gian. Có được hai đại thiên phú thần thông, phía trước hai lần vẫn là thất bại, bởi vậy có thể thấy được, luyện khí sát thực so chế phù muốn khó, cũng so chế phù muốn bại ra. Lần thứ ba, hắn quyết định hay là đến ổn một chút, nhìn thẳng vào thực lực của mình, không cần tham công liều lĩnh, đừng nghĩ đến lần thứ nhất liền luyện chế ra cực phẩm pháp khí đi ra, điều thấp độ khó, thành thành thật thật dựa theo Cựu chính yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất tới làm. Lần này, dùng 3 ngày thời gian, rốt cục luyện chế được trên một mặt phẩm pháp khí cấp bậc tâm chắn. Luyện chế thành công đằng sau, chính mình sử dụng một lần, các hạng công năng cũng còn chịu đựng, lúc này mới lên tiếng thỉnh cầu Cựu chính tới khảo hạch. Cựu chính toàn bộ hành trình đều đang chăm chú. Tại Tề Lạc lần thứ 2 luyện chế thất bại thời điểm, hắn kỳ thật liền đã làm ra quyết định thu tên đồ đệ này. Mặc dù một lần kia thất bại, nhưng cũng cho thấy người trẻ tuổi này tại luyện khí phương diện thiên phú so với lúc trước hắn phải mạnh hơn. Lần này Tề Lạc cuối cùng thành công, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Sau khi đi ra, cầm tấm chắn kia khảo nghiệm một phen, trên mặt tươi cười, nói ra, rất tốt, ngươi thông qua được khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Cựu chính quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử chính là cái cuối cùng đồ đệ ý tứ. Có như thế một cái phù khí phương diện thiên tài, hắn không muốn lại thu người khác làm đồ đệ, nào sẽ phân tán tinh lực của hắn. Về sau, bồi dưỡng cái này một cái đồ đệ là có thể. Chương 79 phi thiên thoa chương 79 phi thiên thoa rốt cục thông qua được khảo hạch, còn trở thành như thế một cái kim đan đại viên mãn quan môn đệ tử, cái này khiến Tề Lạc rất là kích động. Ôm vào bắp đùi cảm giác thật là quá tốt rồi. Xác định sư đồ danh phận, Cựu chính thái độ đối với hắn lại không giống với lúc trước, tiện tay liền ban thưởng hắn một kiện nhìn xem cùng Thanh Vân Thoa một dạng linh khí, sau đó cùng hắn giảng giải linh khí này công năng, đây là ta tại bản phái phi hành linh khí Thanh Vân Thoa trên cơ sở cải tiến một kiện linh khí, ta cho lấy một cái tên, gọi Phi Thiên Thoa. Thanh Vân Thoa chủ thể từ Đông Hoàng làm bằng gỗ thành, chỉ có phi hành tác dụng, phòng hộ năng lực đặc biệt kém, rất dễ dàng liền bị phá đi, đây là một cái rất lớn khuyết điểm. Mà ta Phi Thiên Thoa, tại Đông Hoàng một bên ngoài lại bao khỏa hơn 200 cân long văn thép, khắc vào do 500 đạo phù văn tạo thành một tổ kim cương phù văn, tăng lên cực lớn nó phòng hộ năng lực, liền xem như kim đan đại viên mãn tu sĩ, dùng thuật pháp toàn lực công kích, cũng có thể ngăn cản nửa canh giờ. Thanh Vân Thoa làm đơn thuần phi hành linh khí, không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, ta đem cái này Phi Thiên Thoa đầu đuôi hai bộ đều biến thành mũi tên hình, khắc vào phá phong phá giáp hai tổ phù văn, lúc cần thiết, có thể khống chế phi toa đi va chạm địch nhân, liền xem như kim đan tu sĩ, bị đụng phải cũng sẽ trọng thương, không chết cũng bị thương. Phương diện tốc độ, Thanh Vân Thoa một canh giờ nhanh nhất có thể phi hành 3000 dặm, nhưng là lấy tốc độ như vậy phi hành, nhiều nhất 2 canh giờ liền sẽ duy trì không được, thiêu đốt giải thể. Dưới tình huống bình thường là một canh giờ 2000 dặm, an toàn nhất cũng nhất tiết kiệm linh hạch. Ta cái này phi Vân Thoa, bởi vì bên ngoài toàn bộ đều bao khỏa lên long văn thép, lại tăng thêm một tổ kim cương phù văn, không có dễ dàng như vậy tự đốt, nhanh nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới một canh giờ 4000 dặm, tốc độ như vậy có thể bay đi 5 canh giờ. Lúc cần thiết, dùng cái này làm bệnh, hiệu quả rất tốt. Thanh Vân Thoa muốn đạt tới bình thường phi hành hiệu quả, tải trọng không có khả năng vượt qua 400 cân, dưới tình huống bình thường chỉ có thể cưỡi 3 người. Mà ta phi Vân Thoa, so với nó nhiều gấp đôi treo trên bầu trời phù văn, có thể gánh chịu 800 cân trọng lượng, không gian cũng lớn rất nhiều, cưỡi 5 người cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, tăng lên nhiều đồ như vậy, nó cũng có khuyết điểm của nó, một cái là luyện chế thành bản tương đối lớn, luyện chế nó chi phí là luyện chế Thanh Vân Thoa gấp 5 lần. Cái thứ hai chính là tiêu hao linh thạch tương đối nhiều, bình thường phi hành tình huống dưới, linh thạch tiêu hao là Thanh Vân Thoa gấp 3. Kích phát một chút năng lực đặc thù lời nói, cái kia tiêu hao càng lớn hơn. Thanh Vân Thoa có thể dùng linh thạch trung phẩm, ta cái này phi thiên thoa, tốt nhất là sử dụng linh thạch thượng phẩm, không phải vậy trên đường phi hành thay đổi linh thạch rất phiền phức. Tề Lạc nghe trước mặt hắn giảng giải, các loại ưu tú, trong lòng liền nghĩ lấy, có đồ tốt như vậy, còn muốn Thanh Vân Thoa làm cái gì? Đại quy mô sinh sản nha. Nhưng là nghe được phía sau cùng một đoạn văn kia, bừng tỉnh đại ngộ. Phí tổn cao hơn 4 lần, năng lượng tiêu hao cao hơn gấp 2, mặc kệ là chế tạo chi phí hay là sử dụng chi phí đều thật to tăng lên, tu sĩ bình thường thế nhưng là tiêu hao không nổi. Có một ít công năng đúng là tốt, nhưng là không có cũng không phải trọng yếu như vậy, vì những cái kia không phải như vậy cần thiết công năng dùng nhiều nhiều tiền như vậy, quả thật có chút không lớn có lợi. Loại đồ chơi này, là kẻ có tiền mới có thể có khả năng. Cho hắn, hắn cũng không nhất định bỏ được sử dụng. Trúc cơ tu sĩ dùng Thanh Vân Thoa phi hành, hắn còn cảm thấy bại gia, huống chi cái này Thanh Vân Thoa đỡ lớp phiên bản. Cao phối là cao phối, chính là nghèo bức không xứng sử dụng. Trừ phi gặp được khẩn cấp tình huống. Tiêu chính đối với cái này phi thiên thoa khuyết điểm duy nhất cũng có một chút phiền muộn, bởi vì đây là hắn hao tốn thời gian mấy năm, thất bại mấy chục lần mới làm ra phi hành linh khí, nguyên lai tưởng rằng có thể có được môn phái tán thành, lấy ra thay thế Thanh Vân Thoa. Thế nhưng là, sư phụ hắn chỉ là khống chế một lần, đem hắn cái này phương án thay thế cho phủ định. Lý do liền một cái, chi phí quá cao. Tại an toàn tình thế không nghiêm trọng lắm tình huống dưới, làm một cái phi hành linh khí bỏ ra lớn như vậy chi phí, cũng không thích hợp. Nếu là lúc trước hắn phi thiên thoa phương án thay thế thông qua được, thiên cơ điện đệ tử thân truyền vị trí, khẳng định chính là hắn. Cái kia dính đến, thế nhưng là mấy ngàn kiện phi hành linh khí thay thế, hơn 100 triệu linh thạch hàng ngũ. Đáng tiếc không có thông qua, hắn phi thiên thoa chỉ có thể đặt ở trong nhận chứa đồ hít bụi, đây là cho trúc cơ tu sĩ chế tạo phi hành linh khí, đối với hắn cái này kim đan tu sĩ tới nói, không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại lấy ra cho Tề Lạc, không phải cái gì phế vật lợi dụng, mà là có truyền thừa ý tứ. Nhìn thấy Tề Lạc nghe được linh thạch tiêu hao quá cao lúc một mặt đau lòng dáng vẻ, hắn cảm giác cũng có một chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy nó còn có thể làm một chút tốt hơn cải biến, tại giữ lại vốn có công năng tình huống dưới. Đem chi phí hạ, linh thạch tiêu hao cũng hạ. Ngươi về sau luyện khí trình độ đề cao, có thể suy tính một chút cái này, nếu là có thể cải tiến, bị môn phái tiếp thu, vậy chính là có đại công tại môn phái. Tề Lạc nghe được còn có khả năng như vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Về sau được thật tốt hướng phương diện này nghiên cứu. Sau đó, Cựu Chính lại cho Tề Lạc ba quyển thật dày sổ, đây là vị sư mấy năm gần đây viết xuống, là vi sư tu đạo hơn 200 năm cảm ngộ, có tu luyện tâm đắc, có luyện khí tâm đắc, cũng có chế phù tâm đắc, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi đem nó sao chép xuống tới, đem cái này hiểu rõ. Xem môn phái những cái kia luyện khí điển tịch cũng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng là phải nhớ kỹ, những nội dung này ngoại trừ ngươi đồ đệ, lại không có thể chuyển cho người khác. Đây chỉ là cấp cho Tề Lạc đến xét, cũng không phải là muốn tặng cho hắn. Bởi vì sách vẫn chưa hết bản thảo, hắn tu đạo chi lộ cũng không có kết thúc, về sau còn phải viết tiếp, nói không chừng còn sẽ có một chút sửa chữa. Cũng chính bởi vì không có sửa bản thảo, cho nên không có bị Bách Dược Tông tàng kinh điện thu lục, không nhận tàng kinh điện quy tắc hạn chế, có thể tùy ý sao chép. Bên trong có nhiều thứ quá thâm ảo, không phải hiện tại Tề Lạc có thể nhìn hiểu. Cho nên yêu cầu của hắn cũng chính là Tề Lạc trước sao chép xuống tới, về sau từ từ nghiên cứu. Bất quá đối với Tề Lạc tới nói, căn bản cũng không cần, nhanh chóng lật một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng là, hắn hay là đối với Cựu Chính loại này không giữ lại chút nào thái độ rất là cảm động, lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Cựu Chính lại không quan tâm cái này, phất phất tay, người ta sư đồ, không cần như vậy. Lại căn dặn hắn, phù khí chi đạo cố nhiên là ta tiên cơ điện nhất mạch người chính, nhưng là có một chút ngươi phải hiểu được, chúng ta người tu đạo, tu luyện mới là hết thệ căn bản. Ngươi không có khả năng trầm mê ở phù khí chi đạo, mà làm trễ nải lúc đầu tu hành. Một ngày dùng tại phù khí bên trên thời gian, không có khả năng vượt qua 4 canh giờ, thời gian còn lại, muốn lấy tu luyện làm chủ. Đệ tử minh bạch. Tề Lạc đạo. Trong lòng lại nghĩ đến, dù sao ta là dựa vào lấy hiến tế linh thạch thăng cấp, tu luyện liền miễn đi. Thời gian khác ngược lại là có thể cân nhắc tại luyện đan cùng trên trận pháp dùng nhiều công. Cựu Chính nghĩ nghĩ, lại dặn dò hắn một việc, còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, không nên trầm mê tại nữ sắc, đó là chậm trễ tu vi tội khôi họa thủ lớn nhất, nhất định phải rời xa. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Chương 80 không thể vì nữ nhân chậm trễ tiền đồ của mình, chương 80 không thể vì nữ nhân chậm trễ tiền đồ của mình. Tề Lạc tại Cựu Chính nơi này khảo hạch thời gian chung vào một chỗ liền có 10 ngày qua, Cựu Chính cũng không có để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, trước hết để cho hắn trở về nghỉ ngơi cho khỏe một phen, để hắn 10 ngày sau lại đem Na Ba quyển sổ trả lại. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ, liên tiếp một tháng không ăn không uống không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì, nhưng là, liên tiếp 10 ngày qua thời gian làm loại này cần độ cao tập trung lực chú ý sự tình, hay là sẽ rất mệt. Uống thuốc có thể giải quyết vấn đề này, nhưng cho dù tốt thuốc, cũng không sánh bằng nghỉ ngơi. Còn nói cho Tề Lạc, 10 thiên hậu, hắn sẽ tại cái này tiềm long cốc Thúy Trúc Nhai làm một cái chính thức thu đồ đệ nghi thức. Tề Lạc hiện tại xác thực cũng cảm thấy có gật đầu đau nhức, không có giả mồm, liền đứng dậy cáo tử. Không có sử dụng cựu chính đưa hắn phi thiên thoa. Một cái là vẫn chưa hoàn thành tế luyện, không sử dụng được. Một cái khác chính là quá tiêu hao linh thạch, không đỡ dùng. Linh thạch đây chính là hắn tăng cao tu vi mấu chốt đồ vật, không có khả năng lãng phí ở trên này. Liên cùng hắn xuyên qua trước đó một dạng, đi đường có thể đến nơi địa phương, ngồi xe gì đâu. Rời đi Thúy Trúc Ngai, tại vách núi treo leo ở giữa một đường nhảy nhảy nhót nhót về tới nên tiên phòng, đến an bài cho hắn tiên tạm trú trụ sở. Vừa tiến vào nội môn đệ tử, có 3 tháng thời gian có thể ở chỗ này, hắn còn có thể ở lại hơn 2 tháng. Trở lại chỗ ở, phát hiện cửa ra vào thả một chút phong thư, mở ra xem một lần, đều là muốn thu hắn làm đồ, lưu lại địa chỉ của mình, để hắn tới tìm. Tin tức của hắn khi tiến vào nội môn đằng sau liền đã treo ở chuyển pháp điện. Lấy đệ tử tạp dịch xuất thân, có thể tại thời gian 11 năm bên trong tiến vào trúc cơ cảnh giới, một phần này lý lịch rất xinh đẹp. Cho nên cũng liền hấp dẫn một số người tới lấy lòng, hy vọng đem hắn thu làm đồ đệ. Chỉ bất quá cái này 10 ngày qua thời gian hắn đều tại Thúy Trúc Nhai cựu chính nơi đó, những người kia đến tìm hắn cũng chờ không đến người, chỉ có thể lưu lại phong thư. Hết thảy có mấy chục phần phong thư, trên cơ bản đều là tại biểu đạt như thế một cái ý tứ. Tề Lạc mặc dù đã bái sư, nhưng thu đến nhiều như vậy phần phong thư, hay là có như vậy một chút đắc ý, cái này không liền nói rõ chính mình biểu hiện rất tốt, rất có tiềm lực sao? Sở dĩ nói trên cơ bản đều tại biểu đạt muốn thu hắn làm đồ đệ ý tứ, mà không phải toàn bộ đều là ý tứ này, đó là bởi vì cái này mấy chục phần phong thư bên trong, có một phần không phải ý tứ kia. Đó là Tề Nhân Nhân lưu lại, rất đơn giản mấy câu, người đã đi đâu? Đợi 3 ngày đều không có lợi đến, sau khi trở về nhớ kỹ đến chấp pháp phong cẩm tú cốc Hồng Diệp pha tìm ta. Xem ra nàng là đầu chấp pháp điện. Tề Lạc nghĩ đến, suy nghĩ sâu hơn một tầng, nói như vậy đứng lên, ta tại hệ thống tư pháp cũng có người. Ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá hắn không có đi tìm Tề Nhân Nhân, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đi ngủ. Tại cựu chính nơi đó bị khảo hạch 10 ngày qua thời gian, đầu đều cho làm cho đau, được thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Tề Nhân Nhân nơi đó, có nhiều thời gian đi qua bái phòng. Ngủ một giấc này mấy cái canh giờ. Sau khi tỉnh lại, tinh thần sung túc. Tại cựu chính nơi đó lại là luyện khí, lại là chế phủ, đem hắn pháp lực tiêu hao không ít. Hiện tại nên bổ sung pháp lực. Nội môn linh khí sung túc, so ngoại môn nồng độ linh khí cao ít nhất gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, bổ sung pháp lực tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây linh khí là chơi miễn phí, Tề Lạc cũng cảm giác được đặc biệt khoái hoạt. Pháp lực đạt tới trạng thái đỉnh phong đằng sau, Tề Lạc do dự một hồi, không có lựa chọn đi tìm Tề Nhân Nhân, mà là lựa chọn đem chi tiêu phi thiên thoa cho tế luyện. Bỏ ra 2 ngày thời gian mới hoàn thành tế luyện. Linh khí này hết thảy có hơn 6000 cái phù văn, thuộc về cực phẩm linh khí phẩm giai. Có thể do linh thạch khu động, cũng có thể do pháp lực khu động. Tinh khiết dựa vào pháp lực khu động lời nói, lấy Tề Lạc hiện tại pháp lực, chèo chống không được 10 phút đồng hồ. Chỉ có thể nói, có thể hao tổn quá cao. Dưới tình huống bình thường khẳng định là sẽ không sử dụng cái này. Nhưng là tế luyện một chút, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, cầm nắm mệnh, vẫn là có thể. Hoàn thành phi thiên thoa tế luyện, Tề Lạc cũng không có vây lại viết cửu chính na ba quyển tu đạo tâm đắc thể nghiệm, chỉ là hoa 10 phút đồng hồ thời gian lật ra một lần, đem những nội dung kia đều cho nhớ kỹ, sau đó liền ném trong túi trữ vật. Có quá mục bất vong thần thông, không cần đến chép một chút biết biết. Sau đó, hắn lại dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đi tàng kinh phòng. Đệ tử nội môn một tháng có thể thu hoạch được một ngày miễn phí đi tàng kinh điện lật xem điện tịch tư cách, hắn không có khả năng lãng phí cơ hội như vậy. Vẫn là câu nói kia, gặp Tề Nhân Nhân lúc nào đều có thể, hai người đều tiến vào trúc cơ cảnh giới, sau này thời gian có rất nhiều, không nóng lòng cái này nhất thời. Nắm lấy cơ hội hao môn phái Long Cửu mới là trọng yếu nhất. Một tháng cứ như vậy một cơ hội, không có sử dụng, cũng sẽ không tích lũy đến tháng sau, na nhất định phải không có khả năng lãng phí. Đây chính là bao nhiêu tán tu tha thiết ước mơ cầu còn không được cơ hội. Không thể vì nữ nhân chậm trễ tiền đồ của mình. Mang theo có thể đại biểu thân phận của mình phù bài, lại một đường nhảy nhảy nhót nhót đi tàng kinh điện. Không phải hắn nữa thích nhảy nhảy nhót nhót, mà là đường núi gập ghềnh, có nhiều chỗ căn bản cũng không có đường, chỉ có thể toát ra vượt qua. Hắn cũng không muốn vì biểu hiện ra bức cách của mình, lãng phí nhiều như vậy linh thạch mở ra phi thiên thoa đi qua. Nghèo bức liền phải thành thành thật thật tiết kiệm sinh hoạt. Tiến nhập tàng kinh điện, bắt hắn cho giật mình kêu lên, ít nhất mười mấy vạn mét vuông trong đại điện, bảy mấy trăm vừa dài lại cao giá sách, bên trong đầy các loại điện tịch. Cái này so ngoại môn tàng kinh các sách nhiều không biết bao nhiêu lần. Lớn như vậy một cái thư khố, đến có mấy triệu quyển sách đi. Cái này thật chính là tri thức hải dương. Tại tòa này tàng kinh điện bên trong, có mấy trăm người ở nơi đó đọc sách. Trong đó có mấy cái kim đan tu sĩ không có đọc sách, bọn hắn là phụ trách cái này tàng kinh điện an toàn người. Không thể để cho nơi này xuất hiện tình hình hỏa hoạn, cũng không thể để đọc sách đệ tử chép sách. Tề Lạc đến gần đi, chăm chú nhìn một chút, không có trong tưởng tượng của hắn khoa trương như vậy. Sách mặc dù nhiều, nhưng trong đó có rất nhiều là giống nhau. Thường thường một cái gian phòng mấy chục trên trăm sách, đều là cùng một quyển sách. Cái này ngược lại là có thể lý giải, muốn đều là bản độc nhất lời nói, một người cầm tới đọc, người khác liền không có biện pháp đọc, cái này hiển nhiên sẽ chậm trễ đến học tập. Mỗi một bản ấn cái trên trăm sách, liền sẽ không có vấn đề như vậy. Chút tiền này đối với môn phái tới nói, có thể bỏ qua không tính, lại có thể giải quyết mọi người xếp hàng đọc sách nan đề, hiển nhiên là đáng giá. Mặc dù như vậy, nhưng tại tàng thư điện bên trong sách vẫn là rất nhiều. Những điển tịch kia được phân loại, có du ký loại, có lịch sử loại, có công pháp loại, có thuật pháp loại, có chế phủ, có luyện khí, có bày trận, có luyện đan, đủ loại, nhưng đều bị rất tốt phân loại. Công pháp, thuật pháp phương diện, thậm chí còn dựa theo khác biệt linh căn cùng khác biệt tu vi cảnh giới làm ra phân loại. Muốn tìm thích hợp bản thân học tập sách, rất là dễ dàng. Nhìn thấy nhiều như vậy điển tịch, Tề Lạc rất là hưng phấn, nhiều như vậy điển tịch, về sau đều là của ta. Chương 81 ta chính là nô bộc kia một ngày này, Bách Dược Tông tàng kinh điện người phát hiện một cái rất kỳ quái gia hỏa, ở nơi đó không ngừng lật sách. Không phải đọc sách, mà là tại lật sách, lấy rất nhanh tốc độ từng tờ đảo, liền nghe đến trang giấy hào hào vang. Một quyển sách một hồi thời gian liền lật hết, sau đó đến kế tiếp gian phòng, cầm lấy mặt khác một quyển sách tiếp tục như vậy quá trình. Bọn hắn một tờ còn không có xem hết, người này liền đã lật hết một bản. Tốc độ như vậy tuyệt đối không phải đang đọc sách học tập, nhìn xem giống như là đang tìm đồ vật nào đó một dạng. Lật ra một bản lại một bản. Một hồi tại công pháp phân loại, một hồi lại đi thuật pháp phân loại, một hồi lại chuyển tới trận pháp phân loại. Cũng không biết là đang tìm cái gì, liền như thế một bản một quyển nào. Những người kia não bổ các loại nguyên nhân, thậm chí có đang suy nghĩ, có phải hay không một quyển sách nào bên trong bí mật mang theo một tấm tàng bảo đồ, người trẻ tuổi này chính là tìm đến tấm tàng bảo đồ kia. Người trẻ tuổi kia chính là Tề Lạc, đang dùng hắn cái kia quá mục bất vong thiên phú thần thông nhanh chóng quét hình cái này tàng thư điện bên trong các loại điện tịch. Một tháng thời gian một ngày, với hắn mà nói quá đã đủ dùng. Đây không phải đang đọc sách, mà là tại tạo hóa. Trong một ngày này, hắn không có nghỉ ngơi, đang không ngừng đọc sách, hết thảy lật ra 4-500 quyển sách. Không chỉ là lật ra những công pháp kia, thuật pháp cùng kỹ năng phương diện thư tịch, thậm chí còn lật ra mấy quyển du ký cùng địa đồ sách. Lần này qua, lấy được tri thức đã đầy đủ để tu sĩ bình thường học tập cả đời, có lẽ cả một đời đều học không được nhiều đồ như vậy. Bất quá, tháng sau có rảnh rỗi, hay là sẽ tiếp tục đọc qua. Có chút tri thức không nhất định sẽ sử dụng, nhưng là dự trữ ở nơi đó là không có vấn đề. Hắn không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở trên việc tu luyện, so tu sĩ khác thời gian càng đầy, có thể lấy ra học nhiều một chút đồ vật. Có thiên phú như vậy, không đầy đủ lợi dụng, vậy thì thật là đáng tiếc. Rời đi tàng kinh điện, chuẩn bị trở về nên tiên phòng, nhưng đi một đoạn, Tề Lạc lại cải biến chủ ý, đều đi ra, nếu không thuận tiện đi chấp pháp phong tìm một cái Tề nhân. Tàng kinh phong ở bên trong lục phong đông bắc phương hướng, chấp pháp phong ở bên trong lục phong hướng đông nam, mà nên tiên phong ở bên ngoài lục phong hướng chính nam. Mặc dù không phải đặc biệt tiện đường, nhưng cũng không tính là rất quấn. Chủ yếu là cùng với nàng đánh cược ta thắng, đi qua thu một chút tiền đặt cược, mới không có ý tưởng gì khác. Tề Lạc nghĩ đến. Sau đó, liền nhảy nhót hướng chấp pháp phong phương hướng đi. Chấp pháp phong một đầu lưng núi tuyến đem ngọn núi chia nam bắc hai mặt. Mặt phía bắc là giam giữ tù phạm chỗ, nơi đó bày ra một tòa đại trận, tiến vào cũng đừng nghĩ trốn tới. Mặt phía nam chính là chấp pháp điện đệ tử ở lại tu hành địa phương. Tề Lạc nhìn qua nội môn địa đồ, biết Cẩm Tú Cốc ở nơi đó, vây quanh chấp pháp phong mặt phía nam đằng sau, liền dựa theo địa đồ tìm đi qua. Không cần bao lâu thời gian, đã đến Cẩm Tú Cốc. Sở dĩ gọi Cẩm Tú Cốc là bởi vì nơi đó trồng rất dùng nhiều, đủ mọi màu sắc, sắc màu rực rỡ, giống cẩm tú bình thường. Tề Lạc một đường đi qua, nhìn thấy trong sơn cốc thưa thớt ở một số người. Có đem trụ sở mở tại trong vách đá, là chân chính đạo phủ. Có ở bên ngoài đóng phòng ở, cùng thế giới thế tục dân chúng tầm thường nhà không sai biệt lắm. Có thậm chí liền đơn giản dựng một cái lều, nhìn xem giống người nghèo bình thường, đại khái là đối với ở lại hoàn cảnh không có yêu cầu loại kia. Số ít phòng ở có che đậy thần thức tác dụng, đại bộ phận đều không có, thần thức đảo qua đi, có thể biết rõ ràng bên trong có người hay không, có người lại là đang làm cái gì. Che đậy thần thức cần vật liệu đặc thù, hoặc là bố trí xuống trận pháp. Những này đều không ngoại lệ đều cần linh thạch. Đệ tử bình thường, nhưng không có xa hoa như vậy. Liền xem như trong túi chứa vật có linh thạch, vậy cũng phải dùng tại cần có nhất dùng địa phương. Từ nhìn thấy cùng thần thức cảm ứng được, Tề Lạc phát hiện một việc, đó chính là cái này Cẩm Tú Cốc bên trong, lấy nữ tử chiếm đa số. Nam cũng có, nhưng là rất ít, có phải hay không ở nơi này, càng là không được biết. Hắn cái này một bộ mặt lạ hoặc đến, cũng đưa tới người trong cốc chú ý đi một hai dặm đường, một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu liền ngăn cản hắn, hỏi hắn, vị sư đệ này, ta giống như chưa từng có thấy qua ngươi, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Tề Lạc trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói ra, sư tỷ ngươi tốt, ta gọi Tề Lạc, tiến vào nội môn mới nửa tháng, lần này là tới bái phòng ta một vị ở ngoại môn nhận biết bằng hữu. Mới nhập môn, khó trách chưa thấy qua nữ tu kia bừng tỉnh đại ngộ. Lại hỏi, ngươi bị bằng hữu kia là ai? Nàng gọi Tề Nhân, tiến vào nội môn cũng mới mấy tháng, đã nói với ta, nàng ở tại Cẩm Tú Cốc Hồng Diệp Pha. Tề Lạc đạo, Nhân A nữ tu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta gặp qua nàng, thiên phú cũng không tệ lắm. Nàng còn đã nói với ta, nàng có một cái đi theo nàng cùng một chỗ nhập môn nô bộc, thiên phú tu luyện cũng không tệ, đoạt được ngoại môn đệ tử tạp dịch thi đấu người thứ hai. Nàng có nói, kỳ thật nàng nô bộc kia là có thể đoạt được đệ tử tạp dịch thi đấu hạng nhất, là cố ý nhường lại. Ngươi là bằng hữu của nàng, ngươi nói cho ta biết, nàng nói có đúng không là thật nha? Thật có lợi hại như vậy nô bộc sao? Nhìn nàng biểu lộ, hiển nhiên cho là Tề Nhân là đang khoác lác. Không nghĩ tới nữ nhân kia tiến vào nội môn đằng sau khắp nơi tuyên dương chính mình là nô bộc của nàng, mặc dù đó là sự thật, nhưng nghe cũng rất để cho người ta khó chịu. Tề Lạc có một loại nghiến răng cảm giác, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ cười nói, đúng vậy, không có sai, ta chính là nàng nói nô bộc kia. A nha! Nữ tu kinh hô một tiếng, che miệng lại, mặt lập tức liền đỏ lên. Nói chuyện sau lưng người ta, không nghĩ tới người nghị luận liền đứng ở trước mặt mình, bị bắt vừa vặn. Là thật có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra nàng nói đều là thật. Hướng một cái phương hướng chỉ một chút, Hồng Diệp Pha chính ở đằng kia, đi qua hơn một dặm đường, trên sườn núi dưới sườn núi trồng mấy chục khỏa cây phong địa phương chính là, lên dốc đằng sau, bên phải nhất một cái viện, chính là nhân nhân sư muội chỗ ở. Không có ý tứ nói nhiều, chỉ xong đường đằng sau, vội vội vàng vàng liền đi. Ngay tại hơn một dặm bên ngoài, Tề Lạc lập tức liền đem thần thức bao trùm đi qua, tìm được nàng nói địa phương, cũng tìm được bên phải nhất một cái kia tiểu biệt tử. Đó là một cái không có khả năng che đậy thần thức sân nhỏ. Giờ phút này trong sân có hai người, từ cảm ứng ra tới hình dáng có thể nhìn ra được là một nam một nữ. Nữ hình dáng rất quen thuộc, không cần phải nói, đó chính là Tề Nhân Nhân. Còn có một người nam. Cô nam quả nữ tại một cái viện. Ha ha. Tề Lạc đánh đáy lòng cười lạnh. Đã tại lối suy nghĩ làm như thế nào thu hồi tiền đánh cược. Tại thần thức của hắn bao trùm phía dưới, cũng nghe đến hai người kia đối thoại. Nhân Nhân sư muội, ngươi thật không cân nhắc cùng ta cùng đi ra đánh yêu thú sao? Ta có Thanh Vân Thoa, có thể chở ngươi cùng đi, không cần chính mình đi chạy, gặp được nguy hiểm còn có thể rất nhanh chạy trốn. Phi kiếm của ta cũng là thượng phẩm linh khí cấp bậc, lực công kích rất mạnh. Có thu hoạch chúng ta chia đều, đi theo ta cùng một chỗ rất có lợi, ngươi thật không cân nhắc sao? Không được, Ẩn sư minh, ta thực lực bây giờ quá kém, còn không có ra ngoài đánh yêu thú ý nghĩ, cảm ơn hảo ý của ngươi. Sư muội, một mực đợi ở bên trong môn phái tu luyện là không được, chúng ta cần ra ngoài làm nhiệm vụ, đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, dạng này mới có thể để cho chúng ta càng thêm cường đại. Đi ra ngoài lịch luyện rất có tất yếu, tìm một cái đủ cường đại bạn lữ cùng đi ra lịch luyện, vậy thì càng có cần phải. Ta biết, nhưng ta cảm thấy ta vẫn còn muốn nói thêm thăng một chút lại đi ra khá hơn một chút. Tề Lạc càng nghe càng giận, từ đâu tới cầu vật, đây là muốn ép buộc người muội tử cùng hắn cùng một chỗ thành đoàn sao? Bình sinh nhất không nhìn nổi cái này, nổi giận đùng đùng, bước chân cũng tăng nhanh rất nhiều. Nữ nhân này khắp nơi tuyên dương chính mình là nô bộc của nàng, đúng là có chút đáng ghét, nhưng cũng chỉ có thể do hắn đến khi phụ, sao có thể để cho người khác khi dễ nữa nha? Kiên quyết không thể nhịn. Chương 82 điểm ta đúng không? Chương 82 điểm ta đúng không? Tề Lạc đi vào Hồng Diệp Pha thời điểm, người nam kia còn tại khuyên lơn Tề Nhân Nhân đi theo hắn cùng đi ra lịch luyện, mà Tề Nhân Nhân cũng tại rất khách khí cự tuyệt bên trong. Chính là người nam kia có chút mặt dày mày dạn, nàng đem lời đều nói đến như vậy minh bạch, hắn hay là tại kiên trì. Tề Nhân Nhân cũng rất xấu hổ, thực tình không muốn cùng đối phương cùng đi ra, lại không muốn đem lời nói được quá tuyệt, sợ đắc tội người ta. Trúc cơ sơ kỳ tu vi, phóng tới phía ngoài tu chân giới, đó là một cái nhân vật rất lợi hại, có thể chống lên một cái gia tộc tu chân, trở thành địa phương một phương bá chủ. Nhưng là tại Bách Dược Tông nội môn, chính là tầng dưới chót nhất một nhóm kia, ai cũng không thể chơi vào, phải cẩn thận làm người. Ngay tại khó khăn thời điểm, đột nhiên liền nghe đến một cái âm thanh rất quen thuộc, "Nhân Nhân, ta tới thăm ngươi." Vừa mừng vừa sợ, nghiêng đầu nhìn lại, một cái người quen thuộc xuất hiện ở cửa sân. Là Tề Lạc tới. Trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, tiểu thoái bộ hướng phía hắn chạy tới, trong miệng trách cứ lấy, "Ai nha, ngươi làm sao mới đến nha? Người ta cũng chờ ngươi đã lâu." Tiểu thoái bộ chạy tới trước mặt hắn, lúc này mới dừng lại. Trên mặt vui sướng, đó là làm sao che giấu đều che giấu không được. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới muốn che giấu. Lúc khác, nhìn thấy Tề Lạc xuất hiện, tuyệt đối sẽ không vui vẻ như vậy, thậm chí còn có thể sẽ phàn nàn hắn vài câu, nhắn lại đã lâu như vậy, thế mà mới tới, không có chút nào đem ngày xưa chủ tử để vào mắt. Tình huống hiện tại, là mình bị một cái người đáng ghét cho cô lấy, vùng đều thoát không nổi. Tề Lạc xuất hiện vào lúc này, chính là cứu vớt chính mình đại cứu tinh. Không có cách nào, bị sư phụ ta cho ép ở lại lấy chờ đợi một đoạn thời gian, hiện tại mới có rảnh. Tề Lạc đạo. Tề Nhân Nhân sửng sốt một chút, gia hỏa này nhanh như vậy liền bái sư sao? Ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không có đến hỏi, không muốn để cho ngoại nhân biết Tề Lạc chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, dạng này lại nhận khi dễ. A một tiếng, nói tốt ta, tính ngươi có lý do, ta tha thứ ngươi. Giọng điệu này giống như hai người có cái gì tư tình bình thường. Nàng chính là muốn kiến tạo cảm giác như vậy, để cho cái kia quấn quýt chặt lấy nam nhân biết khó mà lui. Nam nhân kia quả nhiên không cao hứng, nhìn thoáng qua Tề Lạc, hỏi Tề Nhân Nhân, Nhân Nhân sư muội, ngươi đây bằng hữu? Tề Nhân Nhân ngọt ngào cười một tiếng, đúng vậy, ta bằng hữu tốt nhất, không có cái thứ hai. Nàng nụ cười ngọt ngào để người nam kia hoa mắt thần chỉ. Thế nhưng là, nghĩ đến đây dáng tươi cười không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì cái kia mới tới nam, trong lòng liền một trận nhói nhói. Hắn nhìn về hướng Tề Lạc, bằng hữu, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh, sư thừa nơi nào. Tề Lạc trước đó đều không có nhìn hắn, triệt để không nhìn hắn, lúc này mới đem ánh mắt chuyển di đi qua. Là một cái nhìn xem còn có chút tuổi trẻ người, số tuổi thật sự không biết, tướng mạo nhìn qua 20-30 tuổi, hơi bị đẹp trai, trúc cơ cảnh giới tu sĩ, có thể rất nhẹ nhàng sửa đổi chính mình ngũ quan, coi như lúc đầu xấu xí, tiến vào cảnh giới này cũng có thể trở nên nhìn khá hơn. Cái này đến cùng có thể rất dễ nhìn, vậy liền nhìn cá nhân thẩm mỹ năng lực. Thân thức cảm ứng một chút người này tu vi cảnh giới, nếu như không có sử dụng liễm tức thuật một loại phương pháp ẩn giấu tu vi lời nói, vậy hắn tu vi cảnh giới chính là trúc cơ hậu kỳ. Cân nhắc đến đây người chính sử đang cầu xin ngẫu kỳ, là một cái muốn hết tất cả khả năng biểu hiện ra thực lực mình trạng thái, giấu giếm thực lực khả năng không lớn, cho nên hắn liền hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cũng chính là thứ cặn bã hắn khinh miệt nghĩ đến. Nhẹ như vậy miệt, không có trải qua cái gì xử lý, liền nên ngang thông qua nét mặt của hắn thể hiện ra. Đối với loại người này, không có gì đáng giá khách khí. Cái cằm có chút giơ lên, hồi đáp, ta gọi Tề Lạc, Thiên Cơ Điện luyện khí đường phó đường chủ cựu chính quan môn đệ tử. Cựu chính tại Thiên Cơ Điện có chức vụ, hơn nữa còn là rất trọng yếu chức vụ. Luyện khí đường là Thiên Cơ Điện Tam Đại trong nội đường trọng yếu nhất một cái đường khẩu, đường chủ là trưởng lão đệ tử thân truyền. Cựu chính năm đó cũng là cách đệ tử thân truyền chỉ có kém một bước tồn tại, tại luyện khí phương diện thực lực rõ như ban ngày, đảm nhiệm phó đường chủ, không có người nào không phục. Cạnh tranh thất bại đằng sau, chán trường thời gian rất dài, nhưng là hắn cái kia chức vụ không có bị lột xuống tới, mỗi tháng cung phục đều như thường lệ lĩnh. Người nam kia nhìn thấy Tề Lạc một bộ xem thường bộ dáng của mình, rất là khó chịu, đã nghĩ đến nên tìm cái gì lý do thật tốt giáo huấn một chút cái này cảnh giới thấp sư đệ, cùng cảnh giới cao sư minh nói như vậy, quá không hiểu phải tôn trọng. Không biết người sư đệ này tiến sân nhỏ thời điểm trước ra chân trái hay là chân phải, đến mặt khác tìm lý do mới được. Có thể nghe được Tề Lạc nói là Thiên Cơ Điện phó đường chủ quan môn đệ tử, lại đem tâm tư này thu vào. Phó đường chủ, bắp đùi này quá lớn, hắn không thể chơi vào, sư phụ hắn cũng không thể chơi vào. Hắn cũng không có hoài nghi Tề Lạc là đang lừa người, tất cả mọi người tại một môn phái, loại chuyện này là không có cách nào có thể lừa gạt được người, thậm chí người bình thường cũng sẽ không lựa chọn cầm loại chuyện này lừa gạt người, vậy sẽ không để cho mình đường đi đến càng thông thuận, sẽ chỉ làm sau này mình không có đường có thể đi. Lúng túng cười một tiếng, nguyên lai là Thiên Cơ Điện sư đệ. Lại ngượng ngùng tự giới thiệu, ta gọi Ân Thắng, sư phụ ta là chấp pháp điện hình đường đường chủ Mộ Dung Thanh môn hạ tứ đệ tử Phạm Dung. Nguyên lai là Mộ Dung Thanh đồ tôn, khó trách ta nhìn xem liền tức giận. Tề Lạc nghĩ thầm, nhàn nhạt nói một tiếng, a, nguyên lai là Ân sư huynh. Liền không có để ý đến hắn, ngược lại hỏi Tề Nhân Nhân, Nhân Nhân, ngươi trong khoảng thời gian này ở chỗ này trải qua còn thích đứng sao? Rất quan tâm bộ dáng. Để Ân Thắng trong lòng càng phát không cao hứng, rất không thoải mái, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Người ta quan tâm bằng hữu của mình, hắn lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ đi ngăn lại sao? Kỳ thật Tề Lạc nói như vậy, chính hắn cũng có một chút không thích đứng, đặc biệt là kêu lên một tiếng kia Nhân Nhân thời điểm, cảm giác đều nhanh muốn toan điệu răng hàm. Nhưng là hắn biết mình nói như vậy sẽ để cho nam nhân kia rất không thoải mái, vậy cứ như thế nói, đối phương không thoải mái, trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu. Tề Nhân Nhân còn muốn lấy hắn tự giới thiệu lời nói, có chút sững sờ, hiện tại gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Đều trở thành một cái phó đường chủ quan môn đệ tử, về sau có thể ép không được hắn. Nghe được hắn tra hỏi, ồ một tiếng, mới hồi đáp, vẫn được, đã rất thích ứng. Tề Lạc nhìn thoáng qua bên cạnh Ân Thắng, lại hỏi nàng, không có người khi dễ ngươi đi. Ân Thắng bị hắn cái nhìn kia cho làm cho sắc mặt đỏ lên. Trong lòng suy nghĩ, điểm ta đúng không? Tề Nhân Nhân ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Ân Thắng, cũng có một chút xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, còn tốt, tất cả mọi người rất chiếu cô ta. Tề Lạc ôm vào đùi, không cần quan tâm những này. Nàng nhưng không có ôm vào lớn như vậy đùi, về sau còn phải tại cái này chấp pháp phong sinh hoạt, không thể đem người làm mất lòng. Tề Lạc lại nhìn Ân Thắng một chút, hỏi lại Tề Nhân Nhân, không có loại kia cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga nam mặt dạy mày dạn quấn lấy ngươi đi. Chương 83 Thanh Vân Thoa, chó đều không cần. Chương 83 Thanh Vân Thoa, chó đều không cần. Tề Lạc câu nói này, chỉ hướng tính rõ ràng hơn, rõ ràng chính là hướng về phía Ân Thắng tới. Tề Nhân Nhân dũng khí cũng không hiểu tăng lên một chút, nhìn Ân Thắng một chút, sau đó nói, cũng không có rồi, nội môn như loại này người buồn nôn vẫn tương đối thiếu. Ân Thắng nắm đấm đều nắm chặt, thật muốn một quyền đem cái này nam nhân đáng ghét cho nên chết, quyền thứ hai lại đem cái kia không biết tốt xấu nữ nhân cho nên chết. Nhưng là, Thiên Cơ Điện phó đường chủ quan môn đệ tử, hắn không thể trêu vào nhà. Tiếp tục ở chỗ này lấy đã không có ý nghĩa, ho khan một tiếng, đối với Tề Nhân Nhân nói ra, sư muội, ngươi đã đến quý khách, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Lại cùng Tề Lạc nói một tiếng cáo tử liền rời đi. Bất quá hắn không phải đi đường rời đi, mà là lấy ra hắn phương tiện giao thông Thanh Vân Thoa, hưu một tiếng bay đi. Cũng coi là hắn sau cùng của cường, đồ tốt như vậy, ngươi có sao? Tề Nhân Nhân nhìn xem bay ở không trung Thanh Vân Thoa, trong ánh mắt rất là hâm mộ. Ai không muốn có một cái phi hành linh khí đâu? Nội môn lớn như vậy, 13 ngọn núi cao như vậy, dựa vào nhún nhảy một cái đi đường, đi nơi nào đều không tiện. Bay tới bay lui bao nhiêu thuận tiện. Nàng lần trước sau khi về nhà, thu được ủng hộ của gia tộc, lại lấy được một nhóm linh thạch cung ứng, ngược lại là có thể mua được một chi Thanh Vân Thoa. Thế nhưng là, mua xong đằng sau, túi chứa vật liền trống. Những linh thạch kia, thế nhưng là dùng để mua sắm một chút phụ trợ tu luyện đan dược, cái kia càng trọng yếu hơn. Cũng không thể như vậy xa xỉ, đem linh thạch lãng phí ở trên này. Nhưng hướng tới hay là tránh không khỏi. Tề Lạc thấy được nàng ánh mắt hâm mộ, có một ít không cao hứng, nàng sao có thể hâm mộ nam nhân khác đồ vật đâu. Muốn hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ chính mình nha. Đây chính là một cái giống được gần như bản năng phản ứng. Con mắt chớp chớp, ta hiện tại cũng tiến vào nội môn, muốn hay không cùng nhau về nhà thông chi bọn hắn một chút. Áo gấm về quê, đồng thời còn có thể hiện ra thực lực, để ngoại nhân biết Tề gia lại thêm một cái tiến vào Bách Dược Tông nội môn người, cái này rất có tất yếu. Tề Nhân Nhân liền vội vàng gật đầu, đương nhiên muốn a, ta tìm ngươi chính là vì cái này. Vậy thì đi thôi. Tề Lạc đạo. Nói, đem đã hoàn thành tế luyện phi thiên thoa từ trong túi chứa vật đem ra. Tề Nhân Nhân nhãn tỉnh sáng lên, Thanh Vân Thoa. Ngươi ở đâu ra thứ đồ tốt này? Tề Lạc miệng cong lên, cái gì Thanh Vân Thoa? Đây chính là sư phụ ta luyện chế so Thanh Vân Thoa lợi hại rất nhiều lần phi thiên thoa. Thanh Vân Thoa như thế rác rưởi đồ chơi, chó đều không cần. Cái đồ chơi này quá tiêu hao linh thạch, lúc đầu không nỡ dùng, thế nhưng là, Ân Thắng cái kia tiểu ma cả đông vậy mà ngay trước hắn cùng Tề Nhân Nhân mặt cầm Thanh Vân Thoa đến thay đi bộ, không hung hăng đem hắn làm hạ thấp đi, suy nghĩ kia sao có thể thông suốt đứng lên. Dùng. Lãng phí nữa đều muốn dùng. Tề Nhân Nhân hâm mộ đều mang một chút ghen ghét, hung hăng thọc hắn một chút, ngươi làm sao lại vận khí tốt như vậy nha? Cái vận khí gì? Tinh khiết dựa vào thực lực kiếm tới. Tề Lạc Nhu bức hống hống nói. Tề Nhân Nhân phản ứng như vậy, để hắn tương đương hài lòng, liền phải để nàng ước ao ghen tị. hai người lên phi thiên toa. Phi toa này nội bộ không gian so thanh vân toa phải lớn hơn gấp đôi, bên trong không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng đấy, bởi vì là hẹp dài hình dạng, cho nên đứng cũng chỉ có thể trước sau chỉnh tự đứng đấy, mà không thể song song đứng đấy. Khống chế phi toa này, tối thiểu nhất cũng phải trúc cơ cảnh giới, có tu vi như vậy, một đường đã đứng đi cũng sẽ không đối với thân thể mang đến bao lớn gánh vác, không cần thiết tăng thêm chỗ ngồi, mang đến không cần thiết tải trọng gánh vác, phi hành linh khí mỗi gia tăng nặng một cân số lượng, đều cần tiêu hao nhiều hơn một ít linh thạch. Thật muốn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là có thể lựa chọn trực tiếp ngồi đáy khoang thuyền, thậm chí có thể lựa chọn nằm xuống. Bất quá cứ như vậy, sẽ có chút ảnh hưởng đến tầm mắt. Hai người đứng ở nơi đó, Tề Lạc là người khống chế, đứng ở phía trước, Tề Nhân Nhân đứng phía sau hắn. Thần thức rót vào, pháp lực phun một cái, Tề Lạc nói một tiếng lên hưu một tiếng, phi toa liền nghiêng vọt lấy bay lên. Tốc độ rất nhanh. Bất ngờ không đề phòng, hai người đều có chút đứng không vững. Tề Lạc bắt lấy trước mặt khoang thuyền xuôi theo, sử một cái kim cương tràng, thật vất vả định trụ thân hình. Phía sau Tề Nhân Nhân về sau đứng lên, đứng không vững, tranh thủ thời gian kéo hắn lại vạt sau của áo, lúc này mới không có ngã sắp xuống. Doa đến sắc mặt nàng trắng bệnh, kinh hô một tiếng. Thanh âm còn không có rơi xuống, phi toa lại tới cái đột nhiên thay đổi, thân thể ra bên ngoài bãi xuống, kém một chút liền bãi ra. Cũng không lo được khác, ôm chặt lấy trước mặt Tề Lạc, gấp giọng nói, ngươi chậm một chút nha, tổ tông. Tề Lạc có một ít xấu hổ, không có ý tứ, đây là ta lần thứ nhất, chưa quen thuộc. Nam nhân mà, lần thứ nhất nhanh một chút, cũng là có thể lý giải. Hai người đều là lần thứ nhất. Một cái dám mở, một cái dám ngồi. Vừa rồi cái kia đột nhiên thay đổi, không phải hắn cố ý, mà là lại không chuyển biến lời nói, liền muốn đụng vào trước mặt vách đá. Tốc độ quá nhanh, nhìn xem vách đá kia cách mình rất xa, không nghĩ tới mới vừa bay đứng lên, vách đá lân cận ở trước mắt. Còn tốt phản ứng kịp thời, chưa từng xuất hiện đụng núi sự tình. Đối với sau lưng Tề Nhân Nhân nói một tiếng, ôm chặt một chút, đừng rơi xuống. Sau đó phi toa đầu đi lên ngựa, hướng về không trung bay đi. Bay cao một chút, bay đến so đỉnh núi cao hơn không trung, cũng không cần lo lắng sẽ đụng vào núi. Toa thể không sai biệt lắm là 60 độ sừng bay lên không, Tề Nhân Nhân càng là dùng sức ôm lấy Tề Lạc, sợ buông tay rơi xuống. Một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, rơi xuống ngược lại không đến nỗi ngã chết, nhưng loại này đối với không trung rơi xuống sợ sệt là tới từ bản năng, nàng lại là lần thứ nhất cưỡi loại này phi hành linh khí, làm sao có thể không sợ. Tề Lạc bắt lấy khoang thuyền xuôi theo, tình huống còn tốt một chút. Chỉ là một lát, phi thiên toa đã lên tới không trung, rốt cục có thể bình ổn phi hành. Chỉ là lúc này Tề Nhân Nhân còn ôm thật chặt hắn, không dám buông tay. Tề Lạc cũng không có nhắc nhở nàng. Nhìn thấy phía trước vài dặm bên ngoài khống chế lấy thanh vân toa phi hành nhân thắng, ánh mắt của hắn nhất chuyển, tăng nhanh phi thiên toa tốc độ, vẽ một cái hình cùng, hướng bên kia mà tới. Tề Nhân Nhân không có khả năng lý giải, đi ra thông đạo không ở bên kia, ngươi qua bên kia làm cái gì? Thuận lộ. Tề Lạc đạo. Cú mặc kệ có thể hay không lãng phí linh thạch, đem tốc độ mở ra nhanh nhất, không có qua một lát, liền đuổi kịp trước mặt tân thắng, từ trước mặt hắn gào thét mà qua, lại vẽ một cái hình cùng, lúc này mới hướng nội môn thông đạo bên kia đi qua. Tân thắng chính buồn bực, đột nhiên nghe được sau lưng tiếng xé gió nổi lên, ngay sau đó liền thấy một chi phi toa bay đến trước mặt mình. Trên phi toa mặt là vừa vặn thấy qua đôi nam nữ kia, mà giờ khắc này Tề Nhân Nhân đang gắt gao ôm hắn ghét nhất nam nhân kia. Cái này còn không phải tức giận nhất. Tức giận nhất chính là, trong gió kia truyền đến thanh âm, Nhân Nhân, ta phi toa này nhanh hay không? Rất nhanh, quá nhanh. Có phải hay không so thanh vân toa lợi hại hơn nhiều? Ân, lợi hại hơn nhiều. Ân thắng nắm đấm càng nắm càng chặt, đôi cậu nam nữ này. Ta sớm muộn muốn tiêu diệt bọn hắn. Chương 84 đổ ước, Tề Lạc lần thứ nhất khống chế phi thiên toa dạng này phi hành linh khí, vừa mới bắt đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng là rất nhanh liền thích ứng xuống tới. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, bất luận là tốc độ phản ứng hay là thần thức phạm vi bao trùm đều rất cường đại, tế luyện thời điểm cũng nhớ kỹ tất cả thao tác quá trình, vượt qua ban đầu không thích ứng, tâm tư an định lại, liền có thể rất nhẹ nhàng khống chế. Cũng chính là ban đầu cái kia 20-30 dặm đường lắc lư biên độ tương đối lớn, phía sau liền vững vàng. Dù sao xuyên qua trước đó cũng từng có mấy năm lái xe kinh nghiệm, xem như cái tài xế lâu năm. Lần này chẳng qua là đổi một dạng phương tiện giao thông, có chút nguyên lý hay là một dạng. Tề Nhân Nhân cũng dần dần thích ứng phi thiên toa phi hành trạng thái, đương nhiên, nơi này cũng có một bộ phận nguyên nhân là nó phi hành trạng thái đã hướng tới bình ổn. Bất quá, nàng hay là ôm Tề Lạc. Tại cái này trên bầu trời, ôm mới có cảm giác an toàn. Chỉ là trên mặt biểu lộ, đã do sợ sệt biến thành hưng phấn. Ai không muốn bay tới bay lui đâu? Tiến vào nội môn đằng sau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một số người trên không trung bay tới bay lui, liền sẽ nghĩ đến, loại kia xuất nhập thanh minh tiêu giao tự tại cảm giác hẳn là rất tốt. Trên bầu trời phong cảnh cũng không một dạng đi, liền sẽ hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể dạng này. Nhưng là, trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền xem như có thể ngự kiếm phi hành, pháp lực cũng chỉ có thể chèo chống một đoạn khoảng cách ngắn. Phi thiên độ địa, xuất nhập thanh minh, vậy chỉ có thể là một cái mơ ước, một cái xa xôi mục tiêu, cách mình còn khá là xa. Không nghĩ tới, hôm nay liền thể nghiệm được cảm giác như vậy. Phi toa nhanh chóng phi hành mang tới tiếng xé gió, từ trên mặt thổi qua lạnh thấu xương gió, để máu của nàng đều sôi trào lên. Cảm giác như vậy thật là quá tốt rồi. Tại trên mây trắng, quan sát đại địa chúng sinh, đây mới là tu tiên giả nên có dáng vẻ. Nếu như không phải tại nội môn, nếu như không phải nội môn có đông đảo có thể bay đến bay đi tồn tại, sợ bị bọn hắn cho khinh bỉ, nàng đều muốn lên tiếng hét to. Không đầy một lát thời gian, thông hướng ngoại giới thông đạo liền đã tại trước mắt bọn hắn. Một tòa cao lớn sơn môn mở lấy, chính là nội môn duy nhất thông tới ngoại giới đường. Phi thiên thoa hạ thấp độ cao, lấy gần như chiếm đất phương thức bay ra sơn môn. Bên ngoài cảnh sắc biến đổi, từ tiên khí bồng bềnh minh núi tú thủy biến thành rất phổ thông dãy núi. Lúc này, nhân gian đã là mùa xuân 3 tháng. Bay cao một chút, bay thấp dễ dàng đụng vào núi. Thế nhân tại Tề Lạc bên tai nói, phía trước có vết đá, liền muốn đụng phải, nhanh hướng bên phải tránh. Nàng chỉ huy, bên trái, hướng bên trái bay. Nàng gấp giọng kêu to, cực kỳ giống lái xe ra thuộc ngồi xe lúc trạng thái. Nhưng là Tề Lạc không có nghe nàng, hết sức chăm chú khống chế lấy phi thiên thoa, đang bay ra sơn môn hơn 10 dặm đường sau, liền hạ xuống. Thế nhân còn tại cái kia nói, cao một chút, không cần thấp như vậy, sẽ đụng vào trước mặt núi. Nha, ngươi làm sao hạ xuống? Sau khi rơi xuống đất, Tề Lạc nói tốt, đã bay đủ, chúng ta nên xuống. Thế nhân còn ôm hắn không có buông tay, kinh ngạc hỏi, vì cái gì không bay? Xuống tới làm cái gì nha? Tề Lạc mặt đen lên nói ra, linh thạch tiêu hao không nổi, nên đi đường. Khi đó có ân thắng ở nơi đó, xúc động nhất thời, liền đem cái này cự năng tiêu hao linh thạch phi hành linh khí lấy ra trang bức, hiện tại đã bay ra sơn môn hơn 10 dặm, tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới, lại bắt đầu đau lòng cái kia tiêu hao linh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là đi đường càng có lợi một chút. Tề nhân có một ít thất lạc, a một tiếng, buông lòng ra hắn, bất đắc dĩ hạ phi toa, hỏi, rất tiêu hao linh thạch sao? Đúng vậy Tề Lạc đạo, một chốc lát này, đại khái tiêu hao trên 100 khối linh thạch. Cái này phi thiên toa mặc dù rất tiêu hao linh thạch, nhưng cũng không tới khoa trương như vậy tình trạng. Nhiều lời một chút, đó là vì để Tề nhân hết hy vọng. Quả nhiên, Tề nhân vừa nghe đến thế mà tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, đem nàng dọa cho nhảy một cái, cảm thấy đi đường cũng không có cái gì không tốt. Làm sao như vậy tiêu hao linh thạch nha, nàng không hiểu. Bởi vì chức năng này càng nhiều, lợi hại hơn, cho nên linh thạch tiêu hao cũng liền càng lớn. Tề Lạc giải thích một chút, thuận tiện đưa nó thu vào trong túi trữ vật. Vừa đi, một bên nói đến cái này phi thiên thoa đều có một ít dạng gì công năng, cùng thanh vân thoa so ra thì như thế nào, cũng nâng lên linh thạch tiêu hao lại so với thanh vân thoa cao bao nhiêu. Nói đến công năng thời điểm, Tề nhân con mắt tỏa sáng, cảm thấy đây chính là một cái tuyệt thế bảo bối tốt, là lý tưởng nhất phi hành linh khí. Thế nhưng là nói chuyện đến linh thạch tiêu hao, liền xì hơi. Thanh vân thoa nàng đều dùng không nổi, lại càng không cần phải nói cái này phi thiên thoa. Ở thế tục trong thế giới, làm Tề gia cái này gia tộc tu chân hiện tại trụ cột, nàng có thể hưởng thụ vô thượng phú quý. Thế nhưng là tại Bách Dược Tông dạng này tu tiên môn phái bên trong, nàng chính là một cái đáng thương người nghèo. Gia tộc cho cái kia một chút xíu linh thạch, đến tính toán tỉ mỉ dùng, muốn phương thiết pháp kiếm điểm công lao đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngẫm lại cũng có thể yêu. Không nghĩ tới Tề Lạc cái này ngày xưa nô bộc, bây giờ lại trèo lên cành cao, trở nên xa hoa như vậy. Lần thứ nhất cơi phi hành linh khí, qua một thanh phi hành nghiệm, còn phải dính hắn ánh sáng. Rất là cảm khái một phen. Lại hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi là thế nào bái một cái phó đường chủ vi sư? Nhân vật như vậy, hẳn là sẽ không chủ động tìm đến đồ đệ đi. Ngoại môn thứ vụ thính hoàng trưởng lao đề cử, đó là sư đệ của hắn. Tề Lạc cũng không có dấu giếm nàng. Tề nhân liền có một chút không thăng bằng, ta so ngươi còn phải sớm hơn mấy tháng chút cơ đâu, giảng thiên phú cũng là ta so thiên phú của ngươi tốt hơn, hắn vì cái gì không cho ta đề cử như vậy một cái lợi hại sư phụ? Có phải hay không kỳ thị nữ nhân chúng ta nha? Tề Lạc nhìn nàng một cái, bởi vì đề cử ngươi cũng vô dụng, ngươi không có khả năng thông qua khảo hạch. Cái gì khảo hạch? Tề nhân không phục. Chế phủ, luyện khí Tề Lạc đạo, hắn cho ta ra đề mục, để ta làm, thông qua được chính là sư đồ, không thông qua chính là người qua đường. Ngươi xác định dạng này để ngươi có thể thông qua sao? Thế nhân không nói. Nàng xác thực không có phương diện này thiên phú. Xác thực nói, là nàng cũng không biết chính mình có hay không thiên phú như vậy, bởi vì nàng căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đến học tập những vật này. Bị Tề Lạc cho so không bằng, trong lòng được không thoải mái. Một lát sau, mới chua chua nói, chúng ta người tu đạo hay là có thể tu vi làm trọng, khác đều là bảng môn tà đạo, không có khả năng bỏ bản cầu mạng, làm trễ lại tu hành. Tề Lạc đối với nàng thái độ như vậy bất mãn, lại nhìn nàng một chút, nói đến tu vi, ta cũng muốn lên 3-4 tháng trước chúng ta đánh một cái cược, ta nếu là trong vòng nửa năm tiến vào nội môn, ngươi liền phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, mặc kệ hợp lý không hợp lý, chỉ cần ngươi có thể làm được, nhất định phải làm đến, ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có việc này sao? Tề nhân giảng ngu, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Chương 85 gọi 33 chương 85 gọi 33 đối với Tề nhân chơi xấu hành vi, Tề Lạc lập tức tiến hành khiển trách, Tề nhân, ta nói ngươi dạng này rất không được à, đã nói không nhận nợ. Này sẽ kéo thấp các ngươi nữ đồng bào chỉnh thể tố chất, ngươi cũng không muốn cho mọi người lưu lại một cái duy nữ tử cùng tiểu nhân khó xử nuôi cũng ấn tượng đi. Đều hùng vĩ tự sự, Tề nhân cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt nói, ai không nhận nợ. Trí nhớ không rất có thể nha. Trí nhớ không hay lắm. Cái kia có một sự kiện ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi còn thiếu ta 50,000 linh thạch không trả đâu. Tề Lạc đạo. Nói vậy. Tề nhân trừng mắt, ta đánh cược thua ngươi ta thừa nhận, nhưng ta lúc nào thiếu ngươi 50,000 linh thạch. Tề Lạc cười lạnh nhìn xem nàng, cái này không trí nhớ liền trở nên tốt đẹp sao? Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Tề nhân thở phì phò nói. Tề Lạc đứng ở trước mặt nàng, chăm chú suy nghĩ. Tề nhân nhìn xem trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười bị uội, thế là bắt đầu phỏng đoán hắn khả năng đối với mình nói lên vô lý yêu cầu, càng phỏng đoán càng cảm thấy nam nhân này quá vô sỉ quá tà ác, mà chính mình vì làm tròn lời hứa, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận loại kia vô sỉ lại tà ác yêu cầu, không khỏi lại là tức giận, lại là xấu hổ, mặt càng ngày càng đỏ, thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy. Gọi ta 3 tiếng 33. Tề Lạc cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. A. Tề nhân rất là chấn kinh, mở to hai mắt nhìn xem hắn, không phải đại ca, ngươi nhẫn nhịn nửa ngày, liền yêu cầu này à? chẳng lẽ không nên đưa ra một cái rất xấu hổ, rất vô sỉ, rất hèn mọn, rất tà ác yêu cầu tới sao? Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được nha. Không hiểu, có một loại khiến người ta cảm thấy đặc biệt xấu hổ cảm giác mất mát, ta đến cùng đang chờ mong cái gì nha? Thanh âm phải lớn, đọc nhấn rõ từng chữ muốn rõ ràng. Tề Lạc nói bổ sung. Sau đó lại chỉ về phía nàng, nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi Tề Nhân Nhân, ngươi cũng không thể chơi xấu, ngươi nếu là ăn bạn, ta liền đến chỗ Tuyên Dương ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, là một cái không có tín dụng người. Tề Nhân Nhân hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, nói ai ăn bạn? Vậy ngươi nghe kỹ, ta hiện tại liền bắt đầu kêu. Tề Lạc đứng ngay ngắn. Ba ba, ba ba, ba ba. Tề Nhân Nhân quả nhiên làm tròn lời hứa, kêu hắn ba tiếng ba ba thanh âm rất lớn, đọc nhấn rõ từng chữ cũng rất rõ ràng. Tề Lạc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lên tiếng, ân, ngoan, cười đến thật hèn mọn. Tề Nhân Nhân đậu đen rau muốn một câu, sau đó lại có chút hiếu kỳ, hỏi hắn, ba ba là có ý gì? Nhũ danh của ngươi sao? Tề Lạc vỗ chán một cái, tính sai, quên đi thế giới này cũng không có ba ba xưng hô như vậy. Cho nên, nữ nhân này căn bản không biết nàng đang gọi cái gì. Khó trách đáp ứng như vậy sảng khoái. Cứ như vậy, liền đã mất đi vốn có vui vẻ. Ta hẳn là để nàng gọi ta ba tiếng cha trong lòng suy nghĩ. Ngoài miệng trả lời, tại có nhiều chỗ, ba ba chính là ý của phụ thân. Cái gì? Thế Nhân Nhân sợ ngây người. Khó có thể tin nhìn xem Tề Lạc, cậu bật, lại muốn làm cha ta. Nắm đấm đều nắm chặt. Thấy được nàng vẻ mặt như thế, Tề Lạc cảm giác được mất đi khoái hoạt lại trở về, lại lặp lại một lần, chính là ý của phụ thân. Tề Lạc, ngươi cầu tặc này, ta muốn giết ngươi. Thế Nhân Nhân hoa hoa kêu nhào về phía hắn. Tề Lạc nhanh chân rồi xoay người về phía trước, một bên chạy còn vừa cười lớn nói, ngươi bắt không đến ta. Thế Nhân Nhân dương nhanh múa vớt đuổi theo hắn, làm thế nào cũng không đuổi theo kịp, còn lọt vào hắn không ngừng chảo phúng, nữ nhi ngoan, theo đuổi ta nha. Chạy thế nào chấm như vậy, là chưa ăn cơm sao? Mau tới, ba ba chờ ngươi. Đem nàng cho tức giận đến hoa hoa kêu to, mấy lần tốc độ tăng lên, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, mặc kệ nàng đem tốc độ của mình nâng lên bao nhanh, Tề Lạc luôn luôn có thể so với nàng càng nhanh một chút. Đáng giận nhất là khoảng cách kéo đến xa một chút, chính mình không muốn đi đuổi, gia hỏa này còn dừng lại đối với nàng mở trào phúng. Nàng cũng chỉ có thể một bên đuổi vừa mắng ngươi cậu nô tài này. Tại hai người mắng nhau truy đuổi bên trong, bên cạnh bọn họ phong cảnh đang nhanh chóng về sau tránh đi. Trúc cơ tu sĩ thể năng là rất cường đại, loại này nhanh chóng chạy, có thể tiếp tục thời gian rất dài. Tại dạng này truy đuổi bên trong, bất chi bất giác sắc trời đã hoàng hôn. Đến một tòa đại thành phía dưới, Tề Lạc rốt cục chậm lại bước chân. Tề Nhân Nhân từ phía sau đuổi kịp hắn, một bàn tay nắm chặt lỗ tai của hắn, cậu nô tài, ngươi tiếp tục chạy nhà. Chớ làm loạn, đến nhà. Tề Lạc nghiêm túc nói với nàng. A. Tề Nhân Nhân sửng sốt một chút, hơn 1000 dặm đường, liền chạy hết à? Sau đó mới chú ý tới, sắc trời đều đã hoàng hôn, lại xem xét, trước mặt tòa thành lớn kia chính là Ngọc Lâm quận của thành. Thậm chí nhà nàng đại viện đều đã tại thần thức của nàng phạm vi cảm ứng bên trong. Đúng là đến nhà. Đến nhà cũng không thể cùng Tề Lạc dạng này hồ nháo, sẽ phá hư mình tại người nhà hình tượng trong lòng. Dùng sức nhói một cái Tề Lạc lỗ tai, lúc này mới buông ra. Tề Lạc sờ soạn một chút lỗ tai của mình, lẩm bẩm một câu, thật là một cái ngỗ nghịch nữ. Tề Nhân Nhân hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng hạ thấp thanh âm, mắng lại một câu, cậu nô tài. Ngỗ nghịch nữ. Cậu nô tài. Hai người đến một lần nói khẽ với mang lấy. Nhưng trên mặt đều treo mỉm cười. Người qua đường gặp, còn tưởng rằng bọn hắn tại thân thiết hữu hảo trao đổi. Đi vào cửa thành thời điểm, hai người đều đình chỉ mắng nhau. Bởi vì nơi này người lưu lượng trở nên nhiều hơn, trung quanh đều có người, thấp giọng mắng nhau cũng sẽ bị người nghe đi. Đến Tề gia thời điểm, hai người thậm chí đều đã cười cười nói nói. Lúc này hoàng hôn đã giáng lâm, Tề gia cửa đại viện đèn lồng đều đã treo lên, cửa lớn cũng đóng lại. Nhưng là Tề Nhân Nhân ở bên ngoài hô một tiếng, rất nhanh cửa lớn liền mở ra. Đang dùng cơm Tề gia gia chủ cũng mang theo một đám tộc nhân tới đón lấy. Tề Nhân Nhân là gia chủ đương thời chất nữ, theo đạo lý không nên hưởng thụ dạng này lễ ngộ. Có thể nàng là Bách Dược Tông đệ tử nội môn, là gia tộc tương lai một đoạn thời gian rất dài chỗ dựa, nhất định phải cho đầy đủ coi trọng. Cùng nhau tới nên tiếp, còn có Tề Lạc người nhà, bọn hắn đã bởi vì Tề Lạc nguyên nhân thoát khỏi nô tịch, trở thành chủ tử cấp bậc người. Ngay ở trước mặt những người đó, Tề Nhân Nhân hay là rất nguyện ý cho Tề Lạc mặt dài, tại chỗ liền nói cho bọn hắn Tề Lạc hiện tại cũng đã thành công trúc cơ, tiến vào Bách Dược Tông nội môn sự tình. Tin tức này vừa nói ra, liền đưa tới khắp nơi manh động. Trong gia tộc ra một cái trúc cơ tu sĩ đã rất không dễ dàng, không nghĩ tới vậy mà ra hai cái. Lần này Tề gia muốn hưng vượng lên. Tề Lạc người nhà càng thêm phân chấn, ý vị này bọn hắn ở gia tộc địa vị sẽ cao hơn. Thậm chí có trong lòng người còn muốn lấy, muốn hay không giật dây Tề Lạc rời đi Tề gia, chính mình tìm một cái thích hợp địa phương làm một cái mới gia tộc tu chân đi ra. An nhờ ở đậu, làm sao so được với chính mình đương gia làm chủ khoái hoạt. Chương 86 cự tuyệt Tề gia lão tổ, chương 86 cự tuyệt Tề gia lão tổ. Tề Lạc đối với mình lập môn hộ một chút hứng thú đều không có. Nếu như thế giới này trên tu vi hạn chính là trúc cơ đại viên mãn, phía trước đã không đường có thể đi, cái kia nói không chừng liền thật đi ra làm một mình, tự lập môn hộ, thật tốt hưởng thụ một chút nhân gian phú quý. Hiện tại rõ ràng có thể nhìn thấy trường sinh đại đạo, có thể chạy về phía tinh thần đại hải, thu hoạch được chân chính tiêu giao tự tại, lại thế nào có thể sẽ mê luyến trong hồng trần một điểm kia phú quý. Tốc nhân nhiều, liền mang ý nghĩa cản trở nhiều người, hắn cũng không muốn cho mình chọc phiền toái như vậy. Đối với người nhà giật dây, hắn tương đương nghĩa chính từ nghiêm, biểu thị ra thế bản thân thụ chủ gia đại ân, sao có thể có loại suy nghĩ này đâu. Kỳ thật chính là không muốn bị những người này lôi mệt mỏi. Bất quá, tốt xấu chiếm dụng người ta thân thể, nên cho báo hay là đến cho, bằng không suy nghĩ cũng không thể thông suốt. Lần này về đến gia tộc đến, hắn lấy ra đoạn thời gian trước chế những cái kia phù, đó cũng đều là có được siêu việt luyện khí đại viên mãn lực công kích phù lục. Đem lên một lần tại cựu chính nơi đó luyện chế ra tới tâm chắn cũng đem ra, cho Tề gia. Những vật này cần phải có pháp lực tu vi người mới có thể kích phát, mà người nhà của hắn không có một cái nào có pháp lực, cho nên không thể cho người nhà, chỉ có thể cho gia tộc. Nhưng những vật này cũng sẽ không là cho không, gia tộc tu hắn những vật này, về sau tự nhiên sẽ đối với hắn người nhà tốt hơn, vậy hắn cũng coi là hoàn lại một chút nhân quả. Hắn còn chuẩn bị lấy về sau cho cái này Tề gia đại viện thiết kế một bộ trận pháp phòng hộ, tối thiểu cũng phải là có thể vây giết mấy cái trúc cơ tu sĩ. Vậy liền không nợ bất luận nhân tình nào. Trong lòng đã có dự án, dùng cái nào một bộ trận pháp đều xác định, chỉ bất quá cần 7 trận vật liệu, còn cần thời gian tương đối dài đến luyện chế các loại trận bản. Sự tình không có làm thành trước đó, hắn là không muốn nói, vạn nhất đến lúc lại cải biến ý nghĩ, không muốn làm đâu. Hắn lần này trúc cơ trở về, đem Tề gia lão tổ cũng kinh động đến, kéo lấy giả yếu thân thể cùng hắn gặp mặt, hàn huyên hơn một canh giờ. Lúc này, Tề Lạc có thể rất rõ ràng cảm giác được lão đầu này sắp không được, cũng có thể cảm giác được hắn đối với Tề gia tương lai lo lắng. Người ở bên ngoài xem ra, Tề gia lập tức ra hai cái trúc cơ tu sĩ, đều tiến vào Bách Dược Tông nội môn, tốt một bức thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng Tề gia tự mình biết chính mình sự tình, hai cái trúc cơ tu sĩ đều đi môn phái, tinh lực chủ yếu cũng sẽ đặt ở môn phái, mà không phải trong gia tộc, chỉ có thể bảo trì nhất định uy hiếp tác dụng, cụ thể sự vụ không nhúng tay vào được. Trừ hai cái này, Tề gia hiện tại đã là không người nối nghiệp, ngay cả một cái luyện khí đại viên mãn đều không có. Nếu như Tề gia lão tổ không có ở đây, hai cái này trúc cơ tu sĩ vừa dài thời gian ở bên trong môn phái, Tề gia liền không ai có thể lực quyết trường, thậm chí còn cần để cho ra một bộ phận lợi ích cho các gia tộc tu chân. Lần này gặp mặt, Tề gia lão tổ lại biểu đạt hy vọng Tề Lạc lưu lại ý tứ. Hắn đương nhiên khó mà nói để một cái Bách Dược Tông đệ tử nội môn lưu tại gia tộc của mình làm việc, chỉ là hy vọng hắn có thể đa phần ra một chút thời gian lưu tại gia tộc bên trong, tỉ như một năm xuất ra thời gian mấy tháng ở lại ở gia tộc. Dạng này gia tộc có một cái trúc cơ tu sĩ tọa trấn, còn có Bách Dược Tông đệ tử nội môn thân phận, liền có thể tích cực tiến thủ. Đương nhiên cũng không thể để người trắng hy sinh, hắn biểu thị gia tộc cũng sẽ cho Tề Lạc mức độ lớn nhất trợ giúp. Thậm chí còn nói, nếu như Tề Lạc nguyện ý nhiều một ít thời gian lưu tại gia tộc, hắn có thể làm chủ, đem Tề Nhân Nhân gả cho Tề Lạc. Cứ như vậy, chính là chân chính người một nhà. Một cái kéo dài hơi tàn lão nhân, đưa ra thỉnh cầu như vậy, theo đạo lý rằng là không thể cự tuyệt. Nhưng Tề Lạc hay là cự tuyệt, lão tổ, không phải ta không nguyện ý đem nhiều thời gian hơn lưu tại gia tộc, mà là ta sư phụ thu ta làm quan môn đệ tử, đối với ta ký thác rất lớn hy vọng, hắn muốn ta ở tại hắn bên kia tu hành, muốn mỗi ngày đều dạy bảo ta, giám sát ta, ta thật sự là không bỏ ra nổi nhiều thời giờ như vậy đến. Hắn tự tuyệt, là một người tu sĩ phản ứng tự nhiên. Dù sao thế tục giới cho ra điều kiện cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt qua cửa phái điều kiện. Không nói những cái khác, chỉ là linh khí nồng nặc kia, liền có thể áp đảo hết thể điều kiện. Huống chi còn có thể nơi đó thu hoạch được tiện nghi đan dược và linh khí, cùng đủ loại công pháp bí tịch. Hoàn toàn là không thể so được. Chỉ cần là muốn tại trên tu vi tiến thêm một bước người, cũng sẽ không lựa chọn đem nhiều thời gian hơn lưu tại thế tục giới. Chỉ là, hắn hồi phục hay là để Tề gia lão tổ có một ít thất lạc. Thất lạc về thất lạc, nhưng lão đầu tử cũng không có năng lực ép buộc Tề Lạc lưu lại. Cầm Tề Lạc người nhà áp chế cũng không có ý nghĩa. Thực có can đảm làm như vậy, người ta thật dám độc lập đi ra tự thành một trường phái riêng. Người ta hồi báo đã đầy đủ nhiều, gia tộc cũng không thể có cái gì oán trách. Thật muốn đem người bức phản, được không bù mất. Không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngày thứ hai, Tề gia lại mở yến hội, chúc mừng trong gia tộc lại ra một cái trúc cơ tu sĩ. Thời gian quá vội vàng, không có thời gian thông chi quá nhiều người, cũng chỉ có thể xin mời phụ cận mấy cái gia tộc tu chân người tới ăn tiệc, thuận tiện phơi bày một ít nhà mình cơ bắp. Tề Lạc cùng Tề Nhân Nhân ở chỗ này lại ở thêm một ngày. Ngày thứ ba, liền vội vàng vàng trở về. Tề Nhân Nhân đối với Tề Lạc như vậy vội vã đi có một ít không hiểu rõ, làm sao gấp gáp như vậy nhà? Không ở thêm mấy ngày sao? Để càng nhiều gia tộc tu chân biết, nhà chúng ta lại thêm một cái trúc cơ tu sĩ không phải càng tốt sao? Thời gian không còn kịp rồi Tề Lạc đạo, ngày mai sẽ là sư phụ ta cử hành thu đồ đệ điển lễ thời gian, ta cái này làm đồ đệ không tại, cái kia điển lễ còn thế nào tiến hành? Cho nên nhất định phải nhanh một chút trở về. Tề Nhân Nhân trước mắt, cười hì hì nói, nếu gấp gáp như vậy, nếu không liền cưới ngươi phi tiên toa trở về đi. Loại kia phi hành trên không trung cảm giác, thật sự là quá sung sướng, hai ngày này nàng mỗi lần hồi tưởng lại đều rất kích động, còn muốn một lần nữa thể nghiệm. Tề Lạc trừng nàng một chút, lãng phí cái kia linh thạch làm cái gì? Thời gian cũng không có như vậy đuổi, hiện tại chúng ta chạy nhanh một chút, hôm nay trước khi trời tối, vẫn có thể chạy về được. Ai ra, không được, chân của ta mềm nhũn, chạy không nổi rồi. Thế Nhân Nhân đột nhiên liền ngồi vào trên mặt đất. Vậy ngươi từ từ nghỉ ngơi đi, ta đi trước một bước. Tề Lạc cũng mặc kệ nàng, bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Thế Nhân Nhân ngồi dưới đất trợn mắt hốt hoồm, trên thế giới lại còn có nam nhân như vậy. Gặp nam nhân này càng chạy càng xa, lại đứng lên, đuổi theo đi qua, một bên đuổi một bên kêu lên, cậu nô tài, ngươi chờ một chút ta. Cũng may Tề Lạc chạy cũng không phải rất nhanh, để lại cho nàng đuổi theo tới không gian. Một người đi đường, hay là hơi có như vậy một chút cô đơn, có một cái xinh đẹp bội tử bội tiếp cùng một chỗ đi đường, tự nhiên càng tốt hơn một chút. Ngươi làm sao như thế keo kiệt nha? Tề Nhân Nhân đuổi kịp hắn câu nói đầu tiên chính là cái này. Nếu không, linh thạch ngươi ra, chúng ta bây giờ liền cưỡi phi thiên thoa về môn phái. Tề Lạc hỏi nàng. Tề Nhân Nhân sửng sốt một chút, mỉm cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói cũng thật có đạo lý, không cần thiết lãng phí cái kia linh thạch, vậy liền chạy về đi thôi.